đem tuần sát sứ giao cho Lý Mục, là Diệp Cảnh đã sớm nghĩ kỹ an bài. Lý Mục cái này năng lực cá nhân là đủ rồi, cũng có hy vọng. Bất quá hắn lại là không biết rõ, Lý Mục thăng quan về sau, tâm tình cũng không tốt, ngược lại thất vọng mất mát. Trở thành cựu phẩm tuần sát sứ, bước vào địa phủ quan lại hệ thống mặc dù là một cái việc vui, nhưng lại cách xa Diệp Cảnh. Diệp Cảnh đi như vậy dứt khoát, tựa như là một loại giao nhận. Sau đó dài dằng dặc tuế nguyệt, chỉ sợ hắn chức vị, liền cố định tại cựu phẩm tuần sát sứ. Mặc dù, đây đã là cự đại tạo hóa, nhưng lòng người luôn luôn khó mà thỏa mãn. Nếu như có thể, Lý Mục vẫn là muốn cùng Diệp Cảnh. Hắn xem như đã nhìn ra, Diệp Cảnh là một cái cột trụ, đi theo hắn, mới có thịt ăn. Trước đó hắn vẫn cho là, Diệp Cảnh khẳng định sẽ mang theo hắn. Bởi vì căn cứ hắn quan sát, Diệp Cảnh bên người tựa hồ cũng không có cái khác tướng tài đắc lực, không cần hắn lại có thể dùng ai. Nhưng bây giờ, hắn không thể nghi ngờ bị đánh mặt, Diệp Cảnh không chỉ có không có giận hắn, cái khác gâm binh một mực không mang. Xem ra là ta nghĩ nhiều rồi, đại nhân loại này tồn tại, há lại ta có thể phỏng đoán. Lý Mục tự lẩm bẩm. Diệp Cảnh bàn giao tuần tra ti về sau, liền về tới thành Hoàng Phủ. Dù sao hiện tại Âm Dương ti cũng không có ti chủ, hắn cái này làm người đứng thứ hai, cũng liền không khách khí ngồi tại chủ vị. Dùng hai canh giờ, hắn đối với thành Hoàng Phủ cái này thể hệ hiểu càng thêm khắc sâu. Thành Hoàng hai cái trách nhiệm, một là thủ hộ, hai là tư pháp. Bảy tòa ti điện chức trách cùng quyền lực, đều là vây quanh cái này hai cái phương hướng. Thủ hộ, ngón tay là thủ hộ Ngô Thị An Bình, bảo đảm một phương Thái Bình. Tư pháp, chủ quản người sống vong linh, thưởng thiện phát ác, sinh tử họa phúc cùng tăng tiến hạnh phúc lợi ích vân vân. Nhưng bởi vì thành Hoàng Phủ là cái thùng rỗng, Diệp Cảnh không bột đấu gột nên hổ, căn bản không có quyền lực. Hắn không có đường lui, nhất định phải thu hoạch tín ngưỡng, nhường thành Hoàng Phủ trở nên hương hỏa cường thịnh, đến cái kia thời điểm, hắn cái này bắt phẩm Âm Dương công tào cũng coi là danh phủ kỳ thực. Thành Hoàng cũng coi là đại danh đỉnh đỉnh thần linh, bây giờ tại Ngô Thị tín ngưỡng, lại luân lạc tới loại trình độ này. Diệp Cảnh trong lòng thở dài. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt có chút lấp lóe, liền thấy, một luồng kim sắc sợi tơ, theo sương mù mông lung bên trên bầu trời nô ra, liên tiếp đến thành Hoàng Điện. Đây cũng là tín ngưỡng. Đường đường thành Hoàng, tại hơn 500.000 nhân khẩu Ngô Thị, vậy mà chỉ có một cái tín ngưỡng. Đây là cỡ nào bi ai? Diệp Cảnh thở dài. Từ khoa học kỹ thuật cấp tốc phát triển đến nay, dân gian đối với thần linh tín ngưỡng, liền giảm bớt đi nhiều. Đến hiện đại, Phật giáo hưng thịnh, đạo giáo sự suy thoái, chùa miếu, Phật đường hương hỏa cũng không từng thiếu, rất nhiều Bồ Tát kim thân, cũng lấy thực vàng chế tạo. Thành Hoàng làm đạo giáo hệ thống thần linh, tự nhiên càng ngày càng ít bị người đề cập. Nô thị coi là tốt, tối thiểu còn có một tòa miếu nhỏ, những thành thị khác, chỉ sợ là sớm đã không còn miếu Thành Hoàng. Nội tâm còn tin tưởng Thành Hoàng, chỉ có người coi miếu Trương lão đầu. Diệp Cảnh ánh mắt nhìn về phía không trung cái kia kim sắc tín ngưỡng sợi tơ. Liên quan tin tức hiện lên ở đầu óc hắn. Trương Cái Sinh, thọ 70, có con một, 30 vẫn, 7 đời đều là miếu Thành Hoàng Trúc. Trương lão đầu không dễ dàng, 7 đời đều là miếu Thành Hoàng Trúc, bây giờ đã có 70 cao linh, nguyên bản tuyển định người thừa kế, tại 30 tuổi ngoài ý muốn bỏ mình. Tiếp tục như vậy nữa, chờ sau khi hắn chết, miếu Thành Hoàng liền không có người coi miếu. Như thế một tòa cũ nát miếu nhỏ, nếu như không người quản lý, không mấy năm, liền sẽ hoàn toàn biến mất. Trương lão đầu tại Thành Hoàng Phủ có công, âm đức góp nhặt 7 đời, số tuổi thọ tận lúc, mà nếu Thành Hoàng Phủ là lại. Diệp Cảnh trong tay Âm Dương bút phát họa, đã ký kết văn thư. Một đạo kim sắc quang đoàn, từ Thành Hoàng Phủ bay ra, dung nhập vào Trương lão đầu trên thân. Trương lão đầu cũng không biết rõ, kia là hắn kiện thân. Đợi đến sau khi hắn chết, liền có thể tiến nhập thủ hộ cả một đời Thành Hoàng Phủ. Hiện tại hắn chỉ cảm thấy thân thể ấm áp, hắn có chút hoảng hốt, đột nhiên cảm giác tự mình trẻ 20 tuổi. Đem ánh mắt theo Trương lão đầu trên thân thu hồi, Diệp Cảnh lâm vào suy tư. Ngày mai, ta liền muốn nghĩ biện pháp tăng lên Thành Hoàng Phủ tồn tại cảm, ta muốn nói cho toàn bộ Ngô thị, địa phủ trở về. Hôm sau giữa trưa, An Tiểu Thất dẫn theo trà sữa, cầm tự chụp cái, lo lắng đi tới đi lui. Hôn đàn, nói xong một điểm gặp, thế mà đến trễ. Nàng miệng nhỏ lẩm bẩm, rất là bất mãn. Cái này thời điểm nàng, mở ra phát trực tiếp. Mưa đạn lập tức lít nha lít nhít đánh. Ha ha ha, ngươi cũng có hôm nay. Bồ câu người 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 hằng bồ câu chi. Ngươi An nhỏ bồ câu thế mà cũng có bị người bồ câu một ngày, ta chỉ có thể nói làm tốt lắm. Xem xét mưa đạn, đều là cười trên nỗi đau của người khác. An Tiểu Thất rất ưa thích bồ câu thủy hữu, đã tạo thành một cái ngạnh. Cho nên nhìn thấy nàng bị bồ câu, không chỉ có không giúp nói chuyện, ngược lại cảm giác đại khoái nhân tâm. Nhìn xem những này làm giận mưa đạn, An Tiểu Thất phừng má. Hỗn đản, lần trước đánh ngất xỉu ta, ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách, lúc đầu cho là ngươi chủ động hẹn ta là muốn cùng ta xin lỗi, không nghĩ tới lại cho ta leo cây. An Tiểu Thất càng nghĩ càng giận. Nàng một cái vẻ mặt giá trị 90 điểm trở lên đại mỹ nữ, vẫn là Ngô thị đệ nhất mang dẫn chương trình, cuộc đời lần thứ nhất cầu người làm bạn. Vậy mà gặp một cái sắt thép thằng nam, một bàn tay đem nàng đánh cho hôn mê. Thêm giận là, nàng tỉnh ngủ về sau, phát hiện tự mình quần áo cái gì, hoàn hảo không chút tổn hại. Mà lại tự mình còn ngủ ở trên ghế salon. Bản tiên nữ không có chút nào chống cự ngủ thiếp đi, ngươi chẳng lẽ không nên làm chút gì sao? Coi như ngươi là chính nhân quân tử, cũng hẳn là một cái ôn nhu ôm công chúa, đem ta đặt ở nằm trong phòng A. Kết quả đây, thiện tay liền nhét vào trên ghế salon. Hóa ra theo phòng khách đến phòng ngủ kia mấy bước đường người cũng lười nhác đi thôi. Diệp Cảnh cách làm, quả thực là đối với một cái mỹ nữ lớn nhất vũ nhục. Ngay tại An Tiểu Thất âm thầm cắn răng thời điểm, Diệp Cảnh thản nhiên đến. Đần so, ta tới. An Tiểu Thất vội vàng quay đầu. Ống kính cũng nhắm ngay Diệp Cảnh. Người xem nhóm thấy được Diệp Cảnh, phòng phát trực tiếp bên trong tiểu tỷ tỷ ngẩn ngơ, sau đó nhịn không được phát khởi mưa đạn. Hoa, tốt có khí chất tiểu ca ca. Chương 39, các ngươi liền không. Kỳ thật riêng lấy vẻ mặt giá trị tới nói, Diệp Cảnh không tính là đỉnh cấp xoái ca. Nhưng hắn trên thân lại có một cỗ đặc biệt khí chất. Thần bí, tôn quý, cùng nhàn nhạt uy nghiêm. Hắn dù sao cũng là thần linh, coi như không tận lực hiển lộ, tự nhiên mà vậy chảy ra khí chất, đối với phàm phu tục tử tới nói cũng như trong bóng tối đom đóm như vậy lóa mắt. Xem phát trực tiếp các tiểu tỷ tỷ, càng xem càng si, Diệp Cảnh trên người có một cỗ đặc thù ý vị, thấy lâu, có thể khiến người ta say mê đi vào. Cái này ra hỏa cùng lần trước khác nhau có chút lớn. An Tiểu Thất trước đó là gặp qua Diệp Cảnh, nội tâm có so sánh. Lần trước Diệp Cảnh nhưng không có bây giờ như thế đặc biệt khí chất. Mấy ngày không thấy, tựa như là đổi cái người. Rõ ràng ánh mắt vẫn là cái kia ánh mắt, cái mũi vẫn là cái kia cái mũi, nhưng cả người khí chất lại hoàn toàn đại biến. Bất quá nàng vốn là có chút thần kinh thô, cũng không có quá nhiều xoắn suýt phương diện này, mà là cơ nhỏ nằm đấm, nghiến răng nghiến lợi nói. Người tên hỗn đản, thế mà muộn như vậy mới đến, ngươi làm sao có ý tứ để cho ta cái này tiểu tiên nữ chờ lâu như vậy. Kỳ thật Diệp Cảnh không có chê bao lâu, nhưng An Tiểu Thất vẫn là rất giận. Nàng thế nhưng là người gặp người thích đại mỹ nữ, chưa hề đều là người khác đợi nàng, đời này vẫn là lần đầu bọn người. Không có ý tứ, ăn cơm chậm trễ chút thời gian. Diệp Cảnh sờ lên bụng. Hắn là thật không nghĩ tới. Tự mình thăng cấp về sau, lượng cơm ăn lại tăng, đơn giản giống như là cái thùng cơm. Bất quá cũng có chút biến hóa, hiện tại một bữa cơm ăn no, có thể tốt mấy ngày không cần ăn. Ngươi thế mà còn ăn xong bữa cơm. An Tiểu Thất ánh mắt đờ đẫn. Nàng bị Diệp Cảnh đánh bại. Một giờ trưa, không phải là giờ cơm sao. Diệp Cảnh hẹn thời gian này, nàng còn tưởng rằng muốn mời ăn cơm, cố ý chống không bụng tới. Không nghĩ tới người ta thế mà nên qua. Ha ha ha, nhìn xem Tiểu Thất sắc mặt. Không thể không nói, Tiểu Thất tự mình đa tình bộ dáng thật rất đẹp trai. Ta còn là lần đầu nhìn thấy An nhỏ bổ câu bộ dáng này. Mưa đạn lại là một trận vui sướng hô động. Hiện tại phát trực tiếp phong cách chính là như vậy, xem không phải dẫn chương trình bao nhiêu lợi hại, mà là tiết mục hiệu quả. An Tiểu Thất cái này đợt tự mình đa tình, liền có vẻ rất có tiết mục hiệu quả. Nàng liếc qua mưa đạn, trong lòng không biết rõ mắng bao nhiêu câu thằng nam. Lúc đầu, nàng còn vì Diệp Cảnh mang theo một trà sữa, hiện tại cũng không cho, tự mình một cái tay cầm một cái, dùng sức hút, phảng phất tại dùng loại phương thức này phát tiết phẫn nộ. Ngươi hôm nay hẹn ta làm gì? An Tiểu Thất hỏi. Nàng đã hoàn toàn không làm trông cậy vào, lấy Diệp Cảnh bộ này đức hạnh đến xem, cái gì lấy lòng, cái gì xin lỗi, không tồn tại, là nàng An Tiểu Thất suy nghĩ nhiều. Gần nhất Ngô Thị Thái Bình rất nhiều, tìm cái người bồi ta đi ra đi một chút. Diệp Cảnh từ tốn nói. Trên đường người đi đường, sắc thực so với quá khứ nhiều nhiều. Cái này tự nhiên là hắn công lao, quỷ vật ít, đám dân thành thị là phát hiện trước nhất, càng ngày càng nhiều người, thừa cơ hội này đi ra thông khí. Nghe vậy, An Tiểu Thất cũng gật đầu. Nàng cũng có chút thời gian không có ra cửa, hôm nay vừa vặn thừa cơ hội làm ngoài trời phát trực tiếp. Nói là đi dạo, nhưng là tại Diệp Cảnh tận lực dẫn đạo dưới, lại là hướng phía đông thành khu Miếu Thành Hoàng tới gần. Không bao lâu, bọn hắn liền thấy Miếu Thành Hoàng. Nơi đó có tòa miếu. Là cung phụng ai? Phật tổ vẫn là Bồ Tát. Tiểu Thất muốn hay không đi thắp cái hương, cầu cái phù bình an. Người xem nhóm thông qua ống kính, thấy được Miếu Thành Hoàng, lập tức đánh chữ hô động. Đây không phải là chùa miếu, cũng không phải Phật đường, mà là Miếu Thành Hoàng. Ta nhỏ thời điểm nghe mãi mãi nói qua, tòa kia miếu đã có hơn mấy trăm năm lịch sử. An Tiểu Thất là người địa phương, đối với Miếu Thành Hoàng cũng có nghe thấy, lập tức giới thiệu. Nguyên lai là Miếu Thành Hoàng A, không có ý nghĩa. mưa đạn lập tức không hừng lắm. Người hiện đại kỳ thật cũng không phải không tin thần, giống như là Phật tự một loại, hương hỏa nhưng cho tới bây giờ cũng không thiếu. Nhiều lần còn có khách hành hương vung tiền như rác. So sánh dưới, đạo quan đặt chân người liền thiếu đi nhiều. Miếu thành hoàng loại này, càng là không có chút nào tồn tại cảm, đại đa số thành thị bên trong căn bản liền không có loại này miếu. Đi, đi qua nhìn một chút. Diệp Cảnh nói. An Tiểu Thất không quan trọng gật đầu. Đi đến phía trước, mới phát hiện miếu thành hoàng vây quanh một vòng người. Diệp Cảnh cũng có chút kinh ngạc, chẳng lẽ lại lao miếu đổi phát sinh máy bay, có người tới dâng hương rồi. Rất nhanh, hắn liền biết mình suy nghĩ nhiều. Không phải có người tới dâng hương, mà là có người tới quấy rối. Người cái lao bất tử, lão tử nhàn sự cũng dám quản, ta xem ngươi là không muốn sống. Một cái cao lớn thu kịch nam tử đầu chọc một cước đem người coi miếu Trương lão đầu đạp lăn. Xung quanh vây xem đám người, nhao nhao lắc đầu. Trương lão đầu phải xui xẻo. Đáng thương a, thế mà trêu chọc tới hổ đầu bang đám người này. Lão nhân này cũng là cưỡng con lửa, ta khuyên qua, hắn không nghe a. Nghe mọi người nghị luận, Diệp Cảnh mày nhăn lại. Hắn lúc đầu mang theo An Tiểu Thất tới đây, là muốn thông qua phát trực tiếp, đến tuyên truyền một cái miếu thành hoàng, kết quả không nghĩ tới, thế mà ra cái này cọc sự tình. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Diệp Cảnh hỏi. Hải, vốn là một chuyện nhỏ, Vương lão hổ đám người này uống một chút rượu, đi dạo đến miếu thành hoàng nơi này. Mấy cái người mượn rượu làm càn, tại ảnh người chết trên gắn đi tiểu, kết quả bị cái này bướng bỉnh lão đầu trông thấy, la hét muốn giáo huấn bọn hắn. Đám người này à, hoành hành đã quen, sao có thể thụ cái này tức giận, không phải sao, muốn tìm Trương lão đầu phiền phức. Một cái mua thức ăn đại thẩm vừa vặn chính mắt trông thấy toàn bộ quá trình. Ngẩng đầu ba thức có thần linh, các ngươi không tin thần có thể, nhưng không thể không kính thần. Trương lão đầu bị đạp lăn trên mặt đất, nhưng vẫn là không chịu nhận sợ, ngược lại cứng cổ đánh trả, các ngươi liền không sợ báo ứng sao? Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, một cước một cái đạp. Báo ứng. Ha ha ha, chết cười ta. Lão nhân này là cái kẻ ngu. Hổ đầu bang đám người kia, nghe vậy cũng cười nhạo bắt đầu. Vây xem đám người, cũng là méo mặt. Trương lão đầu uy hiếp, theo bọn hắn nghĩ đơn giản trò đùa. Cũng niên đại gì, còn ngẩng đầu ba thước có thần linh đâu. Hiện tại ai còn tin cái này? Muốn nói là ác quỷ, tất cả mọi người sợ, nhưng nói cái gì thần linh, báo ứng, lại là không ai tin tưởng. Các ngươi đây là tại tự tìm đường chết, thành hoàng gia một khi tức giận, đến thời điểm các ngươi chịu đựng nổi sao? Trương lão đầu tức giận toàn thân phát run. Nhà hắn bảy đời đều là miếu thành hoàng người coi miếu, cho nên, hắn đối với thành hoàng gia vô cùng kính sợ. Nhiều năm cùng mà một thân, thanh đăng sách cổ, khô thủ miếu nhỏ, cũng là bởi vì cái này một lời thành kính. Miếu tuy nhỏ, nhưng là tín ngưỡng chỗ. Nhưng hôm nay, lại có người trà đạp hắn tín ngưỡng. Hắn chỗ quý trọng, ở trong mắt người khác không đáng một đồng. Cái gì cẩu thí thành hoàng tức giận không tức giận ta không biết rõ, ta cái biết rõ, ta hiện tại rất tức giận, ngươi cái lao già chịu đựng nổi sao. Vương lão hổ nhe răng cười vài tiếng, hoạt động cổ tay, từng bước một đi tới. Cái này ra hỏa vốn là hoành hành bá đạo, bây giờ tại cái này quỷ khí khôi phục đại thời đại, trật tự xã hội còn lâu mới có được đi qua ổn định như vậy, vốn là tứ không kiêng kỵ hắn, càng thêm không nắm chắc hạn. Liền thấy hắn mắt lộ hung quang, lại là một bộ muốn hạ tử thủ bộ dáng. Vây xem đám người, mặc dù không đành lòng, cũng không dám nói chuyện. Ngược lại là An Tiểu Thất, tức giận dậm chân. Các ngươi sao có thể như thế khi dễ một cái lao nhân? Nha đầu này mang theo tự chụp cái liền vào tới. Ha ha, thật xinh đẹp muội tử. Vương lão hổ nhìn xem An Tiểu Thất, nhãn thần lập tức liền biến. Còn như biến thành cái dạng gì, nam nhân đều hiểu. Phong phát trực tiếp mưa đạn lập tức liền nổ, thủy hưu nhóm cũng đăng cài. Nguy. Vương lão hổ thủ hạ nhắc nhở. Đại ca, nha đầu này vẫn là cái dẫn chương trình. Vương lão hổ nhãn thần càng thêm tà ác, mượn chênh choáng, lá gan là càng lúc càng lớn. Muội tử, ngươi nhất định phải quản lão nhân này nhàn sự. Hắn từng bước một đi tới. Vươn tay. Liền muốn đi sờ An Tiểu Thất cái cảm. Các ngươi sao có thể như thế khi dễ một người già? An Tiểu Thất cũng cảm giác được không ổn, nhất thời xúc động chạy đến, thế mà muốn đem tự mình cho góp đi vào. Vương lão hổ nhãn thần thật sự là quá có xâm lược tính, nhường nàng bản năng bất an. Được, vậy ta liền khi dễ ngươi. Vương lão hổ liếm môi một cái, rồi ra bàn tay lớn, trực tiếp liền hướng phía An Tiểu Thất bắt tới. Thấy cảnh này, phong phát trực tiếp thủy hữu nhóm lập tức gấp. Nhưng sự tình phát sinh quá đột ngột. Cho dù là bọn hắn muốn giúp đỡ, cũng không kịp. Ngay tại cái này thời điểm, một cái hở hững thanh âm vang lên. Khi dễ lao nhân cùng nữ nhân, ngươi ngược lại là Huy Phong. Nói chuyện, tự nhiên là Diệp Cảnh. Đối phó loại cặn bã này, hắn không có khách khí, trực tiếp liền đem hắn nhấc lên, một cước liền đạp bay ra ngoài. Hắn động tác quá nhanh, đám người này còn chưa kịp phản ứng, Vương lão hổ người liền bay. An Tiểu Thất hai mắt tỏa sáng, chỉ muốn gọi tốt. Nàng kém chút quên đi, tự mình còn mang theo cái bảo vệ. Liên ác quỷ đều có thể thu dọn Diệp Cảnh, đối phó một nhóm người này cặn bã còn không phải dễ như trở bàn tay. Diệt cho ta tiểu tử này. Vương lão hổ bị một cước này đạp khí huyết dâng lên, trong bụng thịt rượu phun ra. Bởi vì là phần lưng chạm đất, hắn cảm giác xương cốt kém chút cũng đoán mất, phía sau lưng nóng bỏng đau. Cái này khiến hắn giận tím mặt, hận không thể giết Diệp Cảnh. Hắn bọn này thủ hạ, nghe được mệnh lệnh về sau, tự nhiên là mắt lộ ra hung quang, hướng phía Diệp Cảnh vọt tới. Có mấy cái người, trên thân còn mang theo gia hỏa. Nhưng bọn hắn hiển nhiên không phải Diệp Cảnh đối thủ. Diệp Cảnh tựa như là người trưởng thành giáo huấn tiểu hài, một cước một cái, toàn bộ đạp bay ra ngoài. Hoa, rất đẹp trai. An Tiểu Thất thấy cảnh này, xem chừng bẩn phốc 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 cùng loạn. Nàng liếc qua mưa đạn, Nam Thủy Hưu cũng đang cày 666, nữ người xem vội vàng hô lão công. Phi, một đám tiện đệ tử. Trong nội tâm nàng mắng một tiếng, đem ống kính dịch chuyển khỏi, không cho người xem. Tự mình lại là phương tâm loạn chiến. Bản tiên nữ nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, các ngươi cũng nghĩ cùng ta đoạt lão công. Tốt tuấn thân thủ. Vây xem đám người phát ra một tiếng kinh hô, cũng bị hù dọa. Đại đa số người căn bản không thấy rõ ràng Diệp Cảnh động tác. Dù sao một cước một cái, người trực tiếp liền bay ra ngoài. Vị lao nhân này nói đúng, ngẩng đầu ba thước có thần linh, các ngươi có thể không tin thần, nhưng không hẳn là ở chỗ này dương oai, không phải vậy, báo ứng sớm muộn sẽ đến. Diệp Cảnh cũng không phải nói đùa. Hắn kim khẩu vừa mở, đám người này liền xem như không có báo ứng, cũng phải có báo ứng. Vương lão hổ biết mình đụng phải tấm sắt, hắn loại này xã hội đen, biết cái gì gọi có thể rỗi có thể co lại. Hắn cùng bọn này tiểu đệ, một chữ cũng không nhiều nói, xám xịt đứng lên, trước kéo ra cự ly, sau đó hắn trong mắt lại hung quang, ngón tay Diệp Cảnh. Được, ta thừa nhận ngươi có thể đánh, nhưng ngươi bảo hộ không được lao già này. Ngươi luôn có không tại thời điểm A. Nhóm chúng ta hổ đầu bang hơn 200 người, theo hôm nay bắt đầu, liền giống như lão già này tiêu hao, trong 3 ngày, ta muốn để lão già này, liền người mang cái này miếu hoang, cùng một chỗ biến mất. Chương 41, khai đàn làm phép thỉnh. Thả xong ngoan thoại, đám người này liền rời khỏi. Bọn hắn đi lần này, vây xem đám người rời đi liền sinh động hẳn lên, lao nhau nói. Xong a, hổ đầu bang triệt để bị các ngươi đã tội. Vương lão hổ cái này cái người ta là biết rõ, có thù tất báo, chọc hắn đừng nghĩ có sống yên ổn ngày. Trương lão đầu, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian tránh một chút đi, lại đợi tại cái này trong miếu đổ nát, chỉ sợ ngươi liền không sống nổi. Mọi người than thở, ngươi một câu ta một câu, đem sự tình nói càng ngày càng nghiêm trọng. Cái kia Vương lão hổ có hư hỏng như vậy sao? Hẳn là hắn còn dám giết người hay sao? An Tiểu Thất rất là phẫn nộ. Tiểu cô nương, ta có thể khẳng định nói cho ngươi, Vương lão hổ hắn có dũng khí, đồng thời trên tay hắn là có mấy đầu mạng người. Một cái trung niên nam tử trịnh trọng việc nói. Mấy cái người phụ họa xác nhận chuyện này. An Tiểu Thất gương mặt xinh đẹp tái đi, nàng là ôn trong phòng đóa hoa, không có trải qua những này, chợt nghe xong có chút hoảng hốt. Đứa bé, không cần lo lắng, ta đã già, vốn là không mấy năm tốt sống. Trương lão đầu nhìn rất thoáng, run run rẩy rẩy đứng dậy. Lão nhân gia, vẫn là tránh một chút đi. An Tiểu Thất lo lắng xảy ra chuyện. Nếu như lão nhân gia không có địa phương đi, nàng là mong muốn dùng tiền vì hắn an bài. Ngươi là hảo hài tử, hảo ý ta xin tâm lĩnh. Trương lão đầu cười nhạt một tiếng, quay đầu lại nhìn xem miếu thành hoàng. Nhà ta bảy đời đều là miếu thành hoàng người coi miếu, đây là sứ mệnh, cũng là nghĩa vụ, lão già ta đã tuyệt hậu, lại có mấy năm chờ ta chết đi, miếu thành hoàng hương hỏa liền xem như triệt để đoạn mất. Cho nên a, ta muốn lưu tại nơi này, bồi tiếp thành hoàng gia, đi đến cuối cùng trong khoảng thời gian này. Đám kia chó bú lì Mỹ, nếu là muốn đến hại ta, liền để bọn hắn tới đi, ta tin tưởng bọn họ sẽ có báo ứng. Chẳng ai ngờ rằng, Trương lão đầu vậy mà có thể nói ra như thế một phen tới. Thật là một cái phong lão đầu. Ngươi là đồ đần, ngươi tổ tiên cũng là đồ đần. Cái gọi là thành hoàng lao ra bất quá chỉ là cái tượng đất pho tượng, ngươi thế mà coi là thật, ai, không cứu nổi. Đám người nhao nhao lắc đầu. Theo bọn hắn nghĩ, Trương lão đầu quả thực là đang tự tìm đường chết. An Tiểu Thất phòng phát trực tiếp mưa đạn cũng tại tranh luận. Lao nhân này nhà thật sự là quá quật cường. Cái gì quật cường a, ta xem chính là ngốc. Phía trên, lời nói đừng bảo là đến khó nghe như vậy, ta ngược lại thật ra cảm thấy lao nhân này nhà đáng kính nghệ, bất kể đúng hay không. Người ta dù sao bảy đời thủ vững, đây là tín ngưỡng à, tín ngưỡng có thể nào tùy tiện bỏ qua. Phong phát trực tiếp tranh luận, cho dù là An Tiểu Thất cũng không có thấy. Nàng nào có tâm tình quản cái này, tập trung tinh thần nghĩ cứu vớt Trương lão đầu. Chỉ bất quá lão nhân gia quật cường, nàng cũng không có gì biện pháp. Nhìn thấy một bên Diệp Cảnh không nói lời nào, nàng vội vàng lôi kéo góc áo. Ngươi mau nói câu nói a. Diệp Cảnh cười nhạt một tiếng, nói: Ta cảm thấy lão nhân gia làm rất đúng. Một câu, nhường đám người giật mình. Chỉ bất quá bởi vì Diệp Cảnh có thể đánh, không ai phản bác, nhưng trong lòng khó tránh khỏi oán thầm hai câu. Một cái lão giả điên không đủ, lại tới cái tên điên. Cái này Trương lão đầu đều đã ngu muội đến loại trình độ này, ngươi thế mà còn cảm thấy hắn nói có đạo lý. Không phải tên điên là cái gì? Ngươi sao có thể nói như vậy đâu? An Tiểu Thất dậm chân, tức giận hỏi. Không rời đi Miếu Thành Hoàng, lại không đại biểu liền gặp nguy hiểm. Diệp Cảnh nhìn về phía Trương lão đầu. Lão nhân gia, đã ngươi là Miếu Thành Hoàng người coi miếu, xin hỏi ngươi có thể biết rõ Thành Hoàng phủ bát phẩm âm dương công tào. Nghe vậy, đám người tự nhiên là một mặt mờ mịt. Có thể Trương lão đầu, trong mắt lại là vẽ qua một vòng dị sắc. Ngươi cũng biết rõ âm dương công tào. Ngươi hiện đại, đã sớm bất kính Thành Hoàng. Rất nhiều người thậm chí cũng không biết rõ còn có như thế số một thần linh. Âm dương công tào làm Thành Hoàng phủ âm dương ti người đứng thứ hai, thanh danh càng là không hiện. Trương lão đầu đời này vẫn là lần đầu nghe được người khác tại hắn trước mặt nhắc tới. Lão nhân gia có thể biết rõ. Diệp Cảnh lần nữa hỏi thăm. Ta đương nhiên biết rõ. Trương lão đầu trong mắt lộ ra vẻ cung kính, còn xuống thân eo nhô lên. Âm dương công tào, chính bát phẩm, chủ tính trung thành hoàng phủ lớn nhỏ công việc, quan chức mặc dù không hiền hách, lại cực kỳ trọng yếu. Diệp Cảnh gật đầu, nói. Bây giờ, có người bất kính thần linh, không gần như chỉ ở trong miếu khóc lóc om sòm, còn ẩu đả người coi miếu, tuyên bố phá hủy miếu thờ. Đây là đại tội. Thành hoàng như biết, tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Lão nhân gia không bằng khai đàn làm phép, trên một đạo biểu văn cho âm dương công tào, từ hắn bẩm báo thành hoàng biết được. Đến cái kia thời điểm, thành hoàng tự nhiên sẽ trừng trị cái này cả đám người. Diệp Cảnh nói nhẹ nhàng, nhưng là mọi người tại đây, lại như cùng ở tại nghe chuyện hoang đường. Cái gì? Khai đàn làm phép thỉnh công tào. Nhường thành hoàng đến trừng trị đám người này. Bọn hắn xem Diệp Cảnh nhãn thần lập tức biến. Trước đó chỉ là hoài nghi, hiện tại xác định, tiểu tử này chính là một người điên. Uy, ngươi biết không biết rõ ngươi đang nói cái gì a? An Tiểu Thất phun ra đáng yêu đầu lưỡi, dắt lấy Diệp Cảnh góc áo. Lời này nghe liền không hợp thói thường. Duy nhất nghe bảo, chỉ có Trương lão đầu. Hắn có chút do dự. Lão nhân gia vì sao do dự? Ngươi làm Miếu Thành Hoàng Trúc, chính là thần linh tại dương gian người đại diện, ngươi có việc bẩm báo với hắn biết được, hợp tình hợp lý. Diệp Cảnh lời nói xoay chuyển. Vẫn là nói, kỳ thật trong lòng ngươi cũng không tin tưởng Thành Hoàng tồn tại. Câu nói này, xúc động đến Trương lão đầu. Sắc mặt hắn biến đổi, lập tức nói. Ta làm sao có thể nghi ngờ Thành Hoàng tồn tại? Tốt, đêm nay ta liền khai đàn làm phép thỉnh công tào. Chương 42, thật đem thần mời đến. Khai đàn làm phép thỉnh công tào. Ngắn ngủi mấy chữ, lại là đem đám người chấn động đến thất điên bắt đảo. Một cái cứ như vậy nói chuyện. Một cái khác thế mà thật đúng là dự định làm. Trương lão đầu, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Một cái lão nhân mở miệng hỏi thăm. Hắn cùng Trương lão đầu có chút giao tình, hai cái người đã từng cùng một chỗ đánh cờ. Thỉnh công tào đại nhân giáng lâm là một kiện đại sự, ta làm sao có thể nói đùa? Trương lão đầu quyết định về sau, sắc mặt có chút từng hồng. Hắn là tin tưởng Thành Hoàng tồn tại. Chỉ là đời này, xác thực chưa từng gặp qua. Bây giờ cơ hội tới. Nếu quả thật có thể mời đến công tào, đã nói lên bảy đời kiên trì, là có ý nghĩa. Ngươi thật đúng là cảm thấy ngươi có thể đem thần tiên mời đi ra. Có người đặt câu hỏi. Tâm thành thì linh. Trương lão đầu đã nói bốn chữ. Cũng niên đại gì, thế mà còn có người tin loại vật này. Mấy cái thanh niên lắc đầu, một mặt im lặng, xoay người liền đi. Bọn hắn là lý giải không được loại vật này. Nếu như không tin, ban đêm đại gia cứ việc sang đây xem. Diệp Cảnh đảo mắt đám người, phát ra mời. Đám người sững sờ, ngược lại là có chút tâm động. Dù sao tham gia náo nhiệt là người bản tính, ban đêm nơi này rõ ràng có náo nhiệt lớn muốn trình diễn. Gần nhất Ngô thị quỷ vật cũng yên tĩnh, ban đêm ngược lại là có thể cân nhắc đi ra. Nhà ta cự ly không xa, ta đến thời điểm mang ta nàng dâu cùng đi xem. Ta ngược lại muốn xem thần tiên hình dạng thế nào. Một chút đã có tuổi người, làm ra quyết định, lúc ấy liền tỏ thái độ muốn đi ra xem. Niên kỷ hơi nhỏ những người này, thì là không ưa. Coi như trên thế giới thật có thần tiên, Trương lão đầu tính là gì à, dựa vào cái gì có thể đem thần tiên thỉnh hạ phàm. Diệp Cảnh cười nhạt một tiếng. Chỉ bằng hắn bảy đời thủ vững, bởi vì cái gọi là chân thành trô đến sắt đá không rời, ta nghĩ thần linh sẽ cho hắn mặt mũi. Nghe vậy, Trương lão đầu hưng phấn lên. Không sai, công tào đại nhân tất nhiên sẽ giáng lâm. một đám người vẫn là khịt mũi coi thường. Không tin lời nói, các ngươi đến thời điểm tới xem một chút liền biết rõ, mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả. Diệp Cảnh nói, được, nhóm chúng ta đến thời điểm đến xem. Đám người này cũng đáp ứng. Bất quá ôm không phải tham gia náo nhiệt suy nghĩ, mà là chế dê ước. Một đám người, cứ như vậy tán đi. Không phải đâu, tiểu ca ca người đẹp trai thân thủ tốt, nhưng đầu góc nhìn có chút không bình thường à. Hắn làm sao giống như lão nhân này, cũng lại nhảy đầu. Ta tin tưởng lão công ta, nói không chừng ban đêm thật có thần tiên hạ phàm. Nữ hồng phấn cho ra bò. Phong phát trực tiếp bên trong, nghị luận ầm ĩ. An tiểu thất nhìn lướt qua, kéo Diệp Cảnh quần áo. Ngươi thật cảm thấy sẽ có thần tiên giáng lâm sao? Quỷ vật này tất cả mọi người tin, bởi vì khắp nơi đều là. Thế nhưng là thần linh, chỉ tồn tại ở truyền thuyết, căn bản không ai thấy qua. Ta tin tưởng lão nhân gia. Diệp Cảnh không nói tự mình tin hay không, mà là nhìn về phía Trương lão đầu. Lão giả ta cái này đi chuẩn bị ban đêm pháp sự. Trương lão đầu hưng phấn biến mất không ít, trở nên có chút khẩn trương. Khai đàn làm phép thỉnh thần, nói nghe dễ dàng, làm thật không đơn giản. Hắn đi vào miếu thành hoàng, bắt đầu chuẩn bị. Ban đêm ngươi có thể tới mở phát trực tiếp, nói không chừng ngươi nhân khí có thể tăng vọt một đợt. Diệp Cảnh vừa cười vừa nói. An tiểu thất túi đầu xem xét, mưa đạn cũng đang cậy muốn nhìn, nhưng nàng không để ý, mà là hỏi Diệp Cảnh. Đến thời điểm ngươi cũng tới sao? Diệp Cảnh gật đầu. Đương nhiên. Hắn tất nhiên là sẽ đến. Chỉ bất quá có thể chưa chắc là hiện tại cái thân phận này. An tiểu thất nhưng không có nghĩ nhiều như vậy, nghiêm túc gật đầu, nói. Vậy được, đã ngươi đến thời điểm ta cũng tới. Nghe vậy, Phong Phát trực tiếp đánh lên dấu chấm hỏi. Còn có người nói, xong, ta nữ thần luôn hãm. Cá biệt nữ hồng phấn đang gọi, cách lao công ta xa một chút. Ban đêm Trương lão đầu muốn khai đàn thỉnh thần tin tức, rất nhanh liền một truyền mười mười truyền trăm. Nô thị có không ít người, cũng đang nghị luận chuyện này. Miếu thành hoàng là lao kiến trúc, nô thị người địa phương phần lớn cũng có hình ảnh, tham gia náo nhiệt bản tính một phát động, lập tức liền có người hẹn xong, mang nhà mang người đi qua nhìn cho hay. Những người này thuần túy chính là nhàm chán, muốn đi xem chuyện tiếu lâm. Hổ đầu bang đại bản doanh. Vương lão hổ một nhóm người ngay tại bôi thuốc. Đau đau đau, con mẹ nó ngươi nhẹ một chút biết không? Vương lão hổ mang to. Bôi thuốc tiểu đệ vội vàng nói xin lỗi. Ngay tại lúc này, một người vội vàng chạy vào. Đại ca, xảy ra chuyện, lão già đáng chết kia ban đêm muốn thỉnh thần. Hắn rất nhanh liền đem sự tình nói một lần. Cái gì, thỉnh thần? Vương lão hổ chợt nghe xong có chút ngộng. Ngay sau đó thì là vô cùng hoang đường cười to. Quá mẹ hắn nói nhảm. Thỉnh thần. Đây là người có thể làm được giải quyết sao? Quá khả nhạc. Một đám bị Diệp Cảnh đạp tiểu đệ cũng không nhịn được nở nụ cười, cười đến quá vui sướng, khiên động đến vết thương, đau lại tại hấp khí. Đại ca, nhóm chúng ta đến thời điểm muốn hay không đi tham gia náo nhiệt? Báo tin tiểu đệ hỏi thăm. Gon gót, khẳng định phải gon gót. Vương lão hổ ánh mắt lộ ra hung ác, cười gần nói. Chúng ta còn có hai đài máy xúc đúng không? Đến thời điểm lái qua, liền người mang miếu cũng cho lão tử đảo. Còn xin thần. Hắn liền là thật đem thần mời tới, lão tử cũng không sợ. Chương 43, thần linh sắp tới, mấy? Cái gì? Khai đàn làm phép thỉnh thần tiên. Các ngươi xác định không có lầm. Lớn như vậy động tĩnh, tự nhiên kinh động đến tổ đặc công. Diệp Đình cảm thấy 10 điểm hoang đường, liên tục xác nhận. Tuyệt đối không sai, tất cả mọi người là nói như vậy. Đám dân thành thị top 5 top 3 hẹn xong, ban đêm muốn đi đông thành xem náo nhiệt. Tổ đặc công người nói. Chuyện này khuyết tán cực nhanh, còn nhiều hơn thua lô An tiểu thất. Nàng phong phát trực tiếp thủy hưu có rất lớn một bộ phận đều là Ngô thị người địa phương, chuyên môn đem phát trực tiếp video ghi lại, phát đến trên mạng. Cho nên, lúc này mới cấp tốc lên men. Đây không phải làm loạn sao. Mặc dù nói Ngô thị gần nhất Thái Bình rất nhiều, nhưng cũng không đại biểu quỷ vật uy hiếp liền không có. Diệp Đình rất là đau đầu. Dân chúng A, có thời điểm chính là không rõ ràng. Rõ ràng biết rõ khả năng gặp nguy hiểm, nhưng chính là không chịu ngồi yên, chờ đến cơ hội liền muốn ra ngoài tụ tập. Nghĩ biện pháp đem bọn hắn cũng khuyên trở về, không phải vậy có thể sẽ ra nhiều loạn lớn. Diệp Đình ra lệnh. Tổ đặc công thành viên lại là sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ làm khó. Việc này cũng không tốt xử lý A. Đám dân thành thị đã chuyên ra, đã hẹn muốn đi ra ngoài, nhân số rất nhiều. Nếu là đặt ở thời Thái Bình còn tốt, chính thức lực ước thúc 10 phần. Mấy cái tin tức gọi bản thảo liền có thể để cho người ta trở về. Nhưng là bây giờ đầu năm nay, quỷ khí khôi phục, trật tự sụp đổ, mọi người đối với Trung Quốc chính thức lòng tin không đủ, cho dù là tổ đặc công bên này yêu cầu, đại gia chưa chắc sẽ nghe. Nếu như muốn cưỡng chế yêu cầu, liền muốn xuất động đại lượng nhân lực. Tổ đặc công chút người này khẳng định là không đủ. Còn như chính thức những ngành khác, nhân thủ cũng là giật gấu va vai. Dù sao cái này thế đạo, thật sự là cùng thường ngày khác biệt, liền theo tới thế giới tận thế, đối mặt không cách nào chống cự yêu ma quỷ quái, phổ thông cơ sở nhân viên, căn bản không giúp đỡ được cái gì, cùng lúc nào đi chịu chết, chẳng bằng về nhà tránh họa. Diệp Cảnh vừa tới đến cái thế giới này thời điểm, liền phát hiện chính thức thống trị, lung lay sắp đổ. Chỉ cần những này quỷ vật lại thêm đem lực, rất có thể cuối cùng kéo căng lấy kia một cây dây cung liền đoạn mất. Mà Đại Long Quốc loại này tình huống, kỳ thật khá tốt, Tây Phương những cái kia lực ngưng tụ tương đối kém quốc gia, rất nhiều trực tiếp liền vong. Quỷ vật hoành hành, nhân gian trật tự sụp đổ, vô số ác ôn thừa cơ làm loạn. Giống như thế giới tận thế cũng kém không nhiều. Quảng Nguyên đạo trưởng nhìn một chút thành viên khác vẻ làm khó, lại là cười tiến lên, nói. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, không cần khuyên đại gia trở về. Diệp Đình nhíu mày, ra hiệu hắn nói ra ý nghĩ của mình. Đầu tiên, nô thị thật sự là Thái Bình, ta đêm qua ra ngoài, đi những cái kia âm khí nồng đậm chi địa, vậy mà không có tìm được một cái quỷ vật tung tích. Tiếp theo, đám dân thành thị đã quyết định ra ngoài, nhóm chúng ta muốn ngăn cản, nhân thủ không đủ. Cuối cùng, ta đang suy nghĩ một vấn đề, Lao Miêu Trúc có thể hay không đem thần tiên mời đi ra. Một phen, nhường Diệp Đình hai mắt tỏa sáng. Nàng đỗng nhiên đứng lên. Ngươi nói là, chuyện này khả năng giống như địa phủ có quan hệ. Nàng bây giờ nghĩ tìm tới địa phủ, cũng muốn điên rồi. Vừa nghe đến có quan hệ địa phủ tin tức, cả người liền tinh thần. Cái này khó mà nói. Quảng Nguyên đạo trưởng không dám khẳng định, nhưng lại thuộc như lòng bàn tay nói. Nhưng Thành Hoàng, vốn là trong địa phủ tầng quan lại, Lao Miếu Trúc muốn thỉnh bắt phẩm âm dương công tạo, chính là Thành Hoàng gia trúc quan. Đám dân thành thị chỉ là nghĩ đi tham gia náo nhiệt, bởi vì bọn hắn cũng không biết rõ địa phủ thật tồn tại. Có thể nhóm chúng ta đã xác định, địa phủ là tồn tại, Lao Miếu Trúc bảy đời thủ vững, thỉnh thần tư cách là có, thần linh cũng không phải là vô tình, chỉ cần tồn tại, liền vô cùng có khả năng giáng lâm. Nếu như công tào giáng lâm, nhóm chúng ta đã tìm được một cái có thể cùng địa phủ tiếp xúc con đường. Đây mới là dưới mắt hạng nhất đại sự A. Quảng Nguyên đạo trưởng một phen phân tích, nhường Diệp Đình liên tục gật đầu. Đối với tổ đặc công tới nói, đây là một cái có thể chứng kiến địa phủ tồn tại cơ hội. Bọn hắn không chỉ có không hẳn là ngăn cản, còn hẳn là cực lực thúc đẩy mới đúng. Tốt, vậy tối nay tất cả mọi người mặc thường phục, đi chứng kiến thỉnh thần nghi thức. Một khi có quỷ vật làm loạn, tất cả mọi người trước tiên bảo hộ quần chúng. Nếu như địa phủ thần linh thật xuất hiện, bất luận kẻ nào đều không được tự tiện hành động, vạn nhất đắc tội thần linh, ta sẽ đích thân xử lý hắn. Diệp Đình nói xong lời cuối cùng, trong mắt vẽ qua một vòng hàn quang. Bất kể thần linh xuất hiện hay không, cái kia hổ đầu bang cũng không cần thiết tồn tại. Nàng biết rõ toàn bộ sự tình chân tướng, nội tâm vô cùng phẫn nộ. Vương lão hổ đám người kia cũng không biết rõ làm bao nhiêu chuyện ác, táng tận thiên lương, liền một cái mẹ góa con tôi lão nhân cũng không chịu buông tha. Bách túc chi trùng, chết cũng không hàng, chính thức lại thế nào suy yếu, thu dọn cái hổ đầu bang lại là đơn giản. Nhóm chúng ta làm không quá ác quỷ, còn làm không quá người. Ban đêm, đông thành khu người người nhộn nháo. Tới có mấy vạn người. Ngoại trừ đi vào hiện trường người, còn có phụ cận ở lại thị dân, không nguyện ý xuống dưới chen chúc, chính đứng tại ban công, dùng kính viễn vọng xem. Cổ lão mà cũ nát miếu thành hoàng, tại trải qua mấy trăm năm mưa gió tẩy luyện về sau, vậy mà lần nữa tỏa ra sự sống. Lần trước có nhiều người như vậy chạy ra hiện tại miếu thành hoàng, chỉ sợ là đến ngược dòng tìm hiểu đến 200-300 năm trước. Đêm đã khuya. Miếu thành hoàng bên trong chỉ có một ngọn đèn dầu chập chờn. An tiểu thất mở phát trực tiếp. Đem ống kính nhắm ngay cửa miếu, lại là nhỏ giọng thầm thì. Đáng chết hỗn đản, lại bổ câu ta. Nàng phát hiện. Diệp Cảnh cái này ra hỏa lại không đúng giờ xuất hiện. Chương 44, tâm thành thì linh, thỉnh. Ha ha ha, bổ câu người chỉ có một lần hoặc là vô số lần. Bổ câu người nhất thời thoải mái, một mực bổ câu người một mực thoải mái. An nhỏ bổ câu gặp được đối thủ. Phong phát trực tiếp thủy hữu lại bắt đầu nhìn có chút hả hê. An tiểu thất nhìn thêm giận. Cũng nói mỹ nữ là có đặc quyền, tự mình đặc quyền cả một đời, làm sao gặp Diệp Cảnh liền mất linh đây. Nói bổ câu liền bổ câu, tuyệt không do dự. Diệp Cảnh không đến, An tiểu thất trong đầu liền có chút không chắc. Nàng nhìn xem rộn rộn ràng ràng đám người, trong lòng là Trương lão đầu lau một vệt mồ hôi, hắn thật có thể mời đến thần tiên sao. Ta cũng chờ mười mấy phút, làm sao còn không bắt đầu. Miếu nhỏ mặt bài thật không nhỏ, thế mà nhường chúng ta đợi lâu như vậy. Ta xem tám thành là lão đầu kia chỗ dạ. Thỉnh thần vốn chính là lời nói vô căn cứ. Đừng lãng phí thời gian, nhanh bắt đầu đi. Mọi người kiên nhẫn dần dần bị tiêu hao. Bọn hắn đều là đến xem náo nhiệt, chế dễ ước, cũng không phải cái gì thành kính tín đồ. Đạo trưởng, ngươi nói Lao Miêu Trúc thật có thể mời đến thần linh sao? Diệp Đình lẫn vào trong đám người, nghe được đám người gọi, dò hỏi. Dựa theo lẽ thường, người coi miếu là có tư cách cầu thông thần linh, huống chi, hắn tổ tiên bảy đời đều là người coi miếu, thần linh hẳn là sẽ cho hắn mặt mũi này. Quảng Nguyên đạo trưởng nói. Đương nhiên, mọi thứ không có tuyệt đối với thần linh, ta cũng chỉ là phỏng đoán. Lòng người còn rất khó thấy rõ, huống chi thần linh. Đạo trưởng cho rằng, đến tột cùng cái gì là thần linh? Diệp Đình hơi trầm mặc, lần nữa đặt câu hỏi. Không hề nghi ngờ, thần linh có được lực lượng cường đại. Quảng Nguyên đạo trưởng suy tư một chút, nói ra, nhưng bọn hắn bình thường sẽ không lạm dụng lực lượng. Ồ, đạo trưởng như thế nào khẳng định? Diệp Đình vừa nói, vừa quan sát chung quanh tình huống. Tổ đặc công người quả nhiên đã đến đủ, người mặc thường phục, lẫn trong đám người. Nếu là ra nhiễu loạn lớn, trước tiên liền có thể đứng ra duy trì trật tự. Bởi vì thần linh thế giới cùng nhân gian tương đồng, cũng có chuẩn mực, theo ta được biết, địa phủ chuẩn mực rất là sâu nghiêm, thần linh nếu là dùng tự mình lực lượng đến làm hại thế gian, một khi bị phát hiện, nhẹ thì biếm quan khiển trách, nặng thì từ bỏ thần vị, đánh vào luân hồi. Cho nên, đồng dạng tình huống dưới, thần linh sẽ không bí quá hóa liều, bởi vì giá quá lớn. Còn có một điểm, kỳ thật thần linh cùng người cự ly, không nghĩ sai như vậy. Quảng Nguyên đạo trưởng vốn là đối với thần linh có hiểu rõ, trong khoảng thời gian này lại liên hệ sư môn, tìm được đại lượng có quan hệ tại địa phủ tư liệu. Cho nên hắn giờ phút này kể rõ, thuộc như lòng bàn tay. Chỉ giáo cho. Diệp Đình nghe được nhập thần. Bởi vì rất nhiều thần linh, kỳ thật đều là người biến. Quảng Nguyên đạo trưởng một câu kinh người. Nói ví dụ như trung quỷ. Diệp Đình trong lòng hơi động, nhớ tới nghe nhiều nên thuộc truyền thuyết. Chính là, tương truyền trung quỷ tham gia khoa cử, nhưng bởi vì tướng mạo xấu xí, không có bị hoàng đế thu nhận, dưới cơn nóng giận, liền đâm chết trên kim loan điện. Sau khi chết được cơ duyên, có một thân bắt quỷ bản sự, về sau trừng ác dương thiện, ghét ác như cửu, công đức góp nhặt đầy đủ về sau, liền bị địa phủ chỗ triệu, trở thành âm phủ thần linh. Quảng Nguyên đạo trưởng đầy mắt đều là hướng về chi sắc. Trung quỷ sự tình, không phải ví dụ, mà là trạng thái bình thường, thí dụ như nói thổ địa thần, thành hoàng các loại chức quan, ngoại trừ địa phủ hàng không thần linh bên ngoài, còn có thể là tại địa phương có đại đức người đi đường, sau khi chết đảm nhiệm. Cho dù là hàng không thần linh, phân công thuộc hạ thời điểm, cũng nhiều sẽ đi lật danh sách, tuyển ra nơi đó có âm đức kể bên người người lương thiện, làm tự mình chúc quan. Còn có một loại tình huống, đó chính là đế vương phân đất phong hầu, cổ đại đế vương vì hiển lộ rõ ràng một ít thần tử chắc tuyệt công tích, tại tế tự đại điển bên trên, có thời điểm cũng sẽ trên một phong biểu văn, vi thần con đòi hỏi chức quan. Nói như vậy, đế vương chỗ sắc phong thần tử, khi còn sống cũng đều là từng có chắc tuyệt cống hiến nhân vật, địa phủ chắc chắn sẽ cho người ta hoàng mặt mũi. Địa phủ thần linh vô số, trong đó không biết rõ bao nhiêu, chính là nhóm chúng ta chỗ quen thai vương hầu tướng lĩnh. Những lời này, nhường Diệp Đình nhãn giới nuối rộng rất nhiều. Đối với địa phủ, nội tâm của nàng bài xích cùng đề phòng, lập tức giảm bớt rất nhiều. Nhân gian cùng âm ti, lẫn nhau nhìn như không quan hệ, nhưng trên thực tế lại chặt chẽ liên kết. Nàng ở chỗ này được ích lợi không nhỏ, người khác cũng không có cảm giác này. Đến cùng bắt đầu không bắt đầu. Không bắt đầu ta liền trở về. Được rồi. Ta còn là trở về đi, ngẫm lại cũng coi chút đốc, ta thế mà ở chỗ này xem người thỉnh thần. Đám người xôi trào lợi hại hơn, đã có người rời đi. An Tiểu Thất nhìn thoáng qua phòng phát trực tiếp, thủy hưu nhóm cũng dần dần hơi không kiên nhẫn. Mà liền tại cái này thời điểm, cửa miếu mở ra. Trương lão đầu mặc một bộ hơi có vẻ cũ nát, nhưng lại rõ ràng rất sạch sẽ đạo bào đi ra. Hắn không để ý đến kêu la đám người. Chậm rãi bắt đầu bố trí pháp đàn. Cái gọi là pháp đàn. Kỳ thật chính là một chương hương án. Hắn đã tắm rửa, đốt hương xong xuôi, vừa mới sở dĩ không ra, là tại đọc kinh văn. Toàn bộ quy trình, đều là tổ tiên truyền thừa quy củ. Hắn tự nhiên là tuân thủ một cách nghiêm chỉnh. Làm xong đây hết thể về sau, cũng không biết rõ có phải là ảo giác hay không, hắn chỉ cảm thấy tự mình, lòng yên tĩnh như nước, ngoại vật tựa hồ không thể can thiệp hắn mảy may. Trên hương án, đứng thẳng âm dương công tào thần vị. Trương lão đầu đi cái đạo lý, đọc thầm một đoạn kinh văn. Sau đó đem việc của mình trước chuẩn bị kỹ càng lư hương, hun lô, nến, ngọn đèn, mâm đựng trái cây, bình hoa, tiền giấy, hộp thơm, phất trần, bút son, giấy vàng, biểu văn, đạo kinh theo thứ tự bày ở trên hương án. Làm xong đây hết thể về sau, hắn hít sâu một khẩu khí, trong mắt có kích động, càng nhiều là kiên định. Muốn thỉnh thần. Chương 45, Phụ triện hoành không. Trương lão đầu cầm lấy bụi bặm, đặt nằm ngang tay mình khuỵu tay phía trên, lại là hai mắt nhắm lại. Niệm tụng lên kinh văn. Hắn khuôn mặt trang nghiêm, mỗi chữ mỗi câu, đều khắc sâu tại não hải, giờ phút này từng câu từng chữ đọc lên, như là châu lạc khay ngọc, rõ ràng sạch sẽ. Mọi người bị hắn chỉnh trọng lây, dần dần cũng không nói chuyện, yên lặng nhìn xem hắn cử hành cái này thần thánh nghi thức. Trương lão đầu đã hoàn toàn tiến nhập trạng thái. Đây là một loại phi thường thần kỳ tình trạng, hắn thế giới phảng phất chính chỉ còn lại một người. Cả thể xác và tinh thần hắn, cũng đầu nhập vào chuyện này bên trong. Tối nghĩa kinh văn, từ trong miệng hắn đọc lên, không có chút nào gập ghềnh, thật giống như hắn đã đọc quá ngàn vạn lần. Nhưng trên thực tế, Trương lão đầu hôm nay mới vừa mới lật ra cổ lao thư tịch, bù lại tương quan tri thức. Cái này nhất niệm kinh, chính là trọn vẹn nửa giờ. Bị lây nhiễm tất cả mọi người, dần dần bắt đầu không kiên nhẫn được nữa. Liên tại bọn hắn muốn cầu nhỏ thời điểm, Trương lão đầu rốt cục động. Hắn mở choáng mắt, trong tay bụi bặm tại nước trong bên trong lướt qua, ở không trung giơ lên. Bọt nước từ giữa không trung nở rộ, như là tinh quang đồng dạng sáng tỏ. Lời nói đến bên miệng đám người, thấy cảnh này, lập tức lại nuốt trở vào. Đừng nói, cái này Trương lão đầu giả thần giả quỷ bộ dáng, thật là có điểm doa người. Trong lòng bọn họ đầu phạm nói thầm. Làm xong sau chuyện này, Trương lão đầu liền để xuống bụi bặm. Hắn lấy ra một tờ giấy vàng, trải tại trên hương án. Bút lông nhiễm lấy chu sa, bút tẩu long xà, tại trên giấy vàng khắc họa lấy cái gì? Đây là thỉnh thần phụ triện. Thỉnh thần phụ triện, nổi lên đến tác dụng rất đơn giản, chính là thông chi muốn thỉnh thần linh, có người muốn cùng ngươi câu thông. Cái kia thần linh cảm ứng được tin tức về sau, sẽ làm ra lựa chọn. Nếu là muốn gặp vẽ bùa người, liền sẽ giáng lâm. Nếu như không đến, chính là không muốn gặp. Cho nên, đang vẽ phủ thời điểm, Trương lão đầu càng thêm cẩn thận, sợ gây ra rủi ro, đến thời điểm đắc tội công tào đại nhân, bởi vậy không chịu giáng lâm. Vẽ phủ triện là một cái dài đằng đẵng quá trình. Lại là nửa giờ đi qua. Mọi người kiên nhẫn rốt cục hao hết. Ta còn tưởng rằng có thể có cái gì cảnh tượng hoành tráng xem, không nghĩ tới chính là ở chỗ này vẽ bừa. Vây lại buồn ngủ, ta đi. Tất cả mọi người tản đi đi, đừng tại đây lãng phí thời gian. Bọn hắn vốn cũng không tin, bây giờ một cái tiếng đồng hồ không có nhìn thấy hiệu quả, liền lập tức nói đến ngồi châm trọng. Không ít người bị thuyết phục, ngáp một cái rời đi. Nhưng là càng nhiều người, vẫn là lựa chọn chờ đợi. Đến đều tới, không xem xong chẳng phải là rất thua thiệt. Rốt cục, Trương lão đầu vẽ xong thỉnh thần phù. Hắn cái chán, đã thấm ra tinh mịn mồ hôi. Duy chỉ có dựa vào rất gần An Tiểu Thất chú ý tới điểm này. Lão nhân gia mặc dù chỉ là vẽ lên một chương phù, nhưng tựa hồ rất tiêu hao lớn. An Tiểu Thất muốn đi lên vì hắn lau lau mồ hôi, lại cảm thấy mình không thể đánh gãy cái này nghi thức. Cho nên đứng tại chỗ, không có nhúc nhích. Liền cái này cái này cái này. Cái gọi là thỉnh thần, chính là xem một cái lao đầu tại quỷ này vẽ bừa. Không muốn xem có thể rời đi phòng phát trực tiếp, ta đều là cảm thấy lão nhân gia phái đoàn rất đủ, tựa hồ có chút đồ vật. Phòng phát trực tiếp tranh luận, chỉ tồn tại ở Internet. An Tiểu Thất cũng không có chú ý đến, Trương lão đầu tự nhiên càng sẽ không biết được. Hắn cẩn thận nghiêm túc đem thỉnh thần phù để ở một bên, sau đó hít sâu một khẩu khí, đốt lên ba nén hương. Hai tay của hắn nắm lấy thơm, xoay người bái, sau đó đem cắm ở lư hương bên trong. Đường đi tùy tâm học, tâm nghỉ ngơi thơm truyền. Thơm nhiệt ngọc lô, trong lòng còn có đế trước. Chân linh xuống trông mong, tiến bái Lâm Hiên. Đệ tử đóng kiện, kính đạt cửu thiên. Ngay tại sương mù lượn lờ dâng lên trong nháy mắt, Trương lão đầu dẫm chân xuống, lãng thịnh đọc. Đây là chúc hương thần chú. Thần chú đọc tất, Trương lão đầu đống nhiên nắm lên thỉnh thần phụ, hướng không trung ném đi. Cho ta đi. Nói câu nói này thời điểm, hắn trong mắt tuôn ra mãnh liệt chờ đợi. Được hay không được, liền xem hiện tại. Trương lão đầu thủ vững cả đời, nỗ lực cực lớn, nhưng chưa bao giờ thấy qua thần tích. Miếu thành hoàng hương hỏa ngày càng thưa thớt, mà hắn thanh xuân cũng một đi không trở lại. Muốn nói là không có hoài nghi, kia là không có khả năng. Xung quanh người không chỉ một lần nói cho hắn biết, thần linh là nghỉ ngơi, ngươi canh giữ ở trong miếu đổ nát, là tại hư hao tổn tuổi tác. Cương đại tín ngưỡng, chống đỡ lấy Trương lão đầu tiếp tục, nhưng lúc đêm khuya vắng người, hắn khó tránh khỏi sẽ đi suy đoán. Thần linh có tồn tại hay không? Nếu như tồn tại, vì sao bảy đời thủ vững, nhưng không có gặp qua mảy may thần tích? Loại này suy đoán, thường thường vừa mới xuất hiện, liền bị hắn chỗ bóc tát. Ta sao có thể nghi ngờ thần tiên đâu? Suy nghĩ có thể bóc tát, nhưng là trong nháy mắt đó sinh ra ý nghĩ, trong lòng hắn lưu lại cái bóng, lại là rất khó biến mất. Nếu là có thể nhìn thấy thần tiên, đã nói, ta cả đời này, rất có ý nghĩa. Trương lão đầu giấu trong lòng tất cả chờ mong, nhìn xem cao cao quăng lên thỉnh thần phù. Vâng! Thỉnh thần phù càng bay càng cao, không có dấu hiệu nào bắt đầu cháy rừng rực. Màu quýt hỏa diễm, thôn vệ toàn bộ phụ triện. Thế là Trương lão đầu ánh mắt, cũng theo đó bắt đầu cháy rừng rực. Thần linh nghe được ta thanh âm. Khó nói lên lời kích động, trong nháy mắt lấp kín hắn lồng ngực. Mà vây xem đám người, nhìn xem trên bầu trời chậm chậm thiêu đốt, dần dần bay cao thỉnh thần phù, cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Ta không có nhìn lầm a. đây là ma thuật vẫn là chướng nhãn pháp? Ai có thể giải thích giải thích? Tà Thiên, Trương lão đầu sẽ không thật có thể đem thần tiên mời đến đi. Đám người ồn ào. Rất nhiều người nuốt nước bọt, chỉ vào trên bầu trời thỉnh thần phù tranh luận không ngớt. Mà liền tại lúc này, lại vang lên máy móc anh minh thanh âm. Hai đài máy xúc, theo trên đường phố lái tới. Gần 200 số du côn vô lại, vây quanh vương lão hổ. Lão giả, đêm nay ta liền muốn liền người mang miếu, cùng một chỗ cho ngươi đảo. Vương lão hổ hung dữ nói. Chương 46, mây đen ép thành, uy thế. Vương lão hổ đã sớm dự định tốt đêm nay muốn đi qua lẫn vào một tay. Ban ngày bị rơi xuống mặt mũi, ban đêm hắn nhất định phải tìm trở về. Ngay trước mấy vạn người mặt mũi, đem cái này không biết sống chết lão đầu và cái này miếu hoang cùng một chỗ cho san bằng, chính có thể biểu hiện hắn hung uy. Từ hôm nay về sau, nghe được vương lão hổ, ai có thể không sợ. Cho nên, hắn bóp lấy thời gian, mang tới tất cả tiểu đệ, chạy tới hiện trường. Là vương lão hổ. Hổ đầu ba người đến. Xong, Trương lão đầu phải tao hương. Rất nhiều sắc mặt người đại biến, lo lắng. Vương lão hổ hưng sư động chúng như vậy, khẳng định không đạt mục không bỏ qua. Trương lão đầu liền một cái mẹ góa con tôi lão nhân, làm sao có thể đấu qua được bọn hắn. Tổ trưởng, muốn động thủ sao? Nhìn thấy một màn này, tổ đặc công thành viên tại bộ đàm bên trong la lên. Trước chờ đã. Diệp Đình do dự một chút, thông chi tổ viên bất cứ lúc nào chuẩn bị, nhưng là trước không muốn động thủ. Đây là Quảng Nguyên đạo trưởng ý tứ. Hắn nhìn về phía trên bầu trời càng bay càng xa phụ triện, một bộ kích động không thôi bộ dáng. Lão đại, ngươi nhìn lên bầu trời. Có cái tiểu đệ cũng nhìn thấy trên trời phụ triện, ngẩn ngơ, vội vàng nói. Ừm. Vương lão hổ ngưỡng vọng bầu trời. Đó là đồ chơi gì? Trên bầu trời thỉnh thần phụ, ấn đạo lý nói đã sớm cái kia đốt rủi mới là. Có thể hiện nay đến xem, vẹn vẹn cái đốt chọn một nửa. Càng thêm ly kỳ là, bàn tay lớn nhỏ một trương phụ triện, vậy mà phóng xuất ra ngập trời hỏa diễm. Ánh lửa ngút trời, đem đám mây cũng nhuộm đỏ, đêm hôm khuya khoát, vậy mà xuất hiện dáng đỏ cảnh quan. Vương lão hổ đống nhiên dùng mình một cái, trong lòng có một loại dự cảm không tốt. Trương lão đầu căn bản không có chú ý tới hắn. Hắn còn đắm chìm trong vui sướng. Công tào đại nhân cảm ứng được thỉnh thần phù. Thần linh vậy mà thật tồn tại. Hắn có rơi lệ xúc động. Nhưng ngẫm lại tự mình ngay tại làm sự tình, hắn gian nan khắc chế, tiến hành cái cuối cùng trình tự. Hắn theo trong tay áo lấy ra một tờ biểu văn. Nô thị có người, tên Vương lão hổ, nay thọ 36. Hắn sáng sủa thi thầm, lại là kể ra Vương lão hổ sợ. Hắn đang nói ta. Vương lão hổ một cái giật mình, trong đầu toát ra nghi vấn. Hắn tại sao muốn nói ta? Liền nghe đến, Trương lão đầu tiếp tục niệm tụng. Người này, làm điều phi pháp, tội trạng từng đống. Vương lão hổ làm qua những cái kia bẩn sự tình, dân chúng là rất rõ ràng. Trương lão đầu cũng không cần tốn sức, tùy tiện hỏi thăm mấy cái bằng hữu, liền biết rõ 7-8 phần. Hắn đem chuyện này, từng cọc từng kiện, toàn bộ viết tại biểu văn phía trên. Bây giờ, lại tại trước mặt mọi người, nói ra. Đừng nghiệm, đừng nghiệm. Vương lão hổ gầm thét. Mặt ngoài, hắn như là xù lông lên lão hổ, nhưng trên thực tế, trong lòng lại là thất kinh. Hắn cũng không biết rõ vì cái gì. Đi qua, hắn làm qua những chuyện này bị người nhắc lên, hắn cũng sẽ không cảm thấy sợ hãi cùng áy náy, ngược lại dương dương đắc ý, cảm thấy đây là hắn nói khoác tư bản. Nhưng bây giờ Trương lão đầu mặt không biểu tình niệm tụng, lại là chạm tới nội tâm của hắn chỗ sâu sợ hãi. Tựa như là mình bị người lột sạch, ngay tại chịu đựng mọi người xem kỹ. Trước nay chưa từng có chột dạ cảm giác, nhưng hắn kìm lòng không được muốn dồn dừng Trương lão đầu. Nhưng Trương lão đầu không có dừng lại ý tứ. Bất kính thần linh, không biết hối cải, ngang ngược càng rỡ, muốn hủy đi miếu thờ, muốn giết người coi miếu, tình này cho đồng hồ. Thanh âm hắn ra ngoài ý định vang dội, lấn át mấy vạn người ồn ào. Thao, lão tử để ngươi đừng nghiệm. Vương lão hổ bò lên trên máy xúc, hắn đỏ trong mắt. Tự mình mở ra máy xúc, hướng phía Trương lão đầu vọt tới. Hắn cũng không biết rõ vì cái gì, theo Trương lão đầu niệm tụng, trước nay chưa từng có sợ hãi đánh tới, nhường hắn rối loạn tâm lòng. Trực giác nói cho hắn biết, nếu để cho Trương lão đầu niệm xong, tự mình có thể muốn ra đại sự. Nay, Trương cái sinh cung thỉnh em Dương công tạo, phân rõ chọc rõ ràng, là dân giải oan. Đáng tiếc, đã chậm, Trương lão đầu niệm xong câu nói sau cùng. Thoại âm rơi xuống sát na, hắn liền đem biểu văn thả trên ngọn nến. Biểu văn bắt đầu cháy rừng rực. Trước sau không đến một cái hô hấp thời gian, liền đốt không còn một mảnh. Cùng lúc đó, bởi vì thỉnh thần phù thiêu đốt mà trở nên đỏ bừng bầu trời, đống nhiên ảm đạm. Một đóa to lớn mây đen, từ nơi xa tụ long mà tới. Chầm chầm hạ xuống. Đám người ngẩng đầu, dày đặc tầng mây cách bọn họ phảng phất chỉ có mấy chục mét. Ti. Mấy vạn người hít một hơi lãnh khí. mấy vạn người mở to hai mắt nhìn. Mấy vạn nhân thủ tâm suất mồ hôi, tâm lý thuyết câu. Không thể nào. Nhưng, Diệp Cảnh không có nói đùa bọn họ ý tứ. Hắn đã nhận được Trương lão đầu biểu văn, tự mình giáng lâm. Ầm ầm. Mây đen lan lộn, tầng mây càng thêm sền sệt. Một cỗ kiềm chế, uy nghiêm, âm lãnh khí tức từ trong tầng mây phun trào. Mở ra máy xúc xông về phía trước Vương lão hổ run rẩy, đột nhiên đạp phanh lại. Sắc mặt hắn trắng bệch, bờ môi run rẩy, nhìn về phía bầu trời trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Lúc này, liền thấy kia quần cuộn mây đen bên trong dần dần đi ra một người tới. Người này người mặc màu đen ảnh mây quan phục, dưới chân mặc màu đen giày quan, bên hông cắm một thanh trường kiếm, một cái tay chính đặt tại phía trên. Uy thế ngập trời, thứ trên người người nọ phóng xuất ra. Ta, chính là Ngô Thị Thành Hoàng Phủ Âm Dương Ti chính bát phẩm công tào. Người này chậm rãi mở miệng. Chương 47, một cái nhãn thần, nạo. Diệp Cảnh thanh âm không vui không buồn, nhưng mọi người nghe được, lại giống như hồng trung đại lữ, đinh tai nhức óc. Thần tiên, thật có thần tiên. Ta dựa vào, Trương lão đầu thật đem công tào cho mời ra được. Đây chính là trong truyền thuyết thần tiên hạ phàm sao. Tất cả mọi người kích động. Thần tiên A, đây chính là thần tiên hạ phàm. Trong lúc nhất thời, những cái kêu hồi nhỏ đã nghe qua chuyện thần thoại xưa, một mạch theo bọn hắn phủ bụi trong trí nhớ tuôn ra. Cái thế giới này có quỷ, vì cái gì không thể có thần. Bọn hắn không có cái gì tam quan vỡ vụn cảm giác, mà là rất tự nhiên liền tiếp nhận thần tiên tồn tại. Bởi vì trước lúc này, bọn hắn tam quan đã sớm vỡ vụn không còn một mảnh. Quỷ khí khôi phục vừa mới bắt đầu thời điểm. Mọi người đều không tin, về sau tàn khốc sự thật, bày ở trước mắt, bọn hắn lúc này mới không thể không tiếp nhận. Tiếp nhận về sau, chính là quen thuộc. Quen thuộc quỷ tồn tại mọi người, đối với địa phủ thần linh xuất hiện, không như trong tưởng tượng to lớn xung kích. Càng nhiều là rung động cùng hưng phấn. Bởi vì dựa theo mọi người nghe qua chuyện thần thoại xưa đến xem, quỷ là hại người, nhưng thần sẽ không, ngược lại còn có thể bảo hộ người. Ta thiên, lão gia tử thật đem thần tiên mời ra được. Đây không phải đặc hiệu A. Trên lầu, cầu ngươi cho ta làm cùng loại đặc hiệu được chứ? Mẹ ta hỏi ta vì cái gì quỷ gối khóa trên bàn, ta nói mời nàng cùng đi xem thần tiên. An tiểu thất phòng phát trực tiếp cũng nổ tung. Người xem nhóm điên cuồng đánh lấy chữ. Lít nha lít nhít mưa đạn, không ngừng đánh lấy màn hình. Bọn hắn dùng loại phương thức này, đến phát tiết nội tâm rung động. Mà những cái kia Ngô thị bản địa thủy hữu, thì là lập tức ra cửa, hướng phía đông thành chạy đến. Bọn hắn đều có chút hối hận. Sớm biết như thế. Liền cũng cùng đi theo tham gia náo nhiệt, ai có thể nghĩ tới, trên thế giới này thế mà thật tồn tại thần tiên. Thần tiên thật đi ra. An tiểu thất rủi rủi con mắt, trong mắt to viết đầy ngốc manh. Đây chính là thần tiên. Diệp Đình nhìn lấy không trung uy thế vô tận thân ảnh. Đột nhiên có chút miệng đắng lưỡi khô. Nàng vẫn muốn nhìn thấy thần, bây giờ thật gặp được, nhưng lại không biết rõ nên nói cái gì. Suy nghĩ lập tức loạn. Chỉ là thần tiên khí thế, liền để nàng khó có thể tưởng tượng. Đây chính là địa phủ bát phẩm công tào sao. So trước đó nhìn thấy qua cái kia một đội âm binh, cũng không biết rõ mạnh hơn bao nhiêu. Đây mới là địa phủ thực lực A. Diệp Đình trong lòng cảm khái, lại là không biết rõ, nàng nhìn thấy bát phẩm công tào, chính là trước đó cái kia một đội âm binh thủ lĩnh. Nàng càng không nghĩ tới, cái này bát phẩm công tào thân phận chân thật, lại là nàng thân nhân duy nhất. Đây chính là thần tiên. Quảng Nguyên đạo trưởng ngừng thở, cùng nhiệt nhìn xem Diệp Cảnh. Giờ phút này, hắn có một loại đã sớm sáng tỏ, tịch có thể chết suy nghĩ. Tự mình gặp được thần tiên, hoàn thành cho tới nay tâm nguyện, cho dù chết, cũng đáng giá. Diệp Cảnh quan sát mỗi người một vẻ, đối với bọn hắn phản ứng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trương Cái Sinh ở đâu? Hắn nhàn nhạt mở miệng. Ta tại. Trương lão đầu kích động không thôi, đã có nhiệt lệ tuôn ra. Thần tiên quả nhiên tồn tại. Tự mình tổ tiên bảy đời thủ vững, cũng không phải là sống ngủng tuổi tác, là có ý nghĩa. Hắn đầu gối khẽ cong, liền muốn quỳ xuống. Diệp Cảnh lại là thủ trưởng nhẹ giơ lên, một cỗ vô hình chi lực nâng hắn. Ngươi tổ tiên bảy đời thủ hộ miếu thành hoàng, âm đức hùng hậu, sớm đã ghi lại ở sách, đối đãi ngươi số tuổi thọ tận lúc, có thể nhập thành hoàng phủ là lại, hưởng nhân gian hương hỏa, vĩnh hằng bất diệt, cho nên, nhìn thấy bản thần, không cần quỳ lạy. Nghe vậy, Trương lão đầu kém chút không có kích động ngất đi. Tự mình sau khi chết vậy mà có thể tiến nhập thành hoàng phủ. Dù là chỉ có thể trở thành một cái nho nhỏ âm thần, đó cũng là hắn cự đại tạo hóa. Nếu không phải Diệp Cảnh nâng, chỉ sợ là hắn đã sớm cảm động đến rơi nước mắt, đập lên khấu đầu. Trương lão đầu rất kích động, lại có người so với hắn hơn kích động. Mọi người tại đây, nghe được Diệp Cảnh lời nói này, ghen ghét đơn giản không thể hô hấp. Trương lão đầu sau khi chết lại có thể làm thần tiên. Thật sự là vận khí tốt ta. Ta chua, ta thật ghen ghét. Đám người quả thực không ngừng hâm mộ. ai có thể nghĩ tới à, ngày xưa bọn hắn cảm thấy đầu óc có vấn đề ngốc lao đầu, vậy mà có thể có như thế vận may. Bất quá nghĩ lại, lại cảm thấy tự mình hâm mộ không tới. Trương lao đầu bảy đời tích lũy, mới khiến cho hắn có như thế cơ duyên. Hợp tình hợp lý hợp quy củ. Bái kiến thần tiên. Cầu thần tiên phù hộ. Cầu công tào đại nhân chúc phúc. Trương lao đầu quỳ không đi xuống, đám người lại là quỳ một mảng lớn. Bọn hắn trong lòng hòa nhiệt. Thần tiên hạ phàm, mang cho bọn hắn cực kỳ mãnh liệt xung kích. Thế là liền thông qua loại phương thức này, để diễn tả mình thành kính. Rất nhiều người đều nghĩ đến, đã Trương lao đầu bởi vì đầy đủ thành kính mà được chỗ tốt, như vậy ta cũng có thể. Trong lúc nhất thời, Diệp Cảnh tín ngưỡng chi lực tăng vọt. Từng đạo tín ngưỡng sợi tơ, từ trong đám người phát ra, trực tiếp tiến nhập thành hoàng phủ. Hiệu quả thật đúng là hiệu quả nhanh chóng. Diệp Cảnh nội tâm vui sướng. Dựa theo điểm tín ngưỡng tăng vọt tốc độ đến xem, hoàn thành nhiệm vụ tựa hồ cũng không phải là rất khó. Nhưng vui sướng về vui sướng, hắn nhưng không có quên chính sự. Trương Cái Sinh, ngươi viết biểu văn, bản quan đã nhìn qua. Diệp Cảnh một đôi thần mục, trực tiếp nhìn về phía Vương lão hổ cùng hắn một đám tiểu đệ. Đám người này thấy tình thế không ổn, đã đang chạy đường. Chỉ là Diệp Cảnh một cái nhãn thần, liền để bọn hắn định tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Mà kia Vương lão hổ, càng là phảng phất tiếp nhận một ngọn núi trọng áp, đột nhiên nằm rạp trên mặt đất, phun ra một ngụm máu. Một màn này, nhường đám người giật mình. Một cái nhãn thần, lại nặng như Thái Sơn. Chương 48, 47 năm, đánh. Tội nhân Vương Đại Hà. Diệp Cảnh nhìn cũng không nhìn nằm rạp trên mặt đất không thể động đậy Vương lão hổ, trong bàn tay hắn xuất hiện một bản màu đen phong bì sách, đem lật ra, chậm rãi thì thầm. Đông Hà tỉnh Ngô thị Liễu Hà trấn tiểu Vương thôn người sống, sinh tại nhâm dần năm mùng 7 tháng 4 giờ thìn, phụ Vương núi lớn, mẹ Trương Thúy Liên. Vương Đại Hà chính là Vương lão hổ bản danh. Hắn đi đến xã hội về sau, cảm thấy cái tên này không còn khí thế, liền đổi thành Vương lão hổ. Rất nhiều quen thuộc người khác, lập tức liền hiểu rõ ra. Những người khác liền xem như không biết rõ, nhưng cũng rất nhanh đoán đi ra. Thần tiên tại đọc Vương lão hổ cuộc đời. Có người ở trong lòng nói thầm. Bọn hắn ngoài miệng một câu cũng không dám nói, đây là một cái nghiêm túc thời khắc. Diệp Cảnh trong tay sách, chính là ghi chép Ngô thị tất cả mọi người đinh danh sách, tên là Đinh Miệng Mỏng, một người khi nào xuất sinh, khi nào tử vong, cả đời kinh lịch, cũng ghi chép ở phía trên. Bất hiếu phụ mẫu, bất kính tiên tổ, hoành hành trong thôn, khi hành phách thị. Diệp Cảnh một mực đọc đến 18 tuổi, họa phong chuyển tiếp đột ngột. Rất nhiều lão nhân như có điều suy nghĩ, nhớ không lầm lời nói, Vương lão hổ chính là tại 18 tuổi năm đó nhận biết một đám xã hội người, sau đó liền xấu đi. Về sau, thì là tội lỗi chồng chất sai lầm. Đánh người, đả thương người, ăn cướp tài vật, bắt trẻ phú hào, thu phí bảo hộ, thậm chí là giết người phóng hỏa, hắn cũng làm qua. Mọi người nghe được âm thầm líu lưỡi, thần tiên cũng quá lợi hại, cái này Vương lão hổ đã làm gì chuyện xấu, thế mà tất cả đều biết rõ. Vương lão hổ các tiểu đệ nghe run lẩy bẩy, những chuyện này bọn hắn tham dự không ít. Mà chính Vương lão hổ thì là dọa đến cơ hồ muốn bất tỉnh đi. Ngẩng đầu ba thước có thần linh. Câu nói này xuất hiện tại đầu óc hắn. Câu nói này vốn là nói mỗi khi làm ác thời điểm đều muốn ngẫm lại, cho dù là người bên ngoài không biết, nhưng thần linh lại nhìn xem. Chờ chết về sau, tiến vào địa phủ chính là tính sổ sách thời điểm. Nhưng hắn không tin. Bây giờ bị thanh toán bắt đầu, mới vạn phần hối hận. Trở lên đủ loại, vốn nên đối đãi ngươi sau khi chết từ phán quan thanh toán, nhưng ngươi bất kính thành hoàng, lại muốn hủy trừ thần miếu. Diệp Cảnh khép lại đinh miệng mỏng, nhãn thần lạnh lùng. Bản quan quyết định, số tội cũng phạt, lập tức gọt ngươi còn thừa tuổi thọ, giao cho âm sai, phát hướng âm thi, đánh vào đồng trụ địa ngục 47 năm. Nghe vậy, đám người một mảnh xôn xao. Cho dù là có thần tiên ở đây, bọn hắn vẫn là không nhịn được xì xào bàn tán. Cái này đồng trụ địa ngục là cái gì? Nghe thật là dọa người a. Nói cách khác, Vương lão hổ hiện tại liền xem như lạnh. Một ít lao nhân, biết rõ tương đối nhiều một chút, giải thích bắt đầu. Đồng trụ địa ngục, là 18 tầng địa ngục bên trong tầng thứ 6. Giết người phóng hỏa, mưu tài sát hại tính mệnh, gõ trả thù, hủy diệt chứng cứ phạm tội người, sẽ bị đánh nhập đồng trụ địa ngục. Cái gọi là đồng trụ địa ngục, chính là một cây mấy người ôm hết đồng trụ, bị đốt đỏ bừng, đem phạm phải đại tội ác linh, trói ở phía trên, thụ cái này dày vò nỗi khổ. Không ra trò đùa, nghe xong ta có chút sợ hãi. Vương lão hổ thế mà muốn bị đồng trụ nướng 47 năm, hắn chịu nổi sao? Chỉ là ngẫm lại ta cũng cảm thấy sợ hãi. Một đám người nuốt nước miếng, mặc dù xử phạt không phải bọn hắn, nhưng là nghe đã cảm thấy hãi đến hoảng. Yên tâm đi, 18 tầng địa ngục vô luận tầng nào, đều là lấy tra tấn làm chủ, dùng loại phương thức này, nhường ác linh chủ tội, Vương lão hổ là sẽ không chết, 47 năm sau, kết kết thúc trừng phạt, hắn liền có thể đi luân hồi. Một cái lao nhân nói, bất quá hắn loại này tội ác tày trời người, cho dù là vào luân hồi, khẳng định cũng không thể làm người, tám thành là muốn làm xuất sinh. Luân hồi. Mọi người lúc này mới nhớ tới, địa phủ tác dụng lớn nhất, chính là trưởng khống lục đạo luân hồi. Rất nhiều người mồ hôi lạnh chảy ròng, bọn hắn nhớ tới mình đời này chỗ làm qua chuyện xấu, thiếu chút nữa ngất đi. Làm sao bây giờ, ta trộm qua đồ vật. Mấy năm trước thiếu tiền, ta tại trên mạng lừa mấy vạn khối. Xong, ta sẽ không cũng phải bị đánh vào 18 tầng địa ngục A. Thương thiên ở trên, ta là thật không biết rõ trên thế giới còn có thần tiên tồn tại A, ta nếu là biết rõ, ta khẳng định không dám. Diệp Cảnh nghe được đám người này kêu rên. Đây chính là hắn muốn hiệu quả. Trước mặt mọi người thẩm phán Vương Lão Hổ, hiệu quả có 3. Thứ nhất, chứng thực địa phủ tồn tại. Thứ hai, biểu hiện ra uy nghiêm, để bọn hắn biết rõ, ngẩng đầu ba thước có thần linh. Thứ ba, tái tạo nhân gian trật tự, khiến người trong lòng có kiêng kỵ. Trước hai đầu, đối với Diệp Cảnh chỗ tốt là rõ ràng. Còn như điều thứ ba, theo ngắn hạn đến xem, đối với Diệp Cảnh tựa hồ không có chỗ tốt, ngược lại là có thể đến giúp Đại Long Quốc chính thức rất nhiều. Đại Long Quốc kiến quốc đã có 300 năm, trong lúc đó cũng từng mục nát sụp đổ, cuối cùng tại một thế hệ cố gắng, phế tích phía trên trùng sinh, lần nữa trở thành Đông Phương Đại Quốc. Diệp Cảnh vượt qua cái thế giới này lịch sử, nếu như Đại Long Quốc không phải gặp quỷ khí khôi phục, tất nhiên có thể đại triển kế hoạch to lớn, trở thành thế giới tối cường quốc nhà. Đáng tiếc, yêu ma quỷ quái, không phải người có thể đối kháng. Đại Long Quốc chính thức cố gắng duy trì, nhưng vẫn là nhân lực nan địch ý trời, dần dần hướng đi mặt lộ. Bất quá nhìn xem Tây Phương những quốc gia kia, rất nhiều đã mất nước, chỗ nào giống Đại Long Quốc, còn có cơ bản trật tự xã hội. Nếu như không có gặp được quỷ khí khôi phục, là tuyệt đối không có khả năng luân lạc tới mức độ này. Long người tản, lại nghĩ tụ Long liền khó khăn, cho nên Diệp Cảnh lựa chọn giúp Đại Long Quốc chính thức một cái. Địa phủ xuất hiện, có thể đưa đến một cái chấn nhiếp lòng người tác dụng. Hắn nói cho tất cả mọi người, ngươi khi còn sống làm điều phi pháp, cho dù là không có nhận trừng phạt, nhưng ngươi sau khi chết, nhất định chạy không khỏi. Mà ngươi nếu là làm việc thiện tích đức, làm người tốt, vậy ngươi liền có thể góp nhặt tâm đức, sau khi chết được phúc báo. Mấu chốt nhất là, Diệp Cảnh còn khiến mọi người ý thức được, một thế này, cũng không phải là điểm cuối cùng, người không chết đại biểu kết thúc, còn có kiếp sau. Như thế đủ loại, không thể nghi ngờ nhường những cái kia làm ác mọi người nhiều trùng điệp cố kỵ. Đối với Đại Long Quốc chính thức khôi phục nhân gian trật tự tới nói, có thể nói là to lớn lợi tốt. Địa phủ là tại trợ giúp nhân gian. Diệp Đinh nhạy cảm đã nhận ra Diệp Cảnh những lời này, mang đến ảnh hưởng to lớn. Mãnh liệt vui sướng, xông lên đầu. Chương 49, địa phủ chuẩn mực. Quỷ khí khôi phục là thiên tai, trật tự sụp đổ thì là nhân họa. Hai cái này chặt chẽ liên kết. Nếu như không phải gặp được quỷ khí khôi phục, nhân gian trật tự sao có thể sụp đổ? Diệp Đinh mặc dù còn trẻ, nhưng là thấy biết cũng không cạn, nàng hiểu rất rõ, vì ngăn chặn quỷ vận, Đại Long Quốc bỏ ra cỡ nào to lớn cố gắng. Tất cả lực lượng, có thể nói cũng đặt ở phương diện này. Bởi vậy, bất lực lại đi quản những cái kia thừa cơ làm điều phi pháp người. Nhân tính ghê tởm, tại tai nạn trước mặt toàn bộ bại lộ đi ra. Một khi người muốn nhìn không chiếm được chế ước, mang đến nguy hại, không thua gì thiên tai. Nhìn xem Tây Phương bộ kia hình dạng, Diệp Đình phi thường sầu lo, sợ có một ngày Đại Long Quốc cũng thay đổi thành như thế. Nàng tuyệt không lạc quan, biết rõ kia là sớm muộn sự tình. Một khi chính thức không chống đỡ được các quỷ, nhân loại đã mất đi hy vọng, như vậy tại tuyệt vọng thời điểm, chính là cuối cùng điên cuồng. Loại kia điên cuồng, đủ để hủy diệt hết thảy. Diệp Đình lúc đầu coi là, kia là không thể nghịch, nhưng bây giờ, lại thấy được chuyển cơ. Quảng Nguyên đạo trưởng nói không sai, địa phủ là nhóm chúng ta duy nhất hy vọng. Diệp Đình rốt cục nhận rõ ràng hiện thực, yên tâm bên trong tất cả lo lắng. Diệp Cảnh không biết mình em gái ý nghĩ chuyển biến, hắn nhưng thật ra là có tự mình cân nhắc. Theo lý mà nói, địa phủ là siêu nhiên, vốn không nên nhúng tay chuyện nhân gian tình. Nhưng bây giờ tình huống lại có chút đặc thù. Đầu tiên, nhân gian sở dĩ hỗn loạn, là bởi vì quỷ vật là mối họa. Mà đối phó quỷ vật, lại là địa phủ thuộc bổn phận sự tình. Kể từ đó, địa phủ liền cùng nhân gian có liên lụy, chí ít Diệp Cảnh cùng Đại Long Quốc chính thức cũng có cộng đồng địch nhân. Tiếp theo, Diệp Cảnh bây giờ được địa phủ, còn chưa hoàn chỉnh. Người khác không rõ ràng, trong lòng của hắn đầu còn không có điểm so số sao. Nói cái gì đem Vương Lão Hổ đánh vào 18 tầng địa ngục, cái này thuần túy chính là hắn lừa dối. Âm tào địa phủ căn bản còn không có thành lập đi ra, hắn đi nơi đó tìm địa ngục. Cho nên, muốn hoàn thiện địa phủ, nhất định phải thu hoạch được điểm tín ngưỡng. Nếu như bất kể nhân gian, người đều chết sạch, hắn đi nơi đó tìm tín ngưỡng. Hệ thống an bài như vậy nhiệm vụ, kỳ thật cũng là ám chỉ Diệp Cảnh, muốn tái tạo một cái thái bình nhân gian, chỉ có dạng này, chính mình mới có thể được đến tốt đẹp nhất chỗ. Còn như cuối cùng, Diệp Cảnh cũng có tư tâm. Hắn sinh mà vì người, ở cái thế giới này cũng có bằng hữu thân nhân. Cho dù là về sau địa phủ hoàn thiện, hắn trở thành trong truyền thuyết đế quân, hắn cũng không có khả năng vĩnh viễn ngồi chơ tại địa phủ bên trong. Thỉnh thoảng, khẳng định còn muốn đến nhân gian nhìn xem. Nếu là một cái sắp phá nát hiểm ác nhân gian, kia lại có cái gì đáng xem. Cho nên, tổng hợp cân nhắc, Diệp Cảnh làm ra quyết định này. Hắn chẳng khác gì là phóng xuất ra tự mình thiện ý, nói cho Đại Long Quốc chính thức, địa phủ tồn tại, đối với ngươi là có chỗ tốt to lớn. Muốn sinh tồn được, như vậy thì buông xuống tư thái, đừng có những cái kia loạn thất bát tao ý nghĩ, ngoan ngoan ôm bản quan đuổi đi. Người bình thường không có hai huynh muội nghĩ nhiều như vậy, bọn hắn còn đắm chìm tại địa phủ uy nghiêm bên trong. Nhất là Vương lão hổ kia một đám tiểu đệ, có thể nói là hối hận phát điên. Tại Diệp Cảnh thần uy phía dưới, bọn hắn một điểm điểm phản kháng tâm tư cũng không có, chỉ muốn cầu xin tha thứ. Thế nhưng là miệng giống như là bị cái gì ngăn chặn, một chữ cũng nói không nên lời. Cái khác tòng phạm, đợi sau khi chết thanh toán. Diệp Cảnh cuối cùng đem ánh mắt đặt ở trên người bọn họ, chỉ nói là ra lời nói, lại làm cho người bất ngờ. Hả? Thế mà không hiện tại liền thu thập bọn hắn. Thần tiên vì sao muốn giữ lại bọn này ác ôn? Mọi người nghị luận ra. Bởi vì địa phủ quản là ấm phủ, cực ít nhúng tay dương gian sự tình, nếu là trực tiếp đối với người sống lấy ra, không phù hợp âm ti quý củ. Giải đáp là Quảng Nguyên đạo trưởng, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ kính sợ. Địa phủ quan lại làm việc, quả nhiên chú ý chuẩn mực. Kia vì sao liền ra tay với Vương lão hổ rồi? Có người hỏi. Hừ. Hắn tình tiết nghiêm trọng, lại dám hủy đi miếu thành hoàng, còn muốn đánh chết người coi miếu. Thần tiên có thể nào không giận? Quảng Nguyên đạo trưởng cười lạnh một tiếng nói. Đám người nhao nhao gật đầu, cũng là hiểu được. Bình thường làm lại nhiều chuyện xấu, thần tiên cũng không đáng phản ứng ngươi, chờ ngươi sau khi chết, lại đi thanh toán chính là. Có thể ngươi hết lần này tới lần khác không biết sống chết, vọt tới thần tiên nhà, muốn đem nhà phá hủy, còn muốn đem quản gia cho đánh chết. Đây không phải muốn chết là cái gì? Ngược lại là tiện nghi đám người này. Một chút ôm diệt cỏ tận gốc suy nghĩ người hậm hực nói. Tiện nghi không được. Bọn hắn làm chuyện xấu, chờ sau khi chết, tránh không được muốn đi địa ngục đi một lần. Quảng Nguyên đạo trưởng khoanh tay, lườm đám người này một chút. Vương lão hổ các tiểu đệ đánh cái chiến tranh lạnh. Một chút tội ác nghiêm trọng, tự nhiên là như cha mẹ chết. Một chút liên lụy không sâu, lại là quyết định về sau muốn tích đức làm việc thiện làm việc tốt, dạng này cố gắng có thể công tội bù nhau. Việc này đã xong, bản quan cũng là thời điểm rời đi. Diệp Cảnh Từ tốn nói. Hắn vung tay lên, đem Vương lão hổ hồn phách kéo ra, kéo vào mây đen bên trong. Sau đó tự mình thân hình lóe lên, cũng tiến nhập mây đen. Cung tiễn công tào đại nhân. Trương lão đầu quỳ gối, đầy mắt đều là cung nhiệt. Cung tiễn thần tiên. Thần tiên nhìn quen mắt ta à? Cầu thần tiên phù hộ. Mấy vạn người cũng quỳ xuống, to lớn điểm tín ngưỡng, rót thành một hàng dài, tràn vào thành hoàng phủ. Mà cái này, còn vẹn vẹn chỉ là mới bắt đầu. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 50, nhiệm vụ hoàn thành. Nếu là ở lúc Thái Bình Kỳ, mọi người không sợ cầu, hiệu quả khả năng. Nhưng là tại loại này yêu ma quỷ quái quay phá đặc thù thời kỳ, Diệp Cảnh tới này một tay, gây nên oanh động là to lớn. Dân hương, ta muốn lên thơm. Ta về sau cũng không tiếp tục bái Bồ Tát, ta cái bái thành hoàng gia. Mẹ, có thể hay không chớ đẩy, để cho ta đi trước. Diệp Cảnh sau khi đi, đám người xôi trào. Mấy vạn người kịch liệt thảo luận. Trong bọn họ tâm rung động, trong thời gian ngắn khó mà biến mất. Có người đột nhiên nhìn thấy rách nát miếu thành hoàng, trong lòng hơi động, hô to lấy muốn đi thắp hương. Hắn cái này một hô không sao, lại là nhắc nhở những người khác. Trong lúc nhất thời, mọi người cơ hồ điên rồi, điên cuồng tuần hướng miếu thành hoàng. Miếu thành hoàng vừa nhỏ lại vừa nát, có thể nào như thế cự đại nhân lưu. Trương lão đầu bị giật mình kêu lên, vội vàng ngăn trở bọn hắn. Xếp thành hàng, một lần nhiều nhất tiến vào 8 cái người. Bởi vì hắn đã là dự định thần tiên, đồng thời còn có thể thỉnh thần thành công duyên cớ, đã không có người có dũng khí coi hắn làm đồ đần. Trương lão đầu lời nói, không ai dám không nghe. Thế là, mọi người miễn cưỡng bài xuất một hàng dài đội ngũ. Nhìn xem cái đội ngũ này, Trương lão đầu lại là vui sướng, lại là sầu lo. Vui sướng tự nhiên là nhỏ miếu hoang tỏa sáng sinh cơ, thành hoàng gia lại có hương hỏa. Thế nhưng bởi vậy, nhường hắn sầu lo, miếu thành hoàng căn bản dung nạp không được nhiều người như vậy à. Nô thị miếu thành hoàng quy mô cũng không lớn, chính là mấy trăm năm trước nơi đó phú thương sở kiến. Bên trong chỉ có một tòa chính điện, cung phụng là thành hoàng gia. Cái khác ti điện, liền cái bóng cũng không có. Mọi người muốn tìm vừa mới đại phát thần uy âm dương công tảo, lại phát hiện căn bản tìm không thấy. Miếu thành hoàng cái kia xây lại. Có người thở dài nói. Rất nhiều người hữu tâm, nghe lời này, hai mắt tỏa sáng. Bọn hắn hoặc là có tiền, hoặc là có thế, trùng kiến một tòa miếu thành hoàng, đương nhiên không đáng kể. Nếu như có thể, bọn hắn thậm chí có thể liên thủ, dùng vàng tu vài tòa ảnh người chết đi ra. Tiền tính là gì? Nếu có thể tại thần tiên trước mặt lộ mặt, xài bao nhiêu tiền bọn hắn cũng mong muốn. Trong đó cũng bao quát Diệp Đình cùng Quảng Nguyên đạo trưởng. Nhóm chúng ta muốn cùng địa phủ giao lưu, cần một cơ hội, trùng kiến miếu thành hoàng, tựa hồ chính là một cái cơ hội. Hai người liếc nhau, cùng ôm đồng dạng suy nghĩ. Trùng kiến thần miếu một chuyện, chính thức quyết định dốc hết sức gánh chịu. Những người khác không quan tâm có bao nhiêu tiền, có thể ra bao nhiêu lực, cũng đều đừng suy nghĩ. Cái này tại thần tiên trước mặt lộ mặt cơ hội, chính thức nhất định phải được. Ừm. Hương hỏa cũng tăng lên. Diệp Cảnh trước tiên tiếp thu. Sau đó tay hướng phía trước vạch một cái, hư không bên trong liền xuất hiện miếu thành hoàng hình ảnh. Tòa trấn tại thành hoàng phủ hắn, giống như lắp đặt vệ tinh, có thể nhìn thấy toàn bộ Ngô thị tình huống. Hắn thấy được mọi người sắp xếp hàng dài, ngay tại tháp hương. Không nghĩ tới bọn hắn thế mà vội vã như vậy khó giàn nổi. Diệp Cảnh nhìn xem dần dần gia tăng hương hỏa số lượng, càng thêm mừng rỡ. Đêm nay lần này hiển thánh, mang đến cho hắn chỗ tốt nhiều lắm. Để ăn mừng, hắn trực tiếp liền đem Vương lão hổ hôi phi yên diệt. Chúc mừng túc chủ, điểm tín ngưỡng 10 vạn đạt thành. Hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Phải chăng tiêu hao 10 vạn điểm tín ngưỡng, hoàn thành nhiệm vụ 2. Thế mà nhanh như vậy đã có 10 vạn tín ngưỡng. Diệp Cảnh có chút ngoài ý muốn, hắn vốn cho rằng khả năng còn muốn trải qua một đêm thời gian lên men. Nhưng không có nghĩ đến, chính mắt thấy thần tiên hạ phàm mấy vạn người, trừ bỏ một bộ phận ngăn ở miếu thành hoàng muốn thắp hương bên ngoài, những người khác cơ hồ đều là phi nước đại trở về, đem hôm nay kiến thức nói cho người nhà. Có vội vã không nhịn nổi, trên đường liền cho thân thích bằng hữu gọi điện thoại. Bọn hắn fan này tuyên truyền, khiến cho chuyện tối nay cấp tốc truyền bá. Mặt khác, không thể không cảm tạ An tiểu thất. Nàng phong phát trực tiếp lên đại dụng, phong phát trực tiếp bên trong thủy hữu, không chỉ có tự mình cung cấp điểm tín ngưỡng, còn đem video biên tập đi ra, phát đến trên internet. Nhiệt độ sẽ chỉ càng ngày càng cao. Nhiều mặt nỗ lực dưới, Diệp Cảnh lúc này mới đột phá 10 vạn điểm tín ngưỡng. Ta muốn thăng cấp thành ti chủ, cần 40 vạn điểm tín ngưỡng. Hoàn thành nhiệm vụ 2, thì là cần 10 vạn. Diệp Cảnh nội tâm đang suy tư, đến tột cùng tự mình là trực tiếp tiêu hao 10 vạn điểm tín ngưỡng, hoàn thành nhiệm vụ 2, vẫn là góp nhặt bắt đầu, trước thăng cấp thành ti chủ. Hắn không phải một cái ưa thích do dự người, suy tư một hồi về sau, liền làm ra quyết định. Trước hoàn thành nhiệm vụ 2, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, lần này hiển thánh tích lũy điểm tín ngưỡng đầy đủ hắn tấn thăng làm một điện ti chủ. Sớm một chút tối nay cũng không có gì sai biệt. Mà lại, chủ yếu nhất là, hiện tại toàn bộ thành hoàng phủ liền hắn một cái quang can tư lệnh, thật sự là có chút tịch mịch. Nhiệm vụ 2 một khi hoàn thành, hệ thống sẽ ban thưởng một tòa hoàn chỉnh ti điện. Kể từ đó, Diệp Cảnh cũng không cần sự tình gì cũng tự thân đi làm. Hoàn thành nhiệm vụ 2. Diệp Cảnh quả quyết nói. Chúc mừng túc chủ, tiêu hao 10 vạn điểm tín ngưỡng, hoàn thành nhiệm vụ 2, ngẫu nhiên ban thưởng một tòa hoàn chỉnh ti điện. Hệ thống nhắc nhở âm liên tục vang lên. Diệp Cảnh có mấy phần khẩn trương, lần này giải tỏa, đến cùng là tòa nào ti điện. Ngoại trừ âm dương ti bên ngoài, thành hoàng phủ còn có tốc báo ti, duy trì trật tự ti, thưởng thiện ti, phá tác ti, tăng lộc ti, khoản sushi. Diệp Cảnh rất muốn nhất là tốc báo ti cùng duy trì trật tự ti, cái này hai cái ti điện có thể trực tiếp tăng cường thành hoàng phủ thực lực. Mà cái khác bốn cái ti điện, thì là văn chức ảnh. Tại cái này loạn thế, Diệp Cảnh tự nhiên hơn coi trọng vũ lực. Ngẫu nhiên hoàn thành. Duy trì trật tự ti đã mở ra. Ngay tại lúc này, hệ thống rốt cục cấp ra kết quả. Lại là duy trì trật tự ti. Diệp Cảnh đại hỉ. Chương 51, tạ công lai lịch, gông. Bảy cái ti điện bên trong, Diệp Cảnh rất muốn nhất chính là duy trì trật tự ti, không nghĩ tới hệ thống cái này theo tâm hắn nguyện. Duy trì trật tự ti, chủ quản giám sát thành hoàng phủ các ti, cùng đuổi bắt ác quỷ, giữ gìn thành trì an bình. Gặp được các quỷ, duy trì trật tự ti hoặc là trực tiếp đánh giết. Hoặc là giam giữ, từ âm sai áp giải đến địa phủ, tiếp nhận thẩm phán. Có thể nói như vậy, duy trì trật tự ti chủ quản Ngô thị trị an, nhưng chỉ giới hạn trong quỷ vật yêu tà quái phá, người sống náo sự, không tại duy trì trật tự ti bên trong phạm vi quản hạt. Tại địa phủ 7 ti bên trong, duy trì trật tự ti nhân thủ nhiều nhất, vũ lực tối cường, là Diệp Cảnh cần có nhất ti điện. Ta hiện tại liền đi nhìn xem duy trì trật tự ti. Diệp Cảnh lập tức đứng dậy, đi đến một tòa duy trì trật tự ti thần điện cửa ra vào. Trước đó, cửa điện là đóng chặt lại, mà bây giờ, đã mở ra. Diệp Cảnh tiến lên, đẩy ra thần điện cửa lớn. bái kiến đại nhân. Tựa hồ đã sớm biết rõ hắn sẽ tới, rộng lớn thần điện trước đó, đứng đầy mấy trăm người, cùng nhau hướng hắn chắp tay. Một cái đồng dạng người mặc ảnh mây quan phục trung niên nam tử tại phía trước nhất, trong mắt mang theo vài phần vẻ cảm kích. Duy trì trật tự ti công tào Tạ Vân Sơn gặp qua âm dương công tào đại nhân. Bởi vì âm dương ti cùng loại với bộ thư ký cánh cửa, có thời điểm có thể thay thế thành hoàng chủ trì sự vụ duyên cớ, âm dương ti theo ti chủ đến chức quan, phẩm cấp trên mặc dù cùng cái khác ti tương đồng, nhưng trên thực tế lại cao hơn ra bán phẩm. Duy trì trật tự ti công tào hướng Diệp Cảnh hành lễ, cũng là hợp quý củ. Chỉ là hắn đầy mắt cảm kích, nhìn xuất phát từ nội tâm, nhường Diệp Cảnh có chút kỳ quái. Tựa hồ đoán được Diệp Cảnh suy nghĩ, Tạ Vân Sơn khẽ cười một tiếng, nói: "Nếu không phải đại nhân, chúng ta chỉ sợ là còn không thể thức tỉnh chân linh, lại như thế nào có thể đi vào thành hoàng phủ làm thần linh?" Diệp Cảnh trong lòng hơi động. Thức tỉnh chân linh? Hắn vốn là hiếu kỳ, hệ thống là thế nào đem một cái hoàn chỉnh ti điện cho hắn, bây giờ rốt cục có thể có được đáp án. Chúng ta đã ngủ say hồi lâu, giống như tĩnh mịch, là một cỗ lực lượng thần bí đem nhóm chúng ta gọi ra. Tạ Vân Sơn chắp tay. Đi vào thành hoàng phủ trong nháy mắt, chúng ta liền đã minh bạch tự mình trách nhiệm. Diệp Cảnh hỏi. Cái gì trách nhiệm? Tạ Vân Sơn trả lời. Phụ tá đại nhân. Hắn thân eo cúi xuống, duy trì trật tự ti đám người cũng cùng hắn cùng một chỗ. Thấy cảnh này, Diệp Cảnh như có điều suy nghĩ. Nguyên lai hệ thống cũng không phải là từ không sinh có, chống rông tạo ra như thế một đám trúc quan đi ra, mà là đem tồn tại qua bọn hắn, theo trong dòng sông lịch sử tỉnh lại. Mà tại tỉnh lại một khắc này, bọn hắn cũng cùng Lý Mục bọn người, bị đánh lên địa phủ lạc ấn, đời này sẽ không phản bội, chỉ nghe lệnh Diệp Cảnh. Hệ thống thật đúng là thần thông quảng đại. Diệp Cảnh trong lòng cảm khái. Hắn cùng Tạ Vân Sơn bắt chuyện, muốn hiểu càng nhiều. Nhưng mà Tạ Vân Sơn biết rõ cũng không nhiều, rất nhiều thứ đều là hỏi gì cũng không biết. Tạ Vân Sơn, cái tên này ta tựa hồ nghe lấy có chút quen hay. Diệp Cảnh trò chuyện một chút, đột nhiên nhớ lại cái gì. Người là Tạ Công. Hắn lộ ra vẻ giật mình, trên dưới dò xét, càng xem càng giống. Vậy mà thật sự là Tạ Lão. Tạ Vân Sơn, cái tên này, tại Ngô Thị có thể nói là không ai không biết, không người không hay. Hơn trăm năm trước, Đại Long Quốc náo ra náo động lớn, Cửu Châu khắp nơi khói lửa. Tạ Vân Sơn, chính là cái kia thời điểm tổng quân, chiến công hiển hách, lập xuống công lao. Về sau thành công thống nhất Cửu Châu về sau, hắn không có lưu tại đế đô, mà là về tới quê quán Ngô Thị, làm đời thứ nhất tư pháp trưởng quan. Hắn thiết diện vô tư, giữ nghiêm pháp luật, nhưng lại đối với dân chúng hiền lành thân cận. Hơn 20 năm, một mực tận hết chức vụ. Về sau bởi vì bệnh qua đời, toàn thành phố tự phát vì hắn nâng hiếu, tất cả mọi người vì biểu đạt nội tâm sùng kính, cũng di tạ kích thước chuẩn hô. Về sau có người thu dọn hắn lưu lại tài sản, phát hiện nhà hắn đổ bốn vách tường, liêm khiết thanh bạch, quả thực là một cái sách lịch sử trên cũng khó khăn tìm kỹ quan. Bởi vậy, hắn thanh danh đạt tới một cái đỉnh phong. Cho dù là hiện tại, toàn bộ quốc đô biết rõ Tạ Vân Sơn cái này cái nhân vật, việc khác dấu vết cũng bị viết đến sách giáo khoa bên trên. Mà Ngô Thị dân chúng, càng là lấy hắn làm kiêu ngạo, trung tâm thành phố còn có một tòa hắn pho tượng. Nghiễm nhiên trở thành Ngô Thị danh thiếp. Hắn hiện đang ở khu nhà cũ, tên là Tạ Công Khu, về sau biến thành du lịch thắng địa, rất nhiều du khách tới quay chiếu. Diệp Cảnh là sinh trưởng ở địa phương Ngô Thị người, làm sao có thể không biết rõ Tạ Vân Sơn, trước đó liền nghe đến quen tai, bây giờ bỗng nhiên nhớ tới, mới biết rõ lại là vị kia đại nhân vật. Không tệ, chính là ta. Tạ Vân Sơn gật đầu, nói. Như vậy về sau còn muốn thỉnh Tạ Công tương trợ. Diệp Cảnh hít sâu một khẩu khí, đồng dạng chắp tay, lấy đó tôn trọng. Không nghĩ tới duy trì trật tự ti công tào, lại là đại danh đỉnh đỉnh Tạ Vân Sơn. Hắn lập xuống rất nhiều công tích, tại dân gian có cực cao thanh vọng, bị địa phủ thu nhận, trở lại nguyên quán là thần, cũng là hợp tình lý. Diệp Cảnh nhìn về phía cái khác duy trì trật tự ti trúc quan. Không có gì ngoài công tào Tạ Vân Sơn bên ngoài, còn có gông xiềng tướng quân. Gông xiềng tướng quân, là hai cái người, một cái gông tướng quân, một cái khóa tướng quân, đều là duy trì trật tự ti thuộc cấp, tương đương với bộ đầu. Mà tại dưới quyền bọn họ, đều có 100 âm sai. Âm sai cùng âm binh nhưng khác biệt. Âm binh chủ yếu phụ trách chinh chiến, mà âm sai, thì giống như là nha dịch, phụ trách trị an, giữ gìn, đưa tin vân vân. Hai người này cũng mang theo giang cầm, tướng mạo hung ác, lồi mắt răng nanh, nhìn có chút tương tự, nhưng lại rất tốt phân chia. Bởi vì gông tướng quân mặc áo bào đỏ, khóa tướng quân mặc lam bào. Tại dân gian, rất nhiều dân chúng xưng hô bọn họ là gông gia, khóa gia. Bái kiến đại nhân. Gông xiềng tướng quân gặp Diệp Cảnh dò xét, liền vội vàng tiến lên. Diệp Cảnh nhìn xem hai người, trong lòng càng thêm vui sướng. Hắn phát hiện một sự kiện. Chương 52, Internet nghi ngờ, miếu. Cái này gông ra khóa ra thực lực cư nhiên như thế mạnh, theo khí tức trên xem, vậy mà đã đạt đến quỷ tướng cấp độ. Kể từ đó, hai người này liền thành Diệp Cảnh dưới trướng số một hán tướng. Thực lực các ngươi không tệ, bây giờ quỷ vật hoành hành, chính là các ngươi dùng võ thời điểm. Diệp Cảnh tán thưởng một tiếng. Hồi bẩm đại nhân, huynh đệ chúng ta hai người, cũng sớm đã đói khát khó nhịn. Chỉ chờ kia ác quỷ xuất hiện, để cho nhóm chúng ta thoải mái trên nhất sảng. Hai người dáng dấp hung thần ác sát không nói, còn riêng phần mình nắm lấy một thanh quỷ đầu đại đao, bây giờ nết miệng nở nụ cười, càng xem càng là dữ tợn. Người bình thường, chỉ là nhìn thấy bọn hắn bộ này tôn vinh, liền bị dọa đến ngất đi. Nhưng Diệp Cảnh lại là càng xem bọn hắn vượt thuận mắt. Dù sao địa phủ thần linh không sai biệt lắm chính là cái này phong cách vẽ, hắn sớm đã thành thói quen, tướng mạo có cái gì trọng yếu, chỉ cần có thực lực, so cái gì cũng mạnh. Duy trì trật tự ti chủ đâu? Diệp Cảnh hỏi. Ti chủ? Lấy ở đâu ti chủ? Tạ công sửng sốt. Hệ thống, cái gì tình huống? Diệp Cảnh lập tức chất vấn. Không phải đã nói muốn cho hắn một tòa hoàn chỉnh ti điện sao? Làm sao thiếu đi cái mấu chốt nhất người dẫn đầu? Túc chủ là chính bát phẩm công tào, cho nên duy trì trật tự ti nhân viên phẩm cấp không thể vượt qua đêm chủ. Hệ thống không có tình cảm trả lời. Diệp Cảnh nghe vậy, rất là khó chịu. Như thế nói đến, ta chẳng phải là thua lỗ. Nói xong hoàn chỉnh ti điện, ngươi đánh cho ta cái chiết khấu. Vì sao ngươi không nói sớm? Diệp Cảnh tâm cũng đang chảy máu, sớm biết như thế, hắn liền nhẫn một tay, chờ trước thăng cấp thành công, lại hoàn thành nhiệm vụ. Túc chủ không cần đau lòng, chờ đến thăng cấp về sau, túc chủ có thể đem duy trì trật tự ti công tạo để thăng làm ti chủ, cũng có thể tiêu phí hương hỏa, trong hệ thống thương thành mua sắm. Hệ thống cấp ra phương án giải quyết. Diệp Cảnh không nói. Hắn dần dần bình tĩnh lại, tự mình không đáng giống như cái hệ thống tức giận. Nghiêm túc suy tư hệ thống cho ra hai cái phương án, đều có thể đi. Bất quá cụ thể làm như thế nào thao tác, vẫn là chờ đến thăng cấp sau lại cân nhắc. Duy trì trật tự ti sau khi xuất hiện, thành hoàng phủ cuối cùng là có nhân khí. Gông xiềng tướng quân nhịn gần chết, mang theo âm binh xuất động, tại Ngô thị truy nã ác quỷ. Lúc đầu, Ngô thị đã bị Diệp Cảnh mang theo âm binh quét một gốc dạng, ác quỷ đã rất ít gặp. Nhưng không thể không nói, chuyên ngành thật là khó lường, không chỉ có gông xiềng tướng quân am hiểu truy nã ác quỷ, dưới tay âm sai cũng đều có tuyệt chiêu. Thế là, từng cái ác quỷ bị bọn hắn giải quyết. Ngô thị càng ngày càng an bình. Thị dân là cảm thụ rất rõ ràng, càng ngày càng nhiều người có can đảm tại ban đêm đi ra ngoài. Rất nhiều kinh doanh nơi trốn, cũng thăm dò tính chất khai trương. Tại cái này hỗn loạn thời đại, Ngô thị lại có mấy phần thái bình cảnh tượng. Mà liên tại cái này thời điểm, chính thức ban bố một cái trọng yếu thông chi. Bọn hắn nói cho thị dân, Ngô thị sở dĩ trở nên thái bình, chính là thành hoàng công lao. Trước đó, rất nhiều thị dân còn tưởng rằng là tổ đặc công làm chuyện tốt, cố ý đi cảm tạ. Bây giờ mới tính là chân tướng đại bạch. Chính thức thông chi, không thể nghi ngờ lại khiến người ta nhóm đối với thành hoàng nhiệt tình tăng trưởng rất nhiều lần. Đáng tiếc, miếu thành hoàng ngay tại trung kiến, không phải vậy lời nói, tất nhiên có vô số người tiến đến dâng hương tạ thần. Không thể lên thơm không sao, cũng không thể ảnh hưởng bọn hắn điểm tín ngưỡng tăng vọt. Ngồi tại thành hoàng phủ Diệp Cảnh cảm thụ là khắc sâu nhất, nguyên bản tiêu hao sạch sẽ điểm tín ngưỡng, một đường báo táp, vậy mà đột phá 25 vạn đại quan. Đồng thời còn tại vững bước lên cao. Xây dựng miếu thờ là chính thức lần thứ nhất phóng thích thiện ý. Giúp thành hoàng phủ tuyên truyền là chính thức lần thứ hai phóng thích thiện ý. Diệp Đình làm như thế, mục chỉ có một cái, cùng thần linh dựng thượng tuyến. Đối với cái này, Diệp Cảnh lòng dạ biết rõ. Tin tức tốt rất nhiều, nhưng tin tức xấu cũng có. An Tiểu Thất người xem biên tập phát trực tiếp video, truyền đến trên mạng, xác thực nhắc lên không tiểu phong ba. Có thể đại đa số người đều bày tỏ nghi ngờ. Cái gì đồ chơi? Thần tiên hạ phàm? Các ngươi còn có thể hơn nói nhảm điểm sao? Mọi người đều biết, video là không thể phê, cho nên chuyện này là thật. Ha ha, thật sự là vượt đến loạn thế càng là ra yêu con tiêu thân, cũng niên đại gì, còn có người có thể bị trò hề này lừa gạt đến. Liền xem như thần tiên thật tồn tại, vì sao sẽ ở Ngô thị loại kia tam tuyến thành thị nhỏ? Mắt thấy mới là thật, hai nghe là giả, dù sao ta là không tin. Một mảnh tiếng chất vấn, nhường An Tiểu Thất Thủy Hữu bất ngờ. Bọn hắn cho dù là cố gắng giải thích, cũng không được cái tác dụng gì, đầu năm nay Internet bình xịt hỏa lực quá mạnh. Lại đến tận thế, rất nhiều người đều là ôm phun một ngày ít một ngày suy nghĩ, cho nên hơn không cố kỵ. Ngay tiếp theo, An Tiểu Thất cũng bị lan đến gần, phòng phát trực tiếp nhiều hơn không ít mang tiết tấu đen hưng phấn. Đối với trên Internet sự tình, Diệp Cảnh cũng có chỗ nghe thấy. Cái này cũng không có gì biện pháp, hiện tại cái này đặc thù thời đại, náo ra yêu con thiêu thân thật sự là nhiều lắm, mọi người đã thấy nhiều tin tức giả, đã phân không ra thật giả. cũng tỉ như nói thần tiên hạ phàm việc này, trước kia liền có một ít tà giáo, ở nơi đó làm một chút thần thần quỷ thủ đoạn nham hiểm, hố không ít người. Cho nên rất nhiều người, vừa nhìn thấy loại này tiêu đề, xem đều chẳng muốn xem, ở trong lòng liền đã bắt bỏ. Thời gian trôi qua, ngắn ngủi mấy ngày đi qua. Chính thức sở tu xây miếu thành hoàng, như kỳ tích thuân công. Sớm đã có hơn vạn khách hành hương, chờ ở bên ngoài. Mà càng nhiều người, chính lục tục ngao ngoe đến đây. Diệp Cảnh cùng An Tiểu Thất, ngay tại cái này nhóm đầu tiên khách hành hương trong đội ngũ. Xa xa nhìn lấy miếu thành hoàng, Diệp Cảnh không khỏi cảm thán. Chính thức thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn. Bởi vì rất nhiều người hỏi, tại cái này lý thuyết một cái, lên khung trước mỗi ngày đều là canh năm, sẽ chỉ nhiều sẽ không thiếu, cho nên những cái kia nói chỉ có canh một lao ca khẳng định là nhìn lầm. Mặt khác, cầu cất giữ. Chương 53, Hương Hỏa Cường Thịnh. Cùng đời trước Thủy Lam Tinh Diệp Cảnh chỗ quốc gia, cái thế giới này Đại Long Quốc, cũng là một cái cơ kiến đại nước. Làm lên xây dựng đến, đệ nhất thế giới. Nhưng dù là như thế, nô thị chính thức ngắn ngủi mấy ngày, liền có thể xây ra loại này quy mô miếu thành hoàng, cũng làm cho Diệp Cảnh có chút cảm thán. Nguyên bản miếu thành hoàng, vừa nát vừa cũ, chiếm diện tích bất quá mấy chục mét, tính toán đâu ra đấy, cũng liền một tòa chính điện có thể xem. Mà bây giờ, làm lớn ra mấy chục lần, xa xa đi xem, tựa như là một cái cỡ trung công viên. Ngươi nghĩ như thế nào đến thắp hương rồi? Diệp Cảnh một bên dò xét, một bên hỏi thăm. Nói nhảm, hiện tại Ngô thị 90% người đều nghĩ đến dâng hương, cầu thần linh phù hộ, ta làm sao có thể ngoại lệ. An Tiểu Thất hôm nay mặc quần jean, nhặt lam sắc áo thun, tóc cột đuôi ngựa, dưới chân dẫm lên đáy bằng giày, nhìn sức sống mười phần. Trước đó ngươi cũng không tin thần tiên tồn tại a? Diệp Cảnh cười trêu nói. Hừ, kia là trước kia, hiện tại ta thế nhưng là Âm Dương Công Tào Đại Thần số một fan hâm mộ. An Tiểu Thất cơ quơ quyền, trong mắt tràn đầy sùng bái, ngươi ngày đó thế mà không đến, thật sự là bỏ qua trò hay, ngươi tuyệt đối khó có thể tưởng tượng Công Tào Đại Thần có bao nhiêu uy phong. Đại Thần. Diệp Cảnh nhịn không được cười lên. Công Tào bất quá chỉ là bát phẩm trúc quan, nhưng khi không thể nào Đại Thần xưng hô. Nghe vậy, An Tiểu Thất giật nảy mình, trắng non tay nhỏ lập tức che Diệp Cảnh miệng. Ngẩng đầu ba thước có thần linh, cũng không dám nói mỏ. Nơi này chính là miếu thành hoàng, An Tiểu Thất sợ Diệp Cảnh phạm vào kiêng kỵ, đến thời điểm rước họa vào thân. Yên tâm đi, thần linh sẽ không để ý. Diệp Cảnh vỗ vỗ nàng tay nhỏ, chắc chắn nói. Toàn bộ thành hoàng phủ đều là hắn địa bàn, ai lại sẽ tìm đến hắn phiền phức. An Tiểu Thất lườm hắn một cái, theo dòng người tiến lên. Miếu thành hoàng con đường, từ rộng lớn phiến đá trải thành. Vương vức đường lát đá một mực kéo dài vài trăm mét. Nghe nói à, chính thức vì xây dựng miếu thành hoàng, phá hủy không ít vốn có công trình kiến trúc, sắp hiện ra thành tài liệu trực tiếp trở tới. An Tiểu Thất chỉ vào dưới chân đường. Kẻ có tiền cũng đều nóng lòng việc này, toàn bộ chủ động liên hệ, muốn là xây dựng miếu thành hoàng góp một viên gạch, ngươi xem nhóm chúng ta dưới chân phiến đá, chính là cao gia trang vườn, trực tiếp đem đường phá hủy, trở tới. Diệp Cảnh gật đầu. Như thế không ngoài ý muốn. Thế nhân bản tính, xu lợi tránh hại. Gặp thần tiên thật tồn tại, các phú thương tự nhiên nô nước tấp nập biểu hiện. Đường lát đá hai bên, là từng tòa cung điện. Đầu tiên, là bảy tòa ti điện, liệt tại bên trái. Bên trái cái thứ nhất vị trí, chính là Âm Dương Ti. Bên trong cung phụng là Âm Dương Ti ti chủ. Cái khác sáu tòa ti điện, cũng tại Âm Dương Ti dưới tay. Ngày đó nhóm chúng ta nhìn thấy Âm Dương Công Tào đâu. An Tiểu Thất hôm nay không có mở phát trực tiếp, nàng thuần túy là lấy một cái tín đồ thân phận, đi vào miếu thành hoàng dân hương. Tới đây người, đại đa số người đều là cùng với nàng đồng dạng tín đồ. Có người mặc dù không tin, nhưng là thấy người người cũng đến, cũng liền cùng đi theo. Thắp cái hương, cầu cái an tâm cũng tốt, dù sao cũng không có gì tổn thất. An Tiểu Thất cho Âm Dương Ti ti chủ trên song thơm về sau, nhìn chung quanh, đi tìm Âm Dương Công Tào ảnh người chết. Ngày đó Âm Dương Công Tào hiển linh, cho nàng lưu lại khắc sâu hình ảnh. Công Tào chỉ là ti chủ trúc quan, có lẽ không có lập xuống ảnh người chết. Diệp Cảnh cũng mang tính tượng trưng dâng một nén nhang, nhìn có chút hứng hở. Địa phủ tình huống ai còn có thể có hắn rõ ràng. Âm Dương Ti ti chủ căn bản liền không tồn tại, đám người này cũng tới đây dâng hương, hoàn toàn là nhiệt tình bày cho mù lòa xem. Ai nói Công Tào không có ảnh người chết? Đối diện cái thứ nhất thần điện, bên trong cung phụng chính là Âm Dương Công Tào. Một người đi đường nghe được hai người trò chuyện, chỉ vào nói. Diệp Cảnh hơi kinh ngạc. Chỉ là bát phẩm trúc quan, thế mà cũng có thể có được chính mình ảnh người chết. Hắn thuận đường người chỉ dẫn nhìn sang. Thật đúng là, xa xa liền có Công Tào điện. Muốn dâng hương người, xếp thành một hàng dài. Diệp Cảnh cùng An Tiểu Thất đi qua, phát hiện không riêng gì Âm Dương Công Tào, cái khác ti điện Công Tào, cũng có tự mình ảnh người chết. Chỉ là so sánh Âm Dương Công Tào, nhân khí kém không phải một điểm nửa điểm. Hai bên trái phải thần điện ngoại trừ, còn có rất nhiều thiên điện. Thiên điện bên trong thờ phụng một chút tương đối thiên môn thành hoàng thần linh. Nói ví dụ như Gông Xiềng tướng quân. Lại nói ví dụ như Ngày Dạ Du thần. Cùng một chút nổi danh âm sai, cũng có tượng thần. Diệp Cảnh xem như xem minh bạch, chính thức đây là không làm thì đã, một làm liền làm được tốt nhất. Quản ngươi có hay không cái này tôn thần tiên, trước tiên đem ảnh người chết dựng lên lại nói. Như thế nhiệt tâm, ta không gặp gỡ các ngươi, thật đúng là có nhiều không thích hợp. Diệp Cảnh trong lòng lý thuyết nói. Có chút ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời, Diệp Cảnh thấy được từng đạo tín ngưỡng kim tuyến, tràn vào đến thành hoàng phủ bên trong. Mà to lớn hương hỏa nguyện lực, cũng không ngừng vào tới. Nhất là to lớn một cỗ, tự nhiên là quy về thành hoàng, dù sao hắn là thành hoàng phủ chủ thần. Xếp tại thứ hai, chính là Âm Dương Công Tảo. Trước đó Diệp Cảnh hiển thánh, góp nhặt đại lượng nhân khí. Thứ ba, chính là Âm Dương Ti Ti Chủ, đây cũng là dính Diệp Cảnh ánh sáng. Mọi người thăm dò được Âm Dương Ti Ti Chủ, là Âm Dương Công Tảo cấp trên, thế là liền trở thành lôi cuốn. Bây giờ thành hoàng phủ, đã có duy trì trật tự Ti Công Tảo, Gông Xiềng tướng quân cùng một đám âm binh, bọn hắn được hương hỏa, tự nhiên về cái người tất cả. Hương hỏa đối với âm thần tới nói, cực kỳ trọng yếu. Như thường tới nói, bọn hắn loại này phẩm cấp, hẳn không có hưởng thụ hương hỏa tư cách. Bây giờ bị chính thức lập xuống ảnh người chết, từ thị dân tế bái, cũng coi là được cơ duyên. Có chủ hương hỏa, bị cái người lấy đi, vô chủ hương hỏa, tự nhiên đều làm lợi Diệp Cảnh. Thế là, hắn hương hỏa giá trị không ngừng tăng vọt. Chúc mừng túc chủ. Nhiệm vụ 1, tu sửa miếu thành hoàng, lập uy nghiêm tại chúng, khôi phục cường thịnh hương hỏa, đã hoàn thành. Ban thưởng rút ra cổ đại tinh nhuệ chiến hồn là thành hoàng phủ phủ vệ, phải chăng hiện tại rút ra. Hệ thống nhắc nhở âm rốt cục đến. Chương 54, hãm trận doanh. Bất động. Có thể rút ra chiến hồn rồi. Diệp Cảnh vui sướng trong lòng. Thành hoàng phủ hiện nay còn không có tự mình lực lượng thủ vệ, chỉ có thể phân ra bộ phận âm sai đứng gác tuần tra. Bây giờ nhiệm vụ hoàn thành, rốt cục có thể bổ túc cái này trống không. Bất quá càng là chuyện tốt gần, Diệp Cảnh càng là chịu được tính chất. Hắn không có nhận lấy ban thưởng, mà là tiếp tục cùng An Tiểu Thất đi dạo miếu thành hoàng. Rộng lớn, uy nghiêm, trang nghiêm, là toàn bộ miếu thành hoàng giọng chính. Tới đây người, đại bộ phận cũng rất thành kính. Cho dù là số ít nội tâm còn có hoài nghi, cũng không dám lỗ mãng. Miếu thành hoàng bên trong, cũng có để cho người ta nghỉ ngơi cái đỉnh cùng ghế dài. Làm người coi miếu Trương lão đầu, ngay tại một chỗ cái đỉnh cùng người trò chuyện. Miếu thành hoàng quy mô mở rộng, mỗi ngày khách hành hương chí ít mấy vạn. Hắn một người bận rộn thế nào qua được đến. Cho nên, hắn muốn mời một ít người. Miếu thành hoàng cùng chùa miếu khác biệt, không có cái gọi là thùng công đức, cũng không đúng ra ngoài bán khai quang ảnh người chết. Nhưng miếu thành hoàng không thiếu tiền. Nô thị phú thương, tranh nhau chen lấn quyên tặng, kia phần nhiệt tình, đem Trương lão đầu cũng dọa sợ. Cho nên, trên tay hắn có tiền, có thể mời một nhóm người. Phần công tác này có quá nhiều người muốn làm. Chỗ tốt chủ yếu là hai cái, thứ nhất, an toàn. Ở thời đại này, còn có cái gì địa phủ so miếu thành hoàng an toàn hơn? Thần linh địa bàn, yêu ma quỷ quái sao dám lô mãng? Không thấy miếu thành hoàng xung quanh phòng ở cũng bán điên rồi sao? So trước đó tăng gấp 10, còn không người bán. Ở tại chung quanh thị dân, từng cái cũng lưng thẳng tắp, đi ra ngoài nói mình ở tại miếu thành hoàng bên cạnh, cũng không biết rõ bao nhiêu người hâm mộ. Bọn hắn tự hiểu rõ, đầu năm nay, tiền tính là gì? Sinh không mang đến, chết không thể mang theo đồ vật. An toàn không chiếm được cam đoan thời điểm. Tiền chính là giấy lộn. Thứ hai, thì là bọn hắn cảm thấy mình làm việc, có thần thánh tính chất. Nói lớn chuyện ra, chính là vì thần tiên làm công A. Nói không chừng chết về sau, cũng có thể giống như Trương lão đầu, làm âm thần. Bởi vậy, bọn hắn thậm chí không nguyện ý muốn tiền công. Trương lão đầu cho nhiều, cả đám đều không hài lòng. Cả đám đều tinh ra đây, nếu là cầm lương cao, liền chưa nói tới tình cảm, biến thành thuần túy thuê quan hệ. Cái này chút ít tâm tư, Trương lão đầu chỗ nào còn có thể không minh bạch. Đừng nhìn lao đầu trước kia rất giống cái kẻ ngu, nhưng cũng là lao giang hồ, hắn không có bị có ý khác người che đậy, mà là cố gắng chân tuyển những cái kia chân chính thành kính tín đồ. Bồi tiếp An Tiểu Thất, phế đi thật lớn thoải mái, mới rốt cục tại biển người bên trong, hoàn thành dâng hương. Mọi người điên cuồng nhường Diệp Cảnh cũng có chút cảm khái, xem bọn hắn bộ dáng, cố này sức mạnh trong thời gian ngắn đoán chừng tiết không được. Trên song thơm về sau, Diệp Cảnh cùng An Tiểu Thất tách ra. Hắn về tới thành Hoàng Phủ. Ngồi tại trống rồng Âm Dương Ti đại điện bên trong. Hệ thống, ta rút ra cổ đại chiến hồn, thuộc về cái nào thế giới? Diệp Cảnh đặt câu hỏi. Cổ đại chiến hồn nhưng có thuyết pháp. Đời trước Thủy Lam Tinh, đời này Đại Long Quốc, lịch sử mặc dù gần, nhưng cũng không hoàn toàn tương đồng. Có thể lưu danh sử xanh tinh binh cường tướng, tự nhiên cũng không đồng dạng. Túc chủ có thể khóa định rút ra phạm vi. Hệ thống cấp ra đáp án. Vậy ta liền tuyển chọn đời Thủy Lam Tinh cổ đại tinh nhuệ chiến hồn đi. Diệp Cảnh cơ hồ không do dự. Hắn dù sao cũng là cái người xuyên Việt, với cái thế giới này lịch sử tán đồng độ không tính quá cao. So sánh dưới, hắn hơn thưởng thức, cũng càng quen thuộc đời trước cổ đại những tinh binh kia manh tướng. Bắt đầu ngẫu nhiên rút ra. Hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Rút ra hoàn thành, túc chủ thu hoạch được hãm trận doanh, nhân số 700, nhưng vì thành hoàng phủ phủ vệ. Cái gì? Lại là hãm trận doanh. Diệp Cảnh bỗng nhiên đứng lên. Hãm trận doanh, chính là Tam Quốc thời kỳ Lữ Bố dưới trướng đệ nhất cường quân. Mặc dù chỉ có 700 người, nhưng lại có thể chiến mấy lần chi địch, mỗi lần chỗ tiến công, đều phá người, bởi vậy gọi tên hãm trận doanh. Hãm trận doanh mỗi một cái tướng sĩ, cũng có như sắt thép ý chí, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Tại Tam Quốc đại thời đại, hãm trận doanh tuyệt đối thuộc về nhóm đầu tiên lần cường quân. Hãm trận doanh ở đâu? Diệp Cảnh hỏi. Đã tại ngoài cửa chờ. Hệ thống trả lời. Diệp Cảnh nghiêng tai đi nghe, bên ngoài lại là lặng ngắt như tờ. Nơi nào có mảy may đại quân đến khí tức. Bất quá hệ thống lời nói luôn không khả năng sai, Diệp Cảnh lập tức đi ra, phải xem thử xem trong truyền thuyết hãm trận doanh. Đẩy cửa ra, hắn liền nhìn thấy, 700 hãm trận doanh, liệt lấy chỉnh tề đội ngũ, đứng tại chỗ. Bọn hắn quân kỷ xâm nghiêm, 700 người đứng vững, không có chút nào tạc âm. Mỗi một người cũng người mặc màu đen toàn thân giáp, ẩn tại trong nón an toàn khuôn mặt nhìn không rõ. Chỉ có hai cái lạnh lùng hai mắt, thả ra từng tia hàn quang. Đây là hệ thống vì bọn họ phân phối chiến giáp. Trừ chiến giáp bên ngoài, mỗi một người cầm trong tay một cây trường kích, bên hông vác lấy một cái đoàn đao. Các ngươi chính là hãm trận doanh. Diệp Cảnh nhìn xem chi này trầm mặc sĩ tốt, chậm rãi hỏi. Đúng vậy. 700 người trả lời. Cũng không có rắc cuống họng hô to, ngược lại thanh âm trầm ổn, lộ ra một cỗ kiên định hương vị. Kể từ hôm nay, các ngươi bảo vệ thành hoàng phủ, không được sai sót. Diệp Cảnh nói lần nữa. Ừm. Toàn quân đồng loạt một chân quỳ xuống, trong miệng quát lệnh. Liên tại bọn hắn lĩnh mệnh trong nháy mắt, một cỗ ngập trời sát khí, toàn quân trong trận xông ra. Chi này trầm mặc tinh nhuệ, một khi phóng xuất ra tự mình lực lượng, liền kinh thiên động địa. Diệp Cảnh hít sâu khẩu khí, trong đầu xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Bất động như sơn, xâm lược như hỏa. Nói, đại khái chính là chi quân đội này đi. Về sau còn có thể triệu hoán chiến hồn, nếu như đại gia có ưa thích. Có muốn đề cử tinh nhuệ chi sư, có thể nhắn lại. Chương 55, Kim Đỉnh Tự, Nguyên Hoanh. Hãm trận doanh lập tức đón quản thành hoàng phủ phòng vệ. Từng cái giáp sĩ, mặc áo giáp, cầm binh khí, đứng tại trên tường thành. Cách mỗi 3 năm bước, sừng sững, bất động như sơn. Còn thừa giáp sĩ, chia 2 nhóm. Một nhóm tại thành hoàng phủ cửa ra vào, các lớn ti điện cửa ra vào đứng gác. Một nhóm khác kết đội, tại thành hoàng phủ tuần tra. Nguyên bản chống rông thành hoàng phủ, lập tức bị phong phú. Thật sự là hổ lang chi sư. Tạ công nhìn thấy hãm trận doanh 10 phần, đầy mắt đều là cảm khái. Đáng tiếc, không có người đi thử một chút thực lực bọn hắn. Diệp Cảnh có chút thất vọng. Nô thị ác quỷ đã bị gông xiềng tướng quân cho dọn sạch, hãm trận doanh trong lúc nhất thời vậy mà không có đất dụng võ. Đêm đã khuya. Diệp Cảnh ngồi một mình ở âm dương thi. Hắn ngay tại lên mạng. Nếu là có người thấy cảnh này, tất nhiên sẽ cảm thấy vô cùng quỷ dị, đường đường địa phủ tiên thần, thế mà cũng sẽ lên mạng. Nếu như có người đặt câu hỏi, như vậy Diệp Cảnh tất nhiên sẽ nói cho bọn hắn, thần tiên cũng là muốn rất nhanh thức thời. Trên mạng chia làm hai thái cực. Tại Ngô thị bản địa diễn đàn bên trên, đối với Miếu Thành Hoàng, đám dân thành thị là cực lực tôn sùng. Không phải vậy lời nói, Diệp Cảnh vừa mới tiêu hao sạch sẽ điểm tín ngưỡng, cũng sẽ không cấp tốc vừa mệnh tích đến sắp đột phá 30 vạn. Ngẫu nhiên có người đi ra nghi ngờ, liền sẽ bị những người khác phun không cách nào cãi lại. Mà Ngô thị bên ngoài các đại diễn đàn, trang web thì vừa vặn tương phản. Đại đa số người đều sẽ vào trước là chủ, bắt đầu không tin, đằng sau hơn khó tin tưởng. Những người này hiện nay không cách nào là Diệp Cảnh cung cấp tín ngưỡng. Nói cách khác, Diệp Cảnh dựa vào, kỳ thật vẫn là Ngô thị người địa phương, cùng An Tiểu Thất phòng phát trực tiếp thủy hữu. Xem hết các đại diễn đàn, Diệp Cảnh lại thói quen mở ra nhóm. Huyền môn đạo trưởng kéo hắn tiến nhập cái kia nhóm, đang có người đang tán gẫu, Diệp Cảnh mặc dù lặn xuống nước, nhưng lại mật thiết chú ý bọn hắn nói chuyện phiếm nội dung. Nghe nói không? Nô thị bên kia có thần tiên tung tích. Biệt danh 18cm đại bảo bối nhóm viên phát mấy cái kết nối, đều là trên mạng liên quan tới công tào hiển thánh thảo luận. Tin tức giả mà thôi, bần đạo hiện nay ngay tại Ngô thị sắt vách cửa sung thành, muốn thật sự là có thần tiên, ta cái này có thể không biết rõ. Biệt danh bần đạo chỉ muốn thành tiên bạn nhóm đáp lại nói. Đầu năm nay, thừa dịp làm loạn sự tình quá nhiều người, trước mấy thời gian không thì có tà tu đem ra sử dụng quỷ vật, hại chết mấy ngàn người sao. Hiện tại lại đến một nhóm giả mạo thần tiên, cũng là không hiếm lạ. Càng nhiều người ngoi đầu lên. Diệp Cảnh xem như xem minh bạch, cái này nhóm bên trong người tu hành, đối với thần tiên hiển thánh chuyện này, phần lớn cũng ôm không tin thái độ. Bọn hắn vốn là huyền môn bên trong người, hiểu được so với người bình thường phải nhiều. Giả thân giả quỷ cho xiếc, chính bọn hắn liền không ít chơi. Càng là hiểu rõ, càng là cảm thấy thời gian không có tiên thần. Nếu là có lời nói, vì sao sớm không ra, muộn không ra, hết lần này tới lần khác cái này thời điểm xuất hiện. Ta đi Ngô thị bản địa diễn đàn nhìn một chút, bên kia người đều tin tưởng không nghi ngờ. Hừ, một đám ngu phu ngu xuẩn mà thôi, bọn hắn biết cái gì. Đáng tiếc hiện tại Ngô thị bị ác quỷ phong vào thành đường, không phải vậy ta còn thực sự muốn đi tận mắt kiểm chứng một cái việc này. Đám người nghị luận ầm ĩ. Ngay tại cái này thời điểm, huyền môn đạo trưởng lại là xuất hiện, trực tiếp gửi cho Diệp Cảnh. Vị tiểu huynh đệ này ngay tại Ngô thị, bỏ ra đến nói một chút chuyện này. Diệp Cảnh nghĩ nghĩ, nhặt không trực tuyến, không có trả lời. Chủ yếu là hắn cảm thấy, tự mình không cần thiết gây cái phiền phức này, nếu là nói có, đám người tất nhiên truy vấn, sau đó lại muốn phí miệng lưỡi thuyết phục bọn hắn. Diệp Cảnh lười nhác phí cái này sức lực, đám người này cũng không có nhường hắn lãng phí miệng lưỡi tư cách. Các ngươi muốn tin hay không? Hắn chính là cái này thái độ. Gặp Diệp Cảnh không trả lời, huyền môn đạo trưởng lại nói. Xem ra tiểu huynh đệ không tại, bất quá không quan hệ, theo ta được biết, Kim đỉnh tự Nguyên Hành đại sư đã tự mình tiến về Ngô thị, tiến đến nhìn trộm thần linh hư thực. Hả? Kim đỉnh tự? Nguyên Hành đại sư? Diệp Cảnh trong lòng hơi động. Đã nhìn thấy cái này, nhóm lập tức nổ, đám người cũng là kinh hãi. Nguyên Hành đại sư tiền bối thế nhưng là Phật môn đại nhân vật a, hắn vậy mà xuất quan. Trước đó chính thức mời nhiều lần, mời hắn lão nhân ra đi đặc công bộ, nhưng hắn cũng không để ý đến. Bây giờ vậy mà bởi vì loại này tin đồn thất thiệt sự tình rời núi. Việc này mặc dù nhìn mơ hồ, nhưng đối với chúng ta người tu hành tới nói lại là ý nghĩa phi phàm, có thể gây nên Kim đỉnh tự hứng thú, cũng là tính toán như thường. Đám người ngôn luận, đối với Nguyên Hành đại sư tôn sùng chi cực. Diệp Cảnh mở ra nhóm văn kiện, bên trong có một cái văn kiện, ghi chép tu hành giới một chút tình huống. Kim đỉnh tự, là cái thế giới này Phật giáo chứ danh thiền viện. Hương hỏa xưa nay cường thịnh, nghe nói rất là linh nghiệm. Bất quá quỷ khí khôi phục về sau, Kim đỉnh tự liền cô lập núi lại, lựa chọn tránh họa. Chính thức mấy lần mời, hy vọng bọn họ có thể ra một phần lực, cũng không có đạt được đáp lại. Mà cái này Nguyên Hành thiền sư, chính là Kim đỉnh tự nhân vật thế hệ trước, sống gần 200 tuổi. Nói cách khác, có cái lão hòa thượng muốn tới điều tra thành hoàng phủ. Diệp Cảnh híp mắt lại. Mặc dù cái này lão hòa thượng rất có bản sự, nhưng cũng tiếc, hắn tới chậm. Nếu là trước đó, hãm trận doanh còn không tại, hắn nói không chừng thật đúng là có thể được xính. Nhưng bây giờ, 700 hám trận doanh, đã đem thành hoàng phủ thủ đến kín kẽ, hắn lấy cái gì điều tra. Vừa vặn, thừa cơ hội này, để cho ta nhìn xem hám trận doanh thực lực. Diệp Cảnh tâm tư chuyển một cái, cũng không có đi nhắc nhở. Chỉ là phân ra tâm thần, chú ý thành hoàng phủ tình huống. Quả nhiên, hắn thấy được một người đầu chọc lén lút xuất hiện tại thành hoàng phủ bên ngoài. Chương 56, tự tiện xông vào minh. Vậy mà thật có thành hoàng phủ. Nguyên Hành đứng tại một tòa trên nhà cao tầng, quan sát miếu thành hoàng phương hướng. Hắn con ngươi ẩn ẩn có kim quang chảy xuôi. Thường nhân đi xem, chỉ có thể nhìn thấy đèn đuốc sáng trưng miếu thành hoàng, cho dù là trong đêm, cũng có khách hành hương dâng hương. Phần này nhiệt độ, chí ít còn phải lại tiếp tục mấy ngày. Thế nhưng là ở trong mắt Nguyên Hành, miếu thành hoàng không chỉ là miếu thành hoàng, hắn xuyên thấu qua hiện thực, thấy được minh thổ. Kia là một mảnh dãy cung điện, to lớn mà thần bí ti điện. Cao ngất đứng lặng cửa lớn, cùng kia cơ hồ cùng hắc ám hòa làm một thể tường thành, sông hộ thành. Trước có yêu tà hoành hành, ngay sau đó, tiên thần cũng xuất thế sao? Nguyên Hành con ngươi bên trong, lộ ra mấy phần lãnh ý. Thành hoàng phủ xuất hiện, đối với hắn mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Kim đỉnh tự vốn là có địa vị siêu phàm, nếu là có thể vượt qua cái này hỗn loạn đại thế, tất nhiên sẽ lên như diều gặp gió, được càng thật tốt hơn chỗ. Nếu là không thể vượt qua, như vậy liền một lòng phong sơn, chỉ lo thân mình cũng được. Vô luận tiến hay lùi, quyền chủ động cũng trên tay chính mình. Nhưng hôm nay địa phủ xuất hiện, tiên thần hạ phàm, thì cải biến toàn bộ cách cục. Nếu như chờ đến tiên thần chiến thắng ác quỷ, cứu vớt thế giới, như vậy ai còn nhớ rõ Kim đỉnh tự? Tại thời khắc mấu chốt phong sơn Phật môn, chẳng phải là muốn thành tiểu nhân vô sỉ. Lui một vạn bước nói, coi như địa phủ không thể kết thúc cái này hỗn loạn thời đại, có thể tự thân bức cách địa vị còn tại đó, làm gặp được vấn đề thời điểm, vô luận là dân chúng cũng tốt, vẫn là chính thức cũng được. Cái thứ nhất nghĩ đến, khẳng định là địa phủ. Địa phủ xuất hiện, không thể nghi ngờ đánh sâu vào Kim đỉnh tự địa vị, vậy cũng là vì sao Nguyên Hành đường xa mà đến nguyên do. Trước khi đến, Bần Tăng liền đã điều tra qua, ngoại trừ Ngô Thị bên ngoài, cái khác địa phương cũng không có tiên thần xuất hiện, mà ngày đó xuất hiện, bất quá cũng chính là một cái bát phẩm công tào mà thôi. Nguyên Hành Tử Tổ nói. Cho nên, Bần Tăng cho rằng, địa phủ cho dù là xuất hiện, nhưng cũng không hoàn chỉnh, có lẽ chỉ có bộ phận khôi phục, lại có lẽ chỉ là miệng cọp gan thỏ, hư thực như thế nào, tìm tòi liền biết. Hắn người mặc hôi sắc tăng y dì, một bước phóng ra, vậy mà như đại bằng điểu, từ mái nhà bay vọt mà xuống. Thân hình trên không trung liên tiếp lấp lóe, hóa thành đạo đạo tàn ảnh, cho dù là có người nhìn thấy, cũng chỉ xem như là ảo giác. Không bao lâu, hắn liền trôi giạt đến thành hoàng phủ bên ngoài. Lại còn có âm binh tuần tra. Hắn ngẩng đầu, thấy được trên cổng thành phủ vệ. Lại là cười lạnh một tiếng. Bất quá chỉ là một đám lâu la thôi. Hắn tự tin vô cùng, coi như mình bị phát hiện, cũng tất nhiên có thể chạy thoát. Liền thấy thân hình hắn lại lóe lên, hóa thành một vệt kim quang, liền muốn theo trên tường thành lướt qua. Đây là Kim đỉnh tự đỉnh cấp thần thông, phân quang huyễn ảnh pháp. Quỷ khí khôi phục, kéo theo thiên địa đại biến, dĩ vãng không cách nào tu thành, hoặc là chỉ có thể nhập môn thần thông, bây giờ đã có thể tu luyện, thậm chí có thể tu đến đại thành. Mà hắn, liền đem cái môn này thần thông tu đến cảnh giới đại thành. Đã từng có một lần, hắn gặp ba cái quỷ tướng quá cảnh, theo bên cạnh bọn họ không đến 10 mét chỗ lướt qua, cũng không làm kinh động đối phương. Một lần kia về sau, Nguyên Hành liền lòng tin 10 phần. Theo tường thành bay vọt, lại đến vững vàng rơi vào thành hoàng phủ, hết thảy đều là thuận lợi như vậy. Thế nhưng là hắn còn chưa tới không kịp dò xét thành hoàng phủ tình huống, liền đông nhiên ngửi được sắc cơ. Hắn tóc gáy dựng lên. Có sinh tử đại nguy cơ đánh tới. Không chờ nhìn kỹ, thân thể liền bản năng chấp động. Vâng! Một cây trường kích, từ đằng xa bay tới, liền cắm ở hắn mới rơi xuống đất chỗ. Ta làm sao có thể nhanh như vậy liền bị phát hiện. Nguyên Hành sắc mặt đại biến. Một đội âm binh, từ nơi xa đánh tới. Mà trên tường thành âm binh, cũng đã đem vũ khí nhắm ngay hắn. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không tính xuống tới, mà là mặc áo giáp, cầm binh khí, phong bế đường lui. Đây là không có ý định nhường hắn đi ý tứ. Minh thổ trọng địa, tặc ngốc lại dám xông vào, chết. Một cái âm binh lạnh lùng mở miệng. Sau đó tất cả âm binh trong con ngươi cũng bắn ra yếu ớt quỷ hỏa. Bọn hắn cũng không quen thuộc kêu to, nhưng là ngập trời sát nghiệm, nhưng từ trong thân thể bắn ra. Càng ngày càng nhiều âm binh, theo tứ phía bốn phương tám hướng vào tới. Thật cường liệt sát khí. Nguyên Hành hối hận. Không nghĩ tới thành hoàng phủ chỉ là phủ vệ giống như này lợi hại, sớm biết như thế, vậy liền không nên khinh thường. Tự tiện xông vào Minh phủ, chính là trọng tội, ta nhất định phải rời đi, không thể rơi vào âm thần chi thủ. Nguyên Hành đầu não vô cùng rõ ràng, hắn biết mình giờ phút này đã không có đường lui. Một đôi mặt mũi hiền lành, biến thành kim cương trừng mắt. Thân là âm binh, sát nghiệp lại nặng như vậy, cùng ác quỷ có gì khác. Bần tăng khuyên nhủ chư vị, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Một chữ cuối cùng lối ra trong nháy mắt, Nguyên Hành nhảy lên thật cao, đánh ra một cái kim sắc lớn thủ ấn, trực tiếp hướng tường thành đánh tới. Hắn muốn phá vỡ phong tỏa, thoát đi nơi đây. Giết! Trên tường thành mấy trăm hám trận doanh, đồng nhiên tiến lên trước một bước. Bọn hắn đơn thể không bằng Nguyên Hành, nhưng lại lẫn nhau tâm ý tương thông, một bước phóng ra, mấy trăm người lực lượng, hội tụ đến trên người một người. Liền thấy cái kia âm binh rút ra yêu đao, chém ra một đao. Keng! Trường đao ra khỏi vỏ, ngân sắc đao quang như là một dải lụa, ầm vang rơi đi. Nguyên Hành nào dám đối đầu. Cứ thế mà ngừng lại bộ pháp, lại lui trở về. Là các ngươi bức Bần Tăng. Nguyên Hành nội tâm lo lắng, trên tay càng thêm không lưu tình. Đại từ đại bi ánh sáng chú. Hắn thi triển chú pháp, muốn đem tất cả âm binh siêu độ. Đại từ đại bi ánh sáng chú, đối với tất cả âm hồn, cũng có cực mạnh khắc chế. Nhưng ham trận doanh sĩ tốt không chút nào không bị nguy nhiễu, trong bọn họ tâm cứng cỏi như sắt. Không có bất luận cái gì tạm nghiệm. Xông vào trận địa ý chí, hữu tử vô sinh. Trường kích như mây, yêu đao hoành không, 700 sĩ tốt sát nghiệm, hòa làm một thể. Hư không bên trong đột nhiên nhà xuất hiện một thanh màu máu chiến đao, mang theo quỷ khóc sói gào thanh âm, hướng phía Nguyên Hành đánh rớt. Chương 57, đại bí mật, lại lần. Hòa thượng nói bỏ xuống đồ đao, có thể hãm trận doanh không chỉ có không có buông xuống, ngược lại đồ đao dơ cao, cái này, hòa thượng có phiền toái. Diệp Cảnh toàn bộ hành trình quan sát. Đối với ham trận doanh thực lực nhìn mà than thở. Có lẽ bọn hắn một cái chiến lực cũng không đột xuất. Nhưng bọn hắn không thể lấy đơn độc đến luận, một chi hoàn chỉnh quân đội, muốn nhìn tự nhiên là phối hợp tác. Mà ham trận doanh tại phương diện này, làm được đỉnh phong. Bọn hắn thậm chí tâm ý tương thông, có thể mượn dùng lẫn nhau lực lượng, tập hợp 700 người chi lực, chém ra cực mạnh một đao, cho dù là Nguyên Hành, cũng mồ hôi lạnh ứa ra, nội tâm hối tiếc không thôi. Ta quá khinh thường, tiên thần lâu không xuất thế, đến mức đánh giá thấp bọn hắn, ta liền chỉ là phủ vệ cũng không làm gì được, lại có thể nào đến điều tra thành hoàng. Nguyên Hanh chỉ cảm thấy tự mình lâm vào vũng bùn bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Chỉ là phủ vệ cứ như vậy lợi hại, nếu là thành hoàng phủ cái khác âm thần lấy ra, hắn còn có thể đòi tốt. Càng là trì hoãn, càng là nguy hiểm. Nghĩ đến cái này, hắn càng thêm hối hận. Nhưng giờ phút này, cũng không phải là bản thân kiểm điểm thời điểm, tay hắn trong ngực như lúc, lấy ra một chuỗi Phật Châu. Nhìn xem Phật Châu, hắn rất là thịt đau. Đây chính là hắn tế luyện nhiều năm bảo vật, dùng đến thuận tay, đồng thời uy lực to lớn. Bất quá nghĩ đến tự mình bây giờ tình cảnh, Nguyên Hanh cũng không quản được rất nhiều, Phật Châu trực tiếp hướng không trung ném đi, chắp tay trước ngực, thì thào thì thầm. Phá! Thoại âm rơi xuống, Phật Châu trực tiếp trên không trung nổ tung. Kim quang nóng bỏng như mặt trời chói chang, đồng nhiên lấp lánh thương khung, mà kia một thanh màu máu trường đao, cũng tại kim quang bên trong hòa tan. Nhiều lần kim quang, từ không trung chầm chậm bay xuống. Thấy cảnh này, Nguyên Hanh trong mắt lộ ra đau khổ chi sắc, tự mình lần này, thế nhưng là thua thiệt lớn. Đi trước lại nói. Hắn mượn cơ hội này, lại lần nữa bay lên, muốn thoát đi. Thành hoàng phủ ra sao địa? Tặc ngốc muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Âm binh giận dữ mắng mỏ. 700 âm binh bay lên, trên không trung bày trận. Quân trận triển khai, ngập trời sát khí phun trào. Liên thấy, sát khí nhiều lần biến hóa, cuối cùng thành một cái vài chục trượng to lớn mãnh hổ. Mãnh hổ cái chán, màu máu vương chữ chớp động. Chém. Trường đao chỗ hướng, mãnh hổ xuất lồng. Rít lên một tiếng, chấn động thương khung. Chi này quỷ binh vậy mà ngưng luyện ra chiến hồn, khổ quá. Nguyên Hanh thấy cảnh này, cả người cũng choáng váng. Thành hoàng phủ lợi hại như vậy sao? Chỉ là một cái Ngô thị thành hoàng, tại địa phủ hệ thống bên trong nên tính không được người thế nào đi, vì sao canh cổng phủ vệ đúng là bực này tinh nhuệ? Đây chính là trong truyền thuyết địa phủ thực lực sao? Tự mình lại còn mưu toan điều tra địa phủ hư thực, thật sự là hết ngồi đáy giếng. Mặc cho Nguyên Hanh giãy giụa như thế nào, đều không thể đào thoát chiến hồn truy sát. Hắn chỉ nửa bước lúc đầu đều muốn nhảy xuống tường thành, lại bị hổ hồn một ngụm ngậm chặt đầu trọc, cứ thế mà kéo trở về. Nếu không phải Diệp Cảnh truyền âm, để bọn hắn lưu một người sống, chỉ sợ là hòa thượng đã không chết có thể lại chết. Nhưng tội chết khó tránh khỏi, tội sống khó thể tha. Phen tranh đấu này, hắn vẫn là nguyên khí tổn hao nhiều, lại bị âm binh đánh một bộ sát uy tốt, chói gô đưa đến âm dương ti trong thần điện. Lúc vừa tới, Nguyên Hanh lòng tin tràn đầy. Mà bây giờ, lại giống như là một cái chó chết, sủi lơ tại mặt đất. Kim đỉnh tự, Nguyên Hanh. Diệp Cảnh cầm trong tay âm dương bút, xa xa chỉ hướng hắn. Giả chết Nguyên Hanh trong lòng giật mình. Thần tiên coi là thật liền không gì không biết, không gì làm không được. Thế mà trực tiếp lên đường ra hắn lai lịch tính danh. Hắn tự nhiên không có khả năng nghĩ đến, Diệp Cảnh biết rõ hắn, là tại một cái chat gở giúp bên trong. Giờ phút này, nhóm bên trong người còn tại nói khoác Nguyên Hanh. Lại không biết rõ, bọn hắn trong miệng Phật môn đại đức, giờ phút này đã bị kinh mặt như màu đất. Công tào đại nhân, việc này, chính là hiểu lầm. Nguyên Hanh bò lên, ý đồ rào biện. Ngươi một cái Phật môn người tu hành, đêm khuya không ngợi mà tới, nhập ta minh thổ, cũng dám nói là hiểu lầm. Diệp Cảnh khỏe môi nết lên một vòng cười lạnh. Người này là kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Bẩm công tào đại nhân, việc này thật là tiểu tăng cân nhắc không chu toàn, nhưng xin nghệ tỉnh ta Kim đỉnh tự cũng là danh môn chính tông, Phật môn thánh địa phân thượng, cho tiểu tăng một cái đền bù cơ hội. Nguyên Hanh tâm tư thay đổi thật nhanh, nói. Ta có một cái trọng yếu bí mật, có lẽ công tào đại nhân sẽ cảm thấy hứng thú. Nghe vậy, Diệp Cảnh từ chối cho ý kiến nhìn một chút hắn nói. Nói đến nghe xong, Diệp Cảnh không có cho bất luận cái gì cam đoan. Càng không có nói nghe bí mật có thể hay không thả người. Nhưng Nguyên Hanh người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, chỉ có thể là khẽ cắn môi nói. Công tào đại nhân có biết Ngô thị bị yêu tà phong tỏa con đường, cấm xuất hành sao? Diệp Cảnh gật đầu, không nói gì. Trên thực tế, không chỉ là Ngô thị, bao quát Ngô thị ở bên trong, Bắc Hà tỉnh khoảng chừng 32 tòa tam tuyến thành thị, cũng bị yêu tà chặt đứt ra vào con đường. Nguyên Hanh không có thừa nước đục thả câu, mà là trực tiếp ném ra ngoài trọng điểm. Những này yêu tà, phân biệt thuộc về 32 quỷ tướng, mà 32 quỷ tướng phía sau, lại đứng đấy Thiên Nhãn Quỷ Vương. Đây là một cái đại âm mưu. Thiên Nhãn Quỷ Vương muốn một ngụm nuốt mất 32 thành, trở lên ngàn vạn người sống huyết nhục làm cơ sở, hồn phách là lao công, chế tạo một tòa quỷ thành. Nghe vậy, cho dù là muốn giả bộ như bình tĩnh Diệp Cảnh, hô hấp cũng có như vậy một lát hỗn loạn. Cùng lúc đó, hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Nhiệm vụ mới phát hành. Nhiệm vụ 1, thủ hộ Ngô thị, không bị quỷ tướng quấy nhiễu, ban thưởng hoàn chỉnh ti điện một tòa. Nhiệm vụ 2, chém giết xâm phạm quỷ tướng, ban thưởng chiêu hồn phiên. Chương 58, ngươi lại còn có dũng. Hả? Vậy mà xúc phạm hệ thống nhiệm vụ. Như thế nhường Diệp Cảnh xem Nguyên Hành hơi thuận mắt một chút. Ngươi có thể biết rõ trong đó tường tình. Diệp Cảnh trên mặt bất động thanh sắc, nhàn nhạt hỏi. Nguyên Hành nhìn trộm nhìn thấy, muốn nhìn mặt mà nói chuyện, lại cái gì cũng không có nhìn ra, trong lòng căng thẳng, cười làm lành nói. Tiểu tăng bê quan lâu, đối với ngoại giới rất ít đi hiểu, bất quá nếu là đại nhân mong muốn thả tiểu tăng trở về, trong vòng 3 ngày, nhất định dò kỹ càng, lại đến bẩm báo đại nhân. Diệp Cảnh nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Một đôi thần mục, phảng phất thấy rõ tất cả. Nguyên Hành mồ hôi rơi như mưa, chỉ cảm thấy tự mình tất cả bí mật cũng bị nhìn thấu. Trên thực tế, đây là cực độ chột dạ, không tự tin biểu hiện. Nếu là bị hắn đồ tử đồ tôn nhìn thấy, tất nhiên sẽ quá sợ hãi. Đường đường Nguyên Hành đại pháp sư, vậy mà cũng có như thế hèn mọn thời điểm. Trầm mặc. Ước chừng qua 7-8 phút, ngay tại Nguyên Hành trong lòng cây kia dây cung kéo căng đến cực hạn thời điểm. Diệp Cảnh rốt cục mở miệng. Ngươi muốn nhờ vào đó thoát thân, là nghĩ nhiều. Một câu, nhường Nguyên Hành sắc mặt trắng bệch. Xong. Trong lòng của hắn lập tức nắm chắc. Việc này, âm thần là không có ý định thiện. Bất quá, nể tình ngươi truyền lại tin tức có công lao phân thượng, tội chết có thể miễn. Liền đánh tan ngươi đạo hạnh, thả ngươi đi thôi. Nếu có lần sau nữa, liền chuẩn bị xuống địa ngục đi. Diệp Cảnh trong tay âm dương bút trên giấy viết. Lại là truyền đạt mệnh lệnh bản án. Đắp lên âm dương ti quan ấn về sau, liền đại biểu không thể vãn hồi. Nghe vậy, Nguyên Hành như bị sét đánh. Đại nhân, tiểu tăng khổ tu nhiều năm, có thể nào gọt đi tu vi? Nếu là dạng này, còn không bằng giết tiểu tăng. Diệp Cảnh muốn phế rơi hắn đạo hạnh, đối với người tu hành tới nói, có thể nói là cả đời cố gắng, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn không thể nào tiếp thu được kết quả này, liều lĩnh biện bạch. Đại nhân chỉ là khu khu bát phẩm công tạo, có thể nào đoạn ta sinh tử? Tiểu tăng muốn gặp Thành Hoàng đại nhân. Ta Phật môn Địa Tạng Vương Bồ Tát, liền tọa trấn tại trong địa phủ, Thành Hoàng phủ coi như xem ở hắn mặt mũi, cũng nên tha ta lần này. Cảm xúc kích động Nguyên Hành, đã có chút không lựa lời nói. Cái này lập tức liền đem Diệp Cảnh chọc giận. Ừm. Ngươi cảm thấy bản quan không có tư cách định ngươi tội. Diệp Cảnh quát lạnh một tiếng. Mấy cái hãm trận doanh phủ vệ bước vào, rút ra bên hông trường đao, trong mắt sát ý phun trào. Nguyên Hành như là bị một chậu nước lạnh vào đầu dội xuống, trong nháy mắt bình tĩnh lại. Chính vừa mới nói cái gì? Vô luận là địa phủ hay là nhân gian, cũng có chuẩn mực, xúc phạm chuẩn mực, liền nên phạt. Đừng nói ngươi chỉ là phàm tục chi lưu, chính là tiên nhân đêm tối thăm dò Thành Hoàng phủ, cũng là trọng tội. Không giết ngươi, đã là mở một mặt lưới, ngươi dám khẩu xuất cuồng ngôn. Còn mưu toan cầm Địa Tạng Vương Bồ Tát tới dọa ta. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Linh Sơn Phật còn sao? Diệp Cảnh liên tục quát lớn. Hòa thượng này mặt ngoài túi đầu chịu thua, nhưng trên thực tế nội tâm ngang ngược quen rồi, gặp xử phạt kết quả không thể nào tiếp thu được, kia cổ kiêu hành chi khí liền không tự chủ được bộc phát, mưu toan uy hiếp Diệp Cảnh. Lại không biết rõ, đây quả thực là chuyện tiếu lâm. Địa Tạng Vương Bồ Tát là nhân vật bậc nào? Trong truyền thuyết địa phủ đại năng, hắn Nguyên Hành bất quá là nhân gian giới phổ thông hòa thượng thôi, vậy mà cũng dám mượn Địa Tạng Vương Bồ Tát đại kỳ khoe bai. Hắn xứng sao? Còn nữa nói, lấy ở đâu Địa Tạng Vương Bồ Tát? Diệp Cảnh đến bây giờ còn không có giải tỏa âm tào địa phủ, thập điện Diêm La cũng không có rơi vào, huống chi Địa Tạng Vương. Vẫn là về sau thoáng đi. Có ai không, đêm này liêu rời đưa duy trì trật tự thì, phế bỏ đạo hạnh, giao cho nhân gian giới chính thức xử trí. Diệp Cảnh phất tay, không có ý định lại cùng hắn nói nhảm. Mấy cái phủ vệ tiến lên, không chút khách khí đem Nguyên Hành dựng lên, kéo lấy liền hướng bên ngoài đi. Đại nhân, ngươi coi như phế ta tu vi, lại có thể nào đem ta giao cho nhân gian chính thức? Nguyên Hành gọi không ngừng, thanh âm vô cùng thê lương. Nội tâm của hắn hối hận chi cực, tự mình hôm nay thật sự là mắc thêm lỗi lầm nữa, đầu tiên là tự tin đến dò xét minh thổ, ngay sau đó lại không phục âm thần phán quyết, khẩu xuất cuồng ngôn. Bây giờ bị phế đi tu vi thì cũng thôi đi, thế mà còn muốn giao cho nhân gian chính thức. Phế bỏ tu vi, nhường hắn tổn thất một thân thực lực, từ đây biến thành người bình thường. Nhưng cái này chưa hẳn chính là cuối cùng kết cục. Trở lại Kim đỉnh tự về sau, bế quan trùng tu, một số năm sau, có lẽ còn có quay về đỉnh phong kia một ngày. Thế nhưng là giao cho chính thức, liền để hắn danh dự sẽ không. Muốn biết rõ lúc trước hắn thế nhưng là không nhìn chúng chính thức, mấy lần mời, hắn cũng không để ý đến. Đợi trong Kim đỉnh tự, ngồi xem thiên hạ đại biến. Bây giờ nghèo túng, còn giao cho chính thức trong tay. Ngày xưa xem thường những người kia, làm như thế nào nhìn hắn. Đêm nay sự tình truyền ra, hắn cái này cao tăng chi danh, cũng đã thành chê cười. Duy trì trật tự ti bên trong. Tạ công ngồi tại chủ vị phía trên, hắn theo bàn phía trên gỡ xuống một cây màu đen lệnh tiêm, trên đó viết một cái phán chữ. Hành hình đi. Thoại âm rơi xuống, hắn tướng lệnh ký thả xuống đất. Sớm có kia gông xiềng tướng quân, cười gần tiến lên, bắt đầu động thủ. Tại như giết heo kêu thảm về sau, Nguyên Hành tu vi triệt để bị phế. Cả người giống như chó chết, sủi lơ trên mặt đất. Tạ Công không có chút nào thương hại, người này tâm cơ không thuần, dám can đảm đến điều tra Minh Phủ, nếu là không trọng phạt với hắn, thiên hạ người tu hành còn tưởng là địa phủ dễ nói chuyện. Cho nên, là kết cục này, là gieo gió gặt bão. Người tới A, đem này tặc ngốc kéo ra ngoài, đưa đến chính thức nha môn. Tạ Công nghiêm ngặt chấp hành Diệp Cảnh mệnh lệnh. Chương 59, âm sai tới cửa, quẳng. Bây giờ đã là đêm khuya. Nhưng là tổ đặc công đại lâu văn phòng vẫn đèn đuốc sáng trưng. Mặc dù nói bây giờ Ngô Thị đã thái bình, nhưng chính thức vẫn là không có phất lờ. Đây đã là phái đi ra thứ ba nhóm người, vẫn chưa trở về sao. Diệp Đình rót một chén cà phê, dùng thìa chậm chạp khuấy đều. Trong mắt nàng viết đầy mỏi mệt. Không chỉ là trên thân thể, càng nhiều vẫn là tinh thần. Ngô Thị bị quỷ vật phong tỏa con đường, triệt để cùng ngoại giới ngăn cách, nàng đã liên tục phái ra ba nhóm người, ý đồ xác minh ngoại giới tình huống. Nhưng là cũng có đi không về. Đúng vậy à, bên ta mới đêm xem thiên tượng, chỉ thấy sương mù mịt mờ, che đậy tinh thần, âm khí như biển, giống như một cái lưới lớn, ngay tại chậm rãi hướng phía Ngô Thị rơi xuống. Quảng Nguyên đạo trưởng dù sao cũng là người tu hành, so sánh dưới, tinh khí thần y nguyên dồi dào, chỉ là cho mày, cũng rất sầu lo. Những cái kia quỷ vật rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ bọn hắn muốn đối có được hơn 500.000 nhân khẩu Ngô Thị động thủ sao? Diệp Đình bưng cà phê, quên đi uống. Lâm vào thật sâu sầu lo bên trong. Nàng cảm giác Ngô Thị tựa như là một chiếc hành tẩu tại trên đại dương bao la thuyền nhỏ, tùy tiện một cơn sóng, liền có thể đem lật úp. Quỷ vật lực lượng tại không ngừng lớn mạnh, ngẫm lại xem đi, ban đầu bọn hắn xuất hiện thời điểm, toàn thế giới các nơi xuất hiện quái dị tình trạng, nhưng này chỉ là ví dụ. Lại qua một đoạn thời gian, quái dị nhiều lần phát sinh, bắt đầu xuất hiện đại quy mô thương vong. Phát triển đến hôm nay, hương trấn cấp bậc cơ hồ cũng không tồn tại, biến thành quỷ vật khu vui chơi. Nếu không phải nước ta mệnh lệnh được đưa ra kịp thời, nhường dân chúng lân cận di chuyển đến thành thị bên trong, chỉ sợ là hậu quả khó mà lường được. Quảng Nguyên đạo trưởng hít sâu một khẩu khí, nói. Về khoảng cách lần quỷ vật khuyết trương, cũng có chút thời gian, lần này, bọn chúng đem mục tiêu đặt ở có được mấy trăm ngàn nhân khẩu tam tuyến thành thị, khả năng cực lớn. Hai người liếc nhau, đều thấy được đối phương trong con ngươi bất đắc dĩ. Bọn hắn là phỏng đoán đến, thế nhưng là có thể làm sao đâu. Đặc công bộ lực lượng thiếu nghiêm trọng A. Thiên hạ người tu hành, chịu tiếp nhận chính thức chiêu mộ, chỉ có một nửa. Còn lại một nửa, không thiếu có cường giả, nhưng là cũng tự quét tuyết trước cửa, lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Vốn là thế yếu, nội bộ còn không thống nhất, nói chuyện gì đối kháng yêu tà. Miễn cưỡng duy trì thôi. Cũng không biết rõ, Thành Hoàng biết không biết rõ việc này. Diệp Đình hít một khẩu khí. Hy vọng cuối cùng, chính là dựa vào địa phủ âm thần. Chỉ là bọn hắn vẫn còn chậm chạp không có liên hệ đến địa phủ, không có giao lưu. Trong lòng cũng liền không chắc. Không thể lại trì hoãn. Nghĩ đến cái này, Diệp Đình làm ra quyết định. Ngày mai ngươi ta liền đi bái phỏng Lao Miếu Trúc, mời hắn hỗ trợ liên lạc thần linh, cùng nhóm chúng ta gặp một lần. Quảng Nguyên đạo trưởng gật đầu, nói. Nhóm chúng ta đã nhiều lần hướng địa phủ lấy lòng, thần linh tất nhiên biết được, Lao Miếu Trúc giật dây, thần linh đại khái tỷ lệ sẽ đồng ý gặp nhóm chúng ta. Ngay tại hai người thảo luận ngày mai làm việc chi tiết thời điểm. Đống nhiên ở giữa, một cỗ âm phong thổi tới. Phòng làm việc bên trong rất nhiều văn kiện, cũng bị thổi bay lên. Sáng tỏ ánh đèn, cũng ảm đạm rất nhiều. Này, lớn mật quỷ vật, dám tới nơi đây dương ai. Quảng Nguyên đường đi lớn lên nộ. Tiện tay liền cầm ra một cái trừ tà phủ, nhảy lên đi vào cửa sổ. Phòng làm việc bên trong những người khác, cũng là lộ ra vẻ giận dữ, chuẩn bị kỹ càng động thủ. Ác quỷ dám đến tổ đặc công gây chuyện, đây quả thực là đang đánh bọn hắn mặt ta. Có thể nhẫn lại, không thể nhẫn đủ. Nhưng sự tình lại không phải bọn hắn nghĩ như thế. Thỉnh chính thức người chủ trì ra gặp một lần, chúng ta chính là Thành Hoàng phủ duy trì trật tự ti gông xiềng tướng quân dưới trướng âm sai. Một cái hơi có vẻ âm trầm, nhưng lại rất có cấp bậc lễ nghĩa thanh âm truyền đến. Âm sai. Quảng Nguyên đạo trưởng lông mày nhảy một cái, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Quả nhiên, liền thấy hai người mặc áo đen, cầm trong tay dây sắt, xích sắt âm sai. Bọn hắn còn kéo lấy một cái thoi thóp đầu trọc, cũng không biết rõ là cái gì nước cờ. Thành Hoàng phủ thế mà chủ động tới tìm nhóm chúng ta. Quảng Nguyên đường đi lớn lên vui. Đây thật là đưa tới cửa, bọn hắn vừa mới còn lẩm bẩm làm sao giống như địa phủ dựng thượng tuyến đâu. Đi. Diệp Đình mặc dù cũng rất cao hứng, nhưng âm sai ý đồ đến còn không rõ ràng, nàng cũng không có đem vui mừng biểu lộ ra. Không dám để cho âm sai chờ lâu, Diệp Đình mang người theo dưới thang máy đi, không bao lâu, đã đến dưới lầu. Hai vị sai gia, đột nhiên đến, thế nhưng là Thành Hoàng có việc muốn nhóm chúng ta xử lý. Quảng Nguyên đạo trưởng tiến lên, đi cái đường đi lễ. Cũng không dám xưng sai gia, huynh đệ của ta hai người, bất quá chỉ là vô danh tiểu tốt thôi. Âm sai rất khách khí, đây là bởi vì Tạ Công cố ý đã thông báo, bọn hắn không dám vi phạm. Hôm nay đến tìm chính thức nha môn, chính là vì tặc ngốc này. Bọn hắn đem ánh sáng đầu hướng phía trước ném đi. Đây là... Diệp Đình mặt mũi tràn đầy không hiểu. Nay tặc ngốc ỷ có mấy phần bản sự, lòng mang ý đồ xấu, dám đêm tối thăm dò Thành Hoàng phủ, bị thủ vệ phát hiện, có thể bắt được, công tào đại nhân phế đi hắn đạo hạnh, nhường nhóm chúng ta đem hắn giao lại cho chư vị. Âm sai nói. Âm phủ có âm phủ pháp, nhân gian có nhân gian đạo, này tặc ngốc đạo hạnh đã phế bỏ, như thế nào an trí, chư vị tự định. Nguyên lai là như thế chuyện gì? Quảng Nguyên đạo trưởng xem thường nhìn một chút dưới mặt đất nằm sấp hòa thượng. Người tặc ngốc này, cũng không biết rõ là cái kia một nhà hậu sinh văn bối, vậy mà như thế càng rỡ, minh thổ trọng địa, cũng là ngươi có thể đi. Hắn tiến lên, một tay lấy đầu chọc kéo, vốn còn muốn thuyết giáo vài câu, thế nhưng là xem xét đối phương mặt, lại là sửng sốt. Ngoa tào. Quảng Nguyên đạo trưởng hiếm thấy bạo nói tục. Nguyên Hanh đại pháp sư. Chương 60, tâm nguyện được đền. Quảng Nguyên đạo trưởng cả người cũng ngộng. Hắn nguyên lai tưởng rằng tự tiện xông vào địa phủ, bị phủ vệ cầm xuống phế bỏ tu vi là một cái không biết trời cao đất rộng hậu sinh văn bối, không nghĩ tới lại là đại danh đỉnh đỉnh Nguyên Hanh đại pháp sư. Đây chính là kim đỉnh tự có tên có tuổi nhân vật, tại tu hành giới địa vị rất cao. Cái gì đại pháp sư, bất quá chỉ là một cái tặc ngốc thôi. Cũng chính là công tào đại nhân khai ân, lưu hắn một cái mạng, không phải vậy liền nên ném đến trong chảo dầu nổ. Hai cái quỷ sai ngươi một lời ta một câu, trong lời nói mùi thuốc súng rất nặng. Là nhiều lần cự tuyệt lão sư mời kim đỉnh tự cao tăng Nguyên Hành. Diệp Đình cũng quen thuộc cái tên này, liên tục xác nhận. Đúng là hắn A. Quảng Nguyên đạo trưởng gật đầu. Không phải hắn lại có thể là ai đâu. Hắn đã từng cũng đã gặp qua Nguyên Hành, kia thời điểm vẫn là cao tăng bộ dáng, nào có hiện tại chán nản như vậy. Kim đỉnh tự cao tăng vậy mà tự tiện xông vào minh thổ, còn bị người bắt lại hiện hình. Đây chính là cao tăng sao? Liền cái này. Chính thức mời nhiều lần, hắn cũng không rảnh để ý. Nguyên lai tưởng rằng là thành tâm quả dục, một lòng tu hành, không nghĩ tới đúng là đi làm cướp gà trộm chó chuyện. Tổ đặc công đám người, ngôn ngữ cực điểm trào phúng. Bọn hắn đối với Nguyên Hanh loại này không chịu xuất lực người tu hành vốn cũng không đầy. Một mực giả chết Nguyên Hanh, nghe bọn hắn trò chuyện, rốt cục nhịn không được, phun ra một ngụm máu tới. Lúc này là thật hôn mê bất tỉnh. Tên tặc ngốc này liền giao cho các ngươi xử trí. Âm sai nói. Sai ra cứ việc yên tâm. Quảng Nguyên đạo trưởng liếc qua Nguyên Hanh. Trong lòng cười lạnh liên tục. Hắn đương nhiên sẽ không đem Nguyên Hanh thế nào, ngược lại sẽ tiễn hắn đi tốt nhất bệnh viện, chờ chưa khỏi về sau, lại giao cho Kim Đỉnh tự. Quá trình này, tự nhiên là sẽ không giấu giếm, ngược lại phải lớn biên độ tuyên truyền, làm cho tất cả mọi người cũng biết rõ Kim Đỉnh tự cao tăng tự tiện xông vào minh thổ bị phế sạch. Đây chính là Nguyên Hanh vì cái gì như vậy không nguyện ý bị giao lại cho chính thức nguyên nhân. Chính thức đám người này cũng kìm nén bực bội đâu, chờ đến cơ hội, tự nhiên không có khả năng nhường hắn tốt hơn. Từ đó về sau, hắn thanh danh tốt liền không tồn tại. Việc nơi này đã xong, huynh đệ chúng ta hai người liền cáo tử. Hai cái âm sai chắp tay, liền muốn rời đi. Chờ chút. Diệp Đình mãi mới chờ đến lúc đến bọn hắn, chỗ nào có thể tùy tiện thả đi. Vội vàng nói. Hai vị có thể mang nhóm chúng ta đi Thành Hoàng phủ một nhóm. Hả? Các ngươi muốn đi bái kiến Thành Hoàng đại nhân. Âm sai liếc nhau. Không tệ, ta có chuyện quan trọng, muốn cùng Thành Hoàng đại nhân trò chuyện. Diệp Đình hồi tưởng lại tỉnh thành phương diện mệnh lệnh, nội tâm liền nặng nề rất nhiều. Nàng là mang theo sứ mệnh. Đáng tiếc, Thành Hoàng đại nhân ra ngoài rồi. Âm sai mở mắt nói lời biểu đạt. Diệp Đình trong lòng đang thất vọng, hai người lại nói, ngược lại là âm dương công tào đại nhân đang trực. Bất kể là ai, chỉ cần có thể gặp mặt là được. Diệp Đình vội vàng nói. Hiện tại nàng tuyệt không chọn, trước cho địa phủ dựng thượng tuyến lại nói. Như vậy tùy chúng ta đi gặp công tào đại nhân đi. Âm sai từ tốn nói. Ừm. Trực tiếp liền đi. Không cần thông truyền một tiếng sao. Quảng Nguyên đạo trưởng hơi kinh ngạc. Trước khi đến, công tào đại nhân liền có bàn giao, nếu là chính thức yêu cầu gặp mặt, có thể trực tiếp mang các ngươi hướng minh thổ một nhóm. Âm sai khẽ cười một tiếng, Nguyên Lai đã sớm chuẩn bị. Diệp Đình cùng Quảng Nguyên đạo trưởng đối mặt, trong mắt tràn đầy thán phục. Không hổ là thần tiên, cái gì cũng không gạt được bọn hắn. Vậy làm phiền hai vị. Diệp Đình nói. Âm sai khoát tay áo, ra hiệu không quan trọng, phía trước dẫn đường. Diệp Đình cùng Quảng Nguyên tùy hành. Nó phương hướng, chính là tiến về miếu Thành Hoàng. Chỉ là bọn hắn theo âm sai mà đến, nhìn thấy tự nhiên không phải thế gian miếu thờ, mà là một tòa bao phủ tại hắc ám bên trong dãy cung điện. Đây chính là thành hoàng phủ sao? Trong lòng hai người sợ hãi thán phục. Thần linh chi địa, quả nhiên không tầm thường. Chỉ là theo ngoại giới nhìn về nơi xa, cũng làm người ta sinh lòng kính sợ. Ngày xưa Diệp Cảnh vẫn là cựu phẩm tuần sát sứ thời điểm, cũng không có đi cửa chính tư cách, Diệp Đình cùng Quảng Nguyên đạo trưởng tự nhiên cũng thế, âm sai mang theo bọn hắn theo thiên môn tiến nhập. Bọn hắn thấy được từng đội hám trận doanh giáp sĩ. Như là một cái khuôn mẫu điêu khắc ra, tất cả động tác đều nhịp. Nhất là trên tường thành đứng gác phủ vệ, không nhúc nhích, phảng phất dung nhập vào trong bóng đêm. Tốt một đội sát khí đầy trời quỷ binh, cái này là chân chính tinh nhuệ. Quảng Nguyên đạo trưởng nhịn không được tán thưởng. Âm sai thần sắc không thay đổi. Thân là địa phủ âm thần, bọn hắn như thế nào bởi vì phàm nhân vài câu tán thưởng cũng cảm giác được vinh quang. Xin hỏi sai ra, vì sao cái này vài tòa ti điện cửa lớn đều đóng chặt? Diệp Đình trên đường đi cũng đang quan sát. Có thể đi vào minh thổ, tuyệt đối là nàng vật khí, đời này cũng không biết rõ còn có hay không lần tiếp theo, nàng tự nhiên muốn xem cẩn thận một chút. Cái này xem xét, liền phát hiện mánh khỏe. À, cái này vài tòa ti điện đại nhân, cũng theo thành hoàng đại nhân ra ngoài rồi, bây giờ, chỉ có âm dương ti cùng duy trì trật tự ti còn tại như thường vận hành. Âm sai đã sớm có phương án suy tính, giờ phút này tự nhiên nói ra. Nói tới chỗ này, vừa vặn duy trì trật tự ti cửa điện mở rộng. Người mặc ảnh mây quan bảo tạ công, chắp tay sau lưng đi tới. Bái kiến công tào đại nhân. Quảng Nguyên đạo trưởng liền vội vàng hành lễ. Theo quan phục bên trên, hắn liền biết rõ người đến thân phận. Diệp Đình vốn cũng muốn bái, nhưng ngẩng đầu nhìn một chút, lại là cứng đờ. Nàng không thể tưởng tượng nổi nháy nháy mắt. Ngài chẳng lẽ tạ công? Chương 61, tạ công mang đến dung. Ai? Tạ công. Quảng Nguyên đạo trưởng ngẩng đầu, nhìn thoáng qua, đồng dạng ngây người. Hắn vốn là phương ngoại chi nhân, đối với chính thức không hiểu nhiều, về sau gia nhập đặc công bộ về sau, lại tới Ngô thị, dù là không đi cố ý hiểu rõ, bởi vì thân ở vị trí nguyên nhân, đối với chính thức một số người, một số việc, cũng mưa dầm thấm đất. Nhất là đến Ngô thị về sau, hắn càng là khó mà tránh khỏi biết rõ tạ công cái này cái người. Đại Long Quốc anh hùng, sách giáo khoa trên truyền kỳ, Ngô thị nhân dân kiêu ngạo, còn có trung tâm thành phố kia một tôn sinh động như thật pho tượng. Cái này duy trì trật tự ti công tào, cũng không phải cùng tôn này pho tượng như lúc giống nhau sao. Không tệ, là ta. Tạ công nuốt ve tự mình râu ngắn, cười nhẹ nhàng nói. Tạ công, ta tốt nghiệp ở ngài năm đó khởi đầu trường học, còn từng tại ngài pho tượng trước tuyên thệ. Không nghĩ tới, thế mà còn có nhìn thấy ngài một ngày. Diệp Đình kích động. Tạ Vân Sơn chính là nàng nhiều năm thần tượng. Khi còn sống sự tình, sớm đã theo gió mà lên. Tạ công thở dài một cái. Hắn đi ra gặp mặt, thứ nhất là lộ mặt, nhường chính thức đối với địa phủ càng hiểu hơn, biết rõ người một nhà, cũng tại địa phủ làm thần linh. Thứ hai, cũng là chính hắn muốn nhìn một chút hiện tại chính thức nhân vật, nhìn xem kế thừa tự mình sự nghiệp văn bối, là bộ dáng gì. Ngài mãi mãi cũng là anh hùng, dù là đi qua trăm năm ngàn năm, ngài y nguyên sẽ bị người ghi khắc. Diệp Đình nói, nhìn thấy tạ công, nàng kích động không có chút nào làm bộ. Điểm này, tạ công tự nhiên có thể cảm thụ được. Bọn hắn nhớ kỹ, là đã từng còn sống cái kia Tạ Vân Sơn, đã cùng hiện tại ta không có quan hệ gì. Tạ công cười nhạt một tiếng, nói. Đi thôi, âm dương công tào chờ các ngươi đã lâu. Diệp Đình vội vàng cúi đầu, cùng hắn tạm biệt. Nhìn xem hai người bóng lưng, tạ công lần nữa cười khẽ. Lần này gặp mặt về sau, hắn đối với thế tục lại không lo lắng, một điểm cuối cùng tưởng niệm, cũng theo đó cắt đứt. Thật không nghĩ tới, tạ công thế mà có thể tại địa phủ làm thần tiên. Diệp Đình vẫn là một bộ rung động bộ dáng. Tin tức này nếu là truyền trở về, tỉnh thành bên kia khẳng định cũng là muốn kinh ngạc đến ngây người. Tạ công cả đời công tích, bị địa phủ thu nhận, cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình, có lẽ về sau, nhóm chúng ta còn có thể nhìn thấy càng nhiều nhân vật anh hùng. Quảng Nguyên đạo trưởng cảm khái nói. Hai người không có trò chuyện vài câu, đã đến âm dương ti cửa ra vào. Cửa ra vào có hai cái phủ vệ như pho tượng đồng dạng đứng đấy. Đánh giá hai người một chút về sau, liền nhường đường. Hai người vội vàng đi vào. Xa xa, liền thấy ngồi tại chỗ cao Diệp Cảnh. Đây chính là ngày đó hiển linh âm dương công tảo. Diệp Đình cố gắng trận đại nhãn tỉnh, muốn nhìn một chút âm dương công tảo bộ dáng. Có lẽ, lại là một cái biết rõ nhân vật lịch sử cũng không nhất định. Đáng tiếc, âm dương công tảo trên mặt che một tầng sương mù, lại là không cho gặp người. Đối với Diệp Đình dò xét, Diệp Cảnh trong lòng cảm thấy có chút buồn cười. Cái này muội muội ngốc, nếu là ngươi thật thấy được ta là ai? Chỉ sợ là muốn so nhìn thấy tạ công thời điểm hơn rung động vô số lần đi. Gặp qua âm dương công tào đại nhân. Quảng Nguyên đạo trưởng dẫn Diệp Đình, tiến lên hành lễ. không cần đa lễ. Diệp Cảnh ngữ khí hiền lành. Ngược lại là bản quan, muốn cho các ngươi hành lễ mới là, nếu như không phải chính thức hết sức giúp đỡ, Miếu Thành Hoàng cũng không thể nhanh như vậy liền sửa tốt. Nghe vậy, Quảng Nguyên đạo trưởng tự nhiên không chịu cúi đầu, khiêm tốn nói. Bất quá chỉ là một điểm điểm không quan trọng cống hiến thôi, không đáng giá nhắc tới. Diệp Cảnh nhìn bọn hắn một chút. Ánh mắt cuối cùng như ngừng lại Diệp Đình trên thân. Bất kể như thế nào, Thành Hoàng Phủ cũng thụ các ngươi ân tình, nói một chút đi, các ngươi khăng khăng tới gặp bản quan, sở cầu vì sao? Đối với nhìn thấy âm thần về sau, nên nói như thế nào, Diệp Đình cũng sớm đã cùng tỉnh thành thảo luận qua mấy lần. Cho nên nàng cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào, liền nói. Chúng ta chỉ là làm một chút không có ý nghĩa cống hiến, vốn không nên có muốn cầu, nhưng bây giờ thời cuộc nguy cấp, không thể không khẩn cầu địa phủ. Tới. Diệp Cảnh đã sớm biết rõ, chính thức bên này dự định. Đơn giản chính là hy vọng địa phủ, có thể cấp tốc dọn sạch thiên hạ yêu ma quỷ quái, tái tạo một cái thái bình nhân gian. Nếu có thực lực này, Diệp Cảnh đương nhiên cũng nghĩ. Đáng tiếc, hắn làm không được a. Cho nên yêu cầu này, hắn tất nhiên là không thỏa mãn được. Nhưng là lời này, lại không thể cứu nói như vậy, hắn nghĩ nghĩ, nói. Ngươi ý đồ đến bản quan rõ ràng, đơn giản chính là hy vọng địa phủ xuất binh đối phó quỷ vật yêu tà. Lúc đầu, đây cũng là địa phủ thuộc bổn phận sự tình. Nhưng, không nói gạt ngươi, hiện nay địa phủ, còn làm không được. Diệp Đình trong lòng hơi động. Diệp Cảnh câu trả lời này, nàng cũng là đã sớm đoán được. Cùng tỉnh thành phương diện đối thoại thật lâu, đã sớm làm qua rất nhiều dự án, Diệp Cảnh câu trả lời này, tại sớm nhất hội nghị bên trong, liền bị người đưa ra qua. Kia là một cái phỏng đoán. Hiện tại địa phủ, có lẽ nội bộ gặp vấn đề gì, dẫn đến không có biện pháp đầu nhập quá nhiều binh lực tại nhân gian giới. Không phải vậy lời nói, đế quân ra lệnh một tiếng, ước vạn âm binh xuất động, còn không phải quét ngang hết thảy. Cái này cũng có thể giải thích vì cái gì địa phủ chỉ ở Ngô thị một vùng hoạt động. Xin hỏi đại nhân, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Diệp Đình thăm dò tính chất hỏi. Tóm lại là một chút đặc thù nguyên nhân, dẫn đến hiện nay tại nhân gian giới đầu nhập lực lượng không đủ, bất quá các ngươi không cần lo lắng, đợi một thời gian, địa phủ sẽ hoàn toàn tái nhập nhân gian. Diệp Cảnh lười nhác nói láo, dứt khoát mập mở dẫn đi. Dù sao Diệp Đình bọn hắn, cũng không dám truy vấn. Nhưng hắn không nghĩ tới, vì ứng đối lần này gặp mặt, Diệp Đình cùng tỉnh thành phương diện, chí ít làm ra mấy chục loại phỏng đoán, mấy trăm cái não bổ. Ngay tại Diệp Cảnh nói không tỉ mỉ, nghĩ mập mờ mang qua thời điểm, Diệp Đình lại là trong đầu lóe ra rất nhiều cái suy nghĩ, tự động não bổ ra cả kiện sự tình mạch lạc. Ta minh bạch. Nàng một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Ngươi minh bạch gì? Diệp Cảnh có chút ngộng. Chương 62, điên cuồng não bổ. Đoán. Địa phủ sẽ không bỏ mặc nhân gian bất kể, thế nhưng lại chậm chạp chưa từng xuất hiện, trong đó tất nhiên có nguyên nhân. Diệp Đình tổng hợp tỉnh thành phương diện cho ra suy đoán cùng náo động, chậm rãi nói. Nhất định là có đại khủng bố, kéo lại địa phủ, mới đưa đến địa phủ không thể chiếu cố nhân gian giới. Đại khủng bố. Diệp Cảnh khỏe miệng giật một cái. Nhà mình cái này em gái, cái gì thời điểm như thế có thể náo bổ. Gặp Diệp Cảnh ngầm thừa nhận, Diệp Đình trong lòng cũng có chút đắc ý, tự mình vậy mà dựa vào phỏng đoán. Liền đoán được thần linh sự tình. Quỷ khí khôi phục, âm huyệt khắp nơi xuất hiện, vô số ác quỷ theo trong âm đạo bước ra. Bản thân cái này liền rất không hợp lý. Địa phủ làm sao có thể nhìn thấy nhiều như vậy âm huyệt xuất hiện bất kể đâu. Nhất định là tự thân gặp phải phiền toái. Diệp Đình hít sâu một khẩu khí, nói. Bởi vậy, ta phỏng đoán, tại quỷ khí khôi phục trước đó, đại khủng bố liền xuất hiện, địa phủ toàn lực trấn áp, bởi vậy không tì vết chiếu cố nhân gian giới. Về sau. Nhìn thấy nhân gian giới thê thảm như thế, mới lại rút ra bộ phận lực lượng, thí dụ như nói đại nhân, nên chính là địa phủ phái tới tiền trạm quân. Đây cũng là một cái tín hiệu. Diệp Đình nghe được sửng sốt một chút. Tín hiệu? Đây coi là cái gì tín hiệu? Địa phủ còn có thể điều động đại nhân các loại âm thần đến nhân gian, nói rõ đại khủng bố đã bị sơ bộ chấn áp lại, bằng không thì cũng không cách nào rút ra lực lượng tới. Diệp Đình nói xong, lập tức nhìn về phía Diệp Cảnh. Muốn theo hắn nơi này được đáp án. Đối với cái này, Diệp Cảnh còn có thể nói cái gì đây? Ngươi ưa thích não bổ, ta cũng không thể ngăn ngươi đi. Dù sao đối với ta cũng không có chỗ tốt, ta lười nhác giải thích, ngươi cưỡng ép muốn giải thích, như vậy tùy ngươi đi. Nhưng hắn cũng sẽ không thừa nhận, mà là tiếp tục trầm mặc. Theo Diệp Đình, đây cũng là ngầm thừa nhận. Không nghĩ tới, thế gian lại còn có bực này đại khủng bố, thế mà có thể kéo lại toàn bộ địa phủ. Nàng xác nhận việc này, nội tâm cảm khái vô cùng. Nguyên lai, nhân gian gặp được cực khổ. Chỉ là món ăn khai vị. Chân chính hai nạn, đã bị địa phủ thần linh cho ngăn chặn lại. Thần linh quả nhiên là vĩ đại. Thật muốn biết rõ, là dạng gì đại khủng bố, chẳng lẽ là truyền thuyết vượt ngoại tà ma? Quảng Nguyên đạo trưởng cũng cảm khái liên tục. Diệp Cảnh khẽ miệng lại đánh. Vượt ngoại tà ma lại là cái gì quỷ? Xác định không phải cái gì thêu dệt vô cớ đồ vật sao? Đạo trưởng nói cẩn thận, loại này đại khủng bố tốt nhất đừng nói, người ta trong lòng hiểu rõ là đủ. Diệp Đình làm cái im lặng động tác. Là tiểu đạo càn rỡ. Quảng Nguyên đạo trưởng hướng về phía Diệp Cảnh xin lỗi. Diệp Cảnh đối với Quảng Nguyên đạo trưởng lau mắt mà nhìn. Không nghĩ tới hắn thế mà cũng là náo bổ quái. Hắn cảm thấy giải thích không rõ, liền lười nhác giải thích vấn đề, thế mà liền bị hai người này, ngươi một lời ta một câu cho náo bổ đi ra. Đối với cái này, Diệp Cảnh biểu thị, các ngươi vui vẻ là được rồi. Ta thăng ta cấp, luôn có một ngày, địa phủ sẽ hoàn chỉnh xuất hiện tại thế gian này. Tóm lại, tối nay hội đàm, Diệp Cảnh cơ hồ cũng không nói lời nào, Diệp Đình cùng Quảng Nguyên đạo trưởng tự mình liền náo bổ không sai biệt lắm. Gặp bọn họ một bộ được đại bí mật bộ dáng, Diệp Cảnh quả thực bất lực chửi bậy. Bất quá kết quả là tốt, sau ngày hôm nay, chính thức liền xem như cùng hắn buộc chặt đến cùng một chỗ. Về sau thu hoạch điểm tín ngưỡng thời điểm, chính thức giúp đỡ phát lực, hiệu quả nhất định sẽ càng tốt hơn. Nghĩ đến cái này, hắn lấy ra một mai ngọc phù, vứt cho Diệp Đình. Địa phủ giải quyết tâm hồn, cái là võ lực, như nghị thiên hạ đại định, còn cần văn trị, chính thức còn cần cố gắng mới là. Quả ngọc phù này, chính là bản quan luyện chế truyền tin phù. Diệp Cảnh nói, các ngươi dù sao xây dựng miếu thành hoàng, phần ân tình này, bản quan không thể không báo, nếu là gặp được nguy cơ, bóp nát truyền tin phù là được. Nghe vậy, Diệp Đình vội vàng nhận lấy, trên mặt lộ ra nét mừng. Đây chính là đồ tốt. Tuy tiện nàng là sẽ không vận dụng. Có vật này tại, liên đại biểu giống như thành hoàng phủ ở giữa có một phần nhân tình tại. Phần này nhân tình, cần phải so ngọc phù bản thân giá trị lớn hơn. Diệp Cảnh hiểu rõ nhà mình em gái, xem xét liền biết rõ nàng là tính toán gì. Bất quá nàng lại là suy nghĩ nhiều. Quả ngọc phù này, nàng lưu không được bao lâu. Lập tức quỷ tướng tỷ lệ ác quỷ quét sạch 32 thành, nàng nghĩ không cần rất khó. Về sau, Diệp Cảnh không có ở lâu hai người, phái ra âm sai, đem bọn hắn đưa về. Diệp Đình cùng Quảng Nguyên đạo trưởng tinh thần phấn khởi, trở lại phòng làm việc về sau, liền lập tức bấm video điện thoại, liên lạc tỉnh thành phương diện. Ta có cấp tốc sự tình, lập tức nhường lão sư tổ chức đặc biệt hội nghị. Diệp Đình phi thường trịnh trọng. Bởi vì địa phủ duyên cớ, tỉnh thành phương diện đã đem Ngô thị tin tức liệt vào một cấp ưu tiên, bên kia không dám thất lễ, lập tức gọi chi liễu đầu đầu náo náo. Ngô thị lại xảy ra đại sự gì? Ta nhịn một đêm, vừa mới nằm xuống, lại bị đánh thức. Nói một chút đi, tin tức tốt vẫn là tin tức xấu. Đám người nghị luận ầm ĩ. Làm đồng dạng theo trong lúc ngủ mơ bị đánh thức, hai mắt tràn đầy tơ máu Hạ Định Bang sau khi xuất hiện, đám người nghị luận liền biến mất. Hạ Định Bang ngồi tại tự mình vị trí bên trên, thư ký bưng tới một chén trà đậm, hắn uống một ngụm, đem cái chén để ở một bên. Địa phủ sự tình có tin tức. Hắn thấy được Diệp Đình trên mặt hưng phấn. Liền biết rõ, nhất định là tin tức tốt. Không sai, lão sư, ta cùng Quảng Nguyên đạo trưởng đi thành hoàng phủ, gặp được lần trước hiện thánh âm Dương Ti công tào. Diệp Đình kích động nói. Nghe vậy, đám người buồn ngủ quét sạch sành sanh. Vậy mà tiến nhập thành hoàng phủ, đây chính là một tin tức quan trọng a. Nhìn xem vẻ thai đám người, Diệp Đình cười thần bí. Các vị, các ngươi tuyệt đối đoán không được, ta trong thành hoàng phủ còn gặp được ai? Hạ Định Bang đặt câu hỏi. Ai? Diệp Đình kích động nói. Tạ Vân Sơn, Tạ Công. Chương 63, lòng có ma chướng, 1. Ai? Phòng họp bên trong tất cả mọi người ngốc trệ. Ngươi biết không biết rõ ngươi đang nói cái gì? Có cái đeo kính thanh niên một mặt nghi ngờ. Hắn cảm thấy Diệp Đình là tại nói hiệu nói vượng. Tạ Vân Sơn cũng qua đời nhiều thiếu niên rồi. Làm sao có thể xuất hiện tại thành hoàng phủ? Hai cái này căn bản bắn đại bác cũng không tới. Ta không có nói sai, chính là Tạ Vân Sơn, Tạ Công. Diệp Đình đối mặt nghi ngờ, cũng không tức giận, bởi vì nàng vừa mới nhìn thấy Tạ Vân Sơn thời điểm, cũng là khó có thể tin. Nếu không phải ngay trước mặt, nàng cũng rất khó tin tưởng. Vậy ngươi nói một chút, Tạ Công tại thành hoàng phủ làm gì? Kính mắt thanh niên bán tín bán nghi. Lão nhân gia ông ta đã trở thành thành hoàng phủ duy trì trật tự ti công tào. Diệp Đình nói. Một câu, nhường đám người rung động đến tột đỉnh. Tạ Vân Sơn. Thành hoàng phủ duy trì trật tự ti công tào. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Ta có thể chứng thực việc này, thật sự là Tạ Công, nhóm chúng ta còn cùng hắn trò chuyện qua. Quảng Nguyên đạo trưởng không chút do dự là Diệp Đình làm chứng. Các ngươi đem tự mình chuyến này kinh lịch, nói rõ chi tiết một lần, bất luận cái gì chi tiết đều không cần bỏ sót. Hạ Định Bang mặt ngoài nhìn như hồ rất tỉnh táo, nhưng cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện con ngươi nối rộng ra rất nhiều, nguyên bản tùy ý để lên bàn hai tay, bất chi bất giác rảo ở cùng nhau. Có thể thấy được, hắn cũng bị rung động không nhẹ. Diệp Đình gật đầu, lập tức đem đêm nay chuyện phát sinh nói một lần. Nếu là có bỏ sót, Quảng Nguyên đạo trưởng liền sẽ bổ sung. Đợi đến sau khi nói xong, tỉnh thành đặc công bộ tất cả mọi người, cũng đứng lên. Có người hai tay ôm đầu. Có người hít một hơi lãnh khí. Còn có người đứng lên lại ngồi xuống, có vẻ không biết làm thế nào. Trời ạ, Tạ Công cư nhiên trở thành địa phủ thần linh. Từ đây, hắn liền đồng thọ cùng trời đất, hưởng thụ nhân gian hương hỏa. Tin tức này một khi truyền đi, nâng quốc đô muốn oanh động A. Nguyên bản ta cảm thấy Tạ Công cả đời công tích, cuối cùng lại liêm khiết thanh bạch, nhà chỉ có bốn bức tường, có chút không đáng, không nghĩ tới hắn vậy mà được tốt đẹp như vậy chỗ. Phong thần A, nguyên lai chỉ cần một lòng vì dân, làm ra một phen công tích, liền có cơ hội phong thần sao. Tất cả mọi người điên rồi. Phong thần một chuyện, bọn hắn là biết rõ. Người coi miếu Trương lão đầu liền bị hứa hẹn, sau khi chết có thể trở thành thành hoàng phủ lâm thần. Lúc ấy bọn hắn biết rõ về sau, còn lâu mới có được kích động như vậy. Bởi vì không có quan hệ gì với bọn họ. Trương lão đầu có thể phong thần, là tổ tiên bảy đời người, cung thủ vững tại miếu thành hoàng, cẩn trọng làm người coi miếu, phụng dưỡng thành hoàng gia. Cái này một phần nỗ lực, ai có thể so sánh. Cho nên Trương lão đầu thành công, không có cái gì ý nghĩa quá lớn, hâm mộ không tới. Thế nhưng là Tạ Vân Sơn liền không đồng dạng. Cùng bọn hắn, đều là vì dân chúng làm việc quan lại. Ở đây người, ai không biết rõ Tạ Vân Sơn sự tích. Liền nói trước kia đi học thời điểm, trường học còn định thời gian tổ chức học tập Tạ Công tinh thần chuyên đề tọa đàm. Tạ Vân Sơn bọn hắn mặc dù chưa thấy qua, nhưng lại người người cũng rất quen thuộc. Bây giờ cái này quen thuộc người, vậy mà bởi vì khi còn sống làm ra sự tình, trở thành thành hoàng phủ công tào. Chính chúng ta người, sau khi chết biến thành thần linh. Tin tức này sở tạo thành lực trùng kích thật sự là quá lớn. Đi qua mười mấy phút, tất cả mọi người không kích động, nhưng vẫn là ngốc ngốc nhìn xem phía trước, còn không có theo cỗ này xung kích bên trong chậm tới. Nói cách khác, nhóm chúng ta cũng có cơ hội trở thành thần linh sao. Rốt cục, có cái người run rẩy nói ra câu nói này. Tạ Công thành công, không thể nghi ngờ để bọn hắn sinh ra mộng tưởng. Trên lý luận tới nói, là như thế này. Quảng Nguyên đạo trưởng háng giọng một cái, nói ra, địa phủ to lớn hệ thống bên trong. Không thể thiếu những cái kia đại danh đỉnh đỉnh đế vương tướng tướng, nếu là chúng ta có thể làm ra một phen sự nghiệp, liền có cơ hội bị địa phủ coi trọng, trở thành thần linh. Chỉ là đại gia cũng không cần quá kích động, phong thần người người cũng nghĩ, nhưng cuối cùng có thể thành người, bất quá là phượng mao lân rác. Chúng ta người, chỉ cần làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự tình, không muốn thương thiên hại lý, dạng này cho dù là không thể phong thần, cũng có thể góp nhặt công đức, tiếp sau, đầu cái tốt thai. Quảng Nguyên đạo trưởng lời nói này, khiến mọi người dần dần lấy lại tinh thần. Xác thực, phong thần tất cả mọi người nghĩ, nhưng là có thể thành lại có mấy người. Hiện tại đã biết hai cái, Trương lão đầu từ không cần phải nói. Liên nói Tạ Công, đây chính là có thể bị ghi vào sách giáo khoa nhân vật, lại có mấy cái người có thể đạt tới hắn độ cao. Mấy người người kích động, bây giờ tỉnh táo suy nghĩ, bọn hắn vừa thường xót xem. Nhìn xem thay đổi rất nhanh đám người, Hạ Định Bang nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Thế nào? Cả đám đều bổ nhào bại gà trống đồng dạng. Hắn chậm rãi đứng lên, hít sâu một khẩu khí nói. Đừng quên, nhóm chúng ta đại gia tụ cùng một chỗ, là vì cái gì? Chẳng lẽ dự tính ban đầu là vì phong thần sao? Đại gia là bảo vệ quốc gia, nhân dân. Ánh mắt của hắn lướt qua tất cả mọi người, quắt. Đây mới là nhóm chúng ta ban đầu tâm. Một phen, để tỉnh đám người. Đúng vậy à, nhóm chúng ta gia nhập đặc công bộ, đầu đừng ở dây lưng quần bên trên, cũng không phải vì chỗ tốt. Bây giờ nghe được tin tức tốt. Làm sao ngược lại trầm thấp bắt đầu? Không hổ là lão sư. Diệp Đình tôn kính mắt nhìn Hạ Định Bang. Giam ba câu, liền để đám người đấu trí lần nữa giấy lên tới. Nàng vừa cười vừa nói. Cho nên, đề nghị đại gia quên phong thần một chuyện, nếu là vì nhân dân làm việc, cuối cùng bức tranh là trở thành địa phủ thần linh, cái này coi như có vẻ hơi trăm phương ngàn kế, ta nghĩ, có ý nghĩ thế này người, địa phủ là sẽ không thấy vừa mắt. Trái lại Tạ Công, một lòng vì công, không màng hồi báo, không màng hưởng thụ. Lúc này mới thành công tạo. Cho nên, nhóm chúng ta muốn trước làm tốt sự tình, tuyệt đối không nên lẫn lộn đầu đuôi. Nghe vậy, đám người liên tục gật đầu. Ai, vừa mới ta có chút mất phương hướng. Mấy cái người uống một hớp, che giấu tự mình xấu hổ. Gặp tất cả mọi người theo tâm ma bên trong đi ra, Diệp Đình nới lỏng khẩu khí, hỏi. Lão sư, đón lấy giải quyết, nên làm như thế nào? Bây giờ cùng địa phủ đã dựng thượng tuyến, bọn hắn làm việc kế hoạch, tự nhiên cái kia sinh ra một chút cải biến. Truyền đạt mệnh lệnh văn kiện cho Bắc Hà tỉnh tất cả thị, tại phạm vi năng lực bên trong, xây dựng miếu thành hoàng. Tỉnh thành miếu thành hoàng, ngày mai liền bắt đầu khởi công. Tất cả thành thị, làm tốt nên đón địa phủ thần linh chuẩn bị. Hạ Định Bang trầm mặc một lát, liền quả quyết ra lệnh. Hạ lão, đây là muốn toàn diện tiếp nhận địa phủ sao? Có người bị tác phẩm lớn này kinh đến, vội vàng hỏi thăm. Không phải tiếp nhận, mà là phối hợp. Hạ Định Bang nói, căn cứ nhóm chúng ta nắm giữ thông tin, địa phủ đối với nhân gian là vô hại, nếu không phải thần linh tại trấn áp không muốn người biết đại khủng bố, chỉ sợ là thế giới đều muốn hủy diệt. Cho nên, nhóm chúng ta nên toàn lực phối hợp địa phủ, tận chính mình có khả năng, làm ra cống hiến. Chư vị, chờ mong đi, luôn có một ngày, tỉnh thành cũng sẽ có thần linh đến. Nghe được cuối cùng câu nói này, trong lòng mọi người kia một cỗ chờ mong, trong lúc đó phóng đại mấy lần. Bọn hắn kìm lòng không được tưởng tượng, nếu như thần linh đi tới tỉnh thành. Bọn hắn đối mặt áp lực, hẳn không có hiện tại lớn như vậy a. Gặp Hạ Định Bang nơi này làm ra quyết định về sau, Diệp Đình liền nghĩ tới một chuyện cuối cùng. Lão sư, như vậy Nguyên Hanh Đại Pháp Sư nên xử lý như thế nào? Nguyên Hanh. Nghe được cái tên này, chúng trên mặt người hoặc nhiều hoặc ít cũng lộ ra vẻ khinh bỉ. Ha ha, lão hỏa thượng kia a. Hạ Định Bang khỏe miệng nuôi dưỡng ra một vòng trào phúng đường cong, nhóm chúng ta mời hắn đến giúp đỡ, hắn hào không để ý tới, nhóm chúng ta không làm gì được, có thể ta không nghĩ tới, hắn cũng dám bành trướng đến đi khiêu khích địa phủ. Rơi vào kết cục này, thật đúng là gieo gió gặt bão. Bất quá, nhóm chúng ta là người nói, phái người trị cho hắn, thuận tiện đem trọn chuyện, cũng phát tại trên Internet, nhường chính Kim Đỉnh tự đến dẫn người. Nghe vậy, đám người cười ha ha. Kể từ đó, Nguyên Hanh hủy không nói, Kim Đỉnh tự cũng muốn ném đại nhân. Thật sự là hả giận. Chương 64, tấn cấp ti chủ, ngày. Lại là mấy ngày đi qua. Tại cái này hỗn loạn thời đại, chỗ xa xôi, sản vật cũng không phong phú, kinh tế cũng thường thường không có gì lạ nô thị, lại thể hiện ra một bộ đã lâu không gặp thái bình cảnh tượng. Trải qua mấy ngày thăm dò về sau, mọi người rốt cục xác định, nô thị an toàn. Không còn có người bởi vì ác quỷ mà mất đi tính mạng. Cho dù là ban đêm đi ra ngoài, thổi tới cũng là mát mẻ hủy phong, mà không phải để cho người ta khắp cả người phát lạnh âm phong. Nô thị thị dân, hy vọng thái bình đã lâu. Chỉ có trải qua hỗn loạn thời đại người, mới biết rõ quốc thái dân an bốn chữ này quý giá. Nô thị tình huống càng ngày càng tốt. Có thể kinh doanh nơi trốn, cũng đã tiến nhập kinh doanh trạng thái. Đều ở nhà đám dân thành thị, cũng khôi phục làm việc. Liên liên các học sinh, cũng không cần ở nhà dựa vào mạng khóa giết thời gian, mà là thật có thể trở lại sân trường. Phấn viết ma sát bảng đen phát ra tiếng xào xạc, tại bọn hắn nghe tới, chính là thế gian này tuyệt vời nhất thanh âm. Duy chỉ có những cái kia đại thương tràng, siêu thị lao bản có chút đau đầu. Trong thành phố là an toàn, có thể Ngô thị bên ngoài lại nguy hiểm vô cùng. Bọn hắn cũng không dám ra ngoài nhập hàng. Thế là, rất nhanh liền đoạn hàng, sinh ý mắt thấy liền không làm được. Lao Trần A, ngươi có hay không hàng, vân cho ta một nhóm, quay đầu gấp bội trả lại ngươi. Ngươi thấy ta giống là có hàng người sao? Một đám lao bản, tụ cùng một chỗ, phát hiện tất cả mọi người đoạn hàng, thế là tất cả mọi người rất im lặng. Cũng không biết rõ thành hoàng gia cái gì thời điểm có thể lấy ra, đem ngoài thành phố những cái kia mấy thứ bẩn thỉu cũng tiêu diệt, ta còn có rất nhiều hàng, chồng chất tại ngoài thành trong kho hàng đâu. Đúng vậy a, ta cũng thế. Đi, ta đi miếu thành hoàng dâng một nén nhang đi, thật tốt van cầu thành hoàng gia. Các lao bản cuối cùng làm ra quyết định. Thế là, miếu thành hoàng lại nhiều một chút hương hỏa. Như bọn hắn dạng này người, tại Ngô thị có rất nhiều. Đại gia càng là qua thái bình thời gian, thì càng nhớ thành hoàng gia tốt. Ăn cơm, đi ngủ, đi làm, học tập, giải trí. Tại thị dân thường ngày làm sự tình bên trong, lại thêm một cái thắp hương. Rất nhiều người cơ hồ cũng có ép buộc chứng, mỗi ngày không đi thiêu một nén nhang, cũng cảm giác trong lòng vắng vẻ, ngủ không yên. Tại đám dân thành thị cố gắng dưới, Diệp Cảnh hương hỏa giá trị, điên cuồng gia tăng. 200 vạn hương hỏa. Diệp Cảnh xem xét hệ thống, thấy được hương hỏa giá trị tổ lượng, quả thực là cảm giác được mừng rỡ. Hắn vốn cho rằng, trải qua lúc ban đầu 2 ngày điên cuồng về sau, đám dân thành thị nhiệt tình sau đó hàng, khả năng đi dâng hương sẽ không chuyên cần như vậy. Nhưng hắn đánh giá thấp, loạn thế dân chúng đối với mang cho bọn hắn thái bình thời gian lòng cảm kích. Càng là nhận qua cực khổ người, càng là trong lòng còn có cảm kích. Trải qua lúc ban đầu điên cuồng về sau, mỗi ngày vẫn có tiếp cận một nửa thị dân, lựa chọn đi miếu thành hoàng dâng hương. Cũng chính là hương hỏa giá trị cái tính toán mỗi một người mỗi ngày đốt đệ nhất nén nhang, không phải vậy lời nói, lấy đám dân thành thị mỗi cái thần điện đều muốn dâng hương, mỗi cái âm thần đều muốn chiếu cố đến hành vi, Diệp Cảnh có thể thu đến hương hỏa giá trị, khẳng định còn có thể càng nhiều. Bất quá, Diệp Cảnh đối với cái tốc độ này đã rất hài lòng. Dù sao, nô thị cũng chỉ có hơn 500.000 nhân khẩu, tại không đến trong 10 ngày, có thể cung cấp 200 vạn hương hỏa giá trị, đây đã là cái kỳ tích. Thành Hoàng phủ những âm thần kia, miệng cũng cười sai lệch. Được Hương Hỏa bọn hắn, mặc dù không thể giống như Diệp Cảnh, có thể trực tiếp theo hệ thống hối đoái đồ vật, nhưng là cũng có thể tăng trưởng đạo hạnh. 200 vạn Hương Hỏa giá trị, vừa vặn đủ Diệp Cảnh hối đoái một tòa hoàn chỉnh ti điện. Nhưng Diệp Cảnh không có lấy ra, mà là lựa chọn vân vân. Hắn đã ăn thiệt thòi qua một lần, hối đoái duy trì trật tự ti không có ti chủ, vô duyên vô cớ thiếu đi cái thuộc hạ. Hệ thống hối đoái ti điện tối cao phẩm cấp không thể nào cao hơn Diệp Cảnh, mắt thấy muốn thăng cấp, Diệp Cảnh lựa chọn chờ đợi. Lúc trước hao tốn 10 vạn điểm tín ngưỡng, bây giờ trải qua hơn ngày tích lũy, cuối cùng là sắp đến 40 vạn. Diệp Cảnh nhìn xem hệ thống số liệu. Điểm tín ngưỡng đã 37 vạn. Nô thị có thể trước tiên bị hấp dẫn thị dân, đều đã dâng hiến tín ngưỡng, còn lại người, cũng đi trong miếu dâng hương, nhưng đối với thần linh, chỉ là kính sợ cùng cảm kích, nhưng không có chuyển hóa làm tín ngưỡng. Dạng này người có không ít, chủ yếu phút hai loại tình huống. Một loại là trời sinh liền không nguyện ý tín ngưỡng đường đồ vật, sống khá là bản thân. Còn có một loại, thì là vốn là có tín ngưỡng. Phật giáo, đạo gia, còn có Tây phương giáo vân vân. Cải biến tín ngưỡng, cần thời gian. Còn kém cái này khẽ run rẩy. Diệp Cảnh có chút buồn bực. Mắt thấy thăng cấp ngày đến, vì sao cuối cùng kém ngần ấy đâu. Nhưng ngay tại mười mấy phút sau, đột nhiên hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Chúc mừng túc chủ, điểm tín ngưỡng 40 vạn đã đạt thành. Cái gì? Diệp Cảnh đại hỉ, nhưng cùng lúc cũng có chút kỳ quái. Tín ngưỡng làm sao đột nhiên liền tăng vọt mấy vạn? Hắn thần niệm quét ra, lan tràn đến Ngô thị thiên gia vạn hộ. Nguyên lai là dạng này. Ngô thị đài truyền hình lại làm đồng thời bài tin tức. Chủ yếu chính là ức khổ tư điểm, nhường một chút bị quỷ vật hại chết qua người nhà thị dân đến hiện thân thuyết pháp, gây nên đại gia thông cảm. Không hề nghi ngờ, đây chính là chính thức bên kia cho trợ giúp. Cái này đồng thời tiết mục, thành công chuyển hóa mấy vạn điểm tín ngưỡng, nhường Diệp Cảnh hoàn thành nhiệm vụ. Cùng chính thức đạt thành ăn ý. Thật sự là anh minh tiến hành. Diệp Cảnh cười nhạt một tiếng. Chúc mừng túc chủ, thấn thăng làm thất phẩm ti chủ. Ngẫu nhiên lựa chọn ti trong điện. Đinh, hệ thống đã chọn định, túc chủ là Ngô thị thành hoàng phủ âm dương ti ti chủ. Nghe được hệ thống nhắc nhở âm, Diệp Cảnh rất là phân chấn. Âm dương ti ti chủ, muốn so cái khác ti chủ cao hơn nửa cái phẩm cấp. Kể từ đó, Diệp Cảnh thống ngự cái khác ti điện, cũng liền danh chính ngôn thuận. Hắn có thể không hề cố kỵ dùng hương hỏa giá trị hối đoái ra một cái ti điện. Bất quá, hắn trước không nóng nảy, mà là tiếp tục kiểm kê thu hoạch. Bởi vì túc chủ tấn cấp làm thất phẩm âm dương ti ti chủ, ban thưởng vân vân quan phục. Giải tỏa âm dương ti giới lệnh. Giải tỏa âm dương bút toàn bộ uy năng. Ban thưởng âm dương ti công tảo, ta quan, cùng âm sai. Hệ thống nhắc nhở âm liên tiếp vang lên, Diệp Cảnh từng kiện thu dọn. Đầu tiên là vân vân quan phục. Bát phẩm công tảo, mặc là ảnh mây quan phục, mặc dù tôn quý, nhưng cũng không tinh xảo. Đến thất phẩm, là một cái bay vọt. Màu đen quan phục phía trên, thêu lên tinh xảo vân vân. Mà lại quan phục kiểu dáng, cũng có chút cải biến, tay áo lớn ngay lưng, lại nhiều mũ miệng. Diệp Cảnh tâm niệm vừa động, thay đổi quan mới phục, lại nhìn tự mình, đầu đội màu đen thông thiên quan, so với trước đó, quan khí càng tăng lên. Diệp Cảnh lật bàn tay một cái, giới làm cho liền xuất hiện trong tay. Giới lệnh, là âm dương ti trưởng quản chi vật, trước đó không có giải tỏa đi ra, bây giờ rốt cục rơi vào Diệp Cảnh trong tay. Giới làm cho tác dụng duy nhất chính là mở ra nhân gian giới cùng minh giới thông đạo. Mỗi khi thành hoàng phủ âm sai có việc muốn đi địa phủ thời điểm, đều muốn trước báo âm dương ti, cầm tới giới làm cho về sau, mới có thể thông hành. Sau đó lại là âm dương bút. Bản thân âm dương bút, là một cái uy lực không tầm thường pháp khí, chỉ là Diệp Cảnh lúc trước chỉ là công tạo, chỉ có thể dùng âm dương bút đến ký phát công văn. Bây giờ, thăng làm ti chủ về sau, âm dương bút tất cả uy năng tự nhiên cũng liền mở ra đi ra. Cuối cùng, thì là âm dương ti thuộc hạ. Theo Diệp Cảnh thành công tấn cấp, cũng đều tập thể đúng chỗ. Mỗi một lần thăng cấp, đều là ngày thu hoạch, Diệp Cảnh vui mừng nhướng mày, đẩy ra âm dương ti cửa lớn. Quả nhiên, tất cả thần thuộc, đều đã đang chờ đợi. Bái kiến ti chủ đại nhân. Ti điện bên trong, nói ít cũng coi trăm người, toàn bộ cúi đầu, hướng Diệp Cảnh hạ bái. Chương 65, hối đoái tốc báo ti. Diệp Cảnh rất gần cùng tự mình thuộc hạ gặp mặt qua. Hắn đặc biệt xác nhận dưới, lần này hệ thống an bài những thuộc hạ này cũng không có biết rõ nhân vật lịch sử. Dựa theo chính bọn hắn thuyết pháp, cũng là ngủ say không biết rõ bao lâu, đột nhiên bị tỉnh lại, sau đó liền mang theo sứ mệnh, đi tới âm dương ti. Diệp Cảnh ra lệnh một tiếng, rất nhanh bọn hắn liền đầu nhập vào làm việc. Một cái công tảo, 18 cái ta quan, cùng 35 âm sai, đây cũng là âm dương ti toàn bộ nhân mã. So với duy trì trật tự ti, Diệp Cảnh nơi này ta quan nhiều hơn mấy lần, đây là bởi vì âm dương ti cùng loại với thành hoàng phủ nội các, rất nhiều chính lệnh đều là từ nơi này phát ra, truyền đạt đến cái khác ti điện. Tự nhiên, Lý Chính tá quan số lượng phải nhiều. Mà âm sai, lại so duy trì trật tự ti muốn ít. Dù sao duy trì trật tự ti âm sai là muốn đi ra ngoài bắt quỷ, mà âm dương ti âm sai, bình thường đều là phụ trách truyền tin, chân chạy, làm một ít vụn vặt việc nhỏ. Số lượng tự nhiên không cần quá nhiều. Nhìn xem náo nhiệt lên âm dương ti, Diệp Cảnh trong lòng có một loại phong phú cảm giác. Hệ thống, cho ta đem tốc báo ti hối đoái đi ra. Diệp Cảnh trực tiếp tiêu phí 200 vạn hương hỏa giá trị, đem hoàn chỉnh tốc báo ti hối đoái. Tốc báo ti, ngoại trừ ti chủ, công tảo, cùng 50 cái âm sai bên ngoài, còn nhiều thêm 2 cái đặc thù âm thần. Nhật du thần cùng dạ du thần. Này 2, cùng loại với gông xiềng tướng quân, thuộc về ti bên trong mục. Chỉ bất quá so với vũ lực cường hãn gông xiềng tướng quân, ngày dạ du thần sở trưởng thì là tại thăm dò tin tức bên trên. Tốc báo ti ti chủ tiền nhiệm về sau, liền lập tức đầu nhập vào trạng thái. Đầu tiên, hắn phái ra âm sai, truyền đạt tự mình mệnh lệnh, yêu cầu tuần tra ti mở rộng. Hiện hữu 30 âm binh, khó mà thỏa mãn tốc báo ti cần. Về sau, dạ du thần xuất động. Đừng nhìn ngoài thành hung hiểm, nhưng đối với chuyên ngành tìm hiểu tin tức dạ du thần tới nói, lại tính không được cái gì. Đến 3 ngày, dạ du thần trở về, nhật du thần xuất động. Bọn hắn ngủ, tự nhiên là dò xét rõ ràng ngoại giới quỷ vật động tĩnh. Nguyên hành trước đó thổ lộ, nói là có quỷ tướng dẫn binh đến đây, cụ thể bao nhiêu nhân mã, người nào thống binh, khi nào tiến quân. Những tin tức này, cũng tại ngày dạ du thần điều tra phạm vi bên trong. Đối với cái này 2 cái tại dân gian đại danh đỉnh đỉnh âm thần, Diệp Cảnh lưu ý thêm đánh giá. Vẹn vẹn theo bề ngoài trên xem, bọn hắn không có gông xiềng tướng quân như vậy hung ác, thậm chí nhìn, còn có chút người vật vô hại ý tứ. 2 người đều mặc áo ngắn, cởi chân lấy ôm ấp, tóc rối bù. Nhật du thần cầm trong tay một khối tấm bảng gỗ, trên đó viết ngày tuần. Dạ du thần tấm bảng gỗ trên thì là viết đêm tuần 2 chữ. Lý rõ ràng tốc báo ti tình huống về sau, Diệp Cảnh liền rời khỏi. Hắn lấy được giới lệnh, trong lòng hiếu kỳ cực kỳ. Đến cùng âm tào địa phủ là bộ dáng gì? Ngay tại Diệp Cảnh cầm trong tay giới lệnh, tiến về âm tào địa phủ thời điểm. Tốc báo ti công tào cầm trong tay ti chủ thủ lệnh, đi đến ngoài thành tuần tra ti. Từ Diệp Cảnh sau khi rời đi, tuần tra ti đã yên lặng có chút thời gian. Cũng không phải nói Lý Mục lười biếng, mà là tình thế biến hóa. Duy trì trật tự ti sau khi xuất hiện, gông xiềng tướng quân liền tiếp quản Ngô thị bắt quỷ làm việc. Tuần tra ti những ngày âm binh, không có tốc báo ti thủ lệnh, vào không được thành. Thế là, Lý Mục bọn hắn đành phải ở ngoài thành bắt quỷ. Nhưng là vấn đề lại tới. Ngoài thành hung hiểm, quỷ vật đông đảo, bọn hắn bản thân thực lực, nhân số cũng hữu hạn, nhất định phải cẩn thận lấy ra. Bởi như vậy, hiệu suất sẽ rất khó tăng lên. Mà lại trong khoảng thời gian này, ngoài thành quỷ vật cũng thưa thớt rất nhiều, bọn hắn tựa hồ tập trung vào cùng một chỗ. Lý Mục đã từng dẫn đội tự mình đi dò xét, còn có 20 dặm, liền cảm thấy nguy hiểm khí tức, đành phải rút đi. Nhưng những này cực khổ kỳ thật tính không được cái gì, chân chính nhường âm binh nhóm khó chịu là, bọn hắn tựa hồ bị quên lãng. Từ khi Diệp Cảnh rời đi về sau, bọn hắn liền không ai quản hạt. Một cái mắt, đã mất đi phương hướng. Mục ca, hôm nay còn muốn ra ngoài tuần tra sao? Một cái âm binh ngồi dưới đất, huề vải hỏi. Đương nhiên. Lý Mục sắc mặt nghiêm túc. Nhóm chúng ta thân là âm binh, nên rốt cục chức trách, mỗi ngày tuần tra, há có thể trì hoãn. Kia âm binh gặp Lý Mục tức giận, liền vội vàng đứng lên, đầu tiên là bồi tội, ngay sau đó thở dài nói. Kỳ thật ta chỉ là phát cái bực tức, nên làm cái gì, ta còn là sẽ đi làm, nhưng... Các huynh đệ cũng có chút lo nghĩ, Mục ca... Ngươi nói đại nhân có phải hay không đem nhóm chúng ta quên đi à? Hắn một người nói, đưa tới cái khác âm binh thông cảm. Đúng vậy A Mục ca, nhóm chúng ta đã rất lâu không có thu được phía trên ra lệnh. Đại nhân chuyến đi này, nhóm chúng ta lập tức biến thành cha không mẹ ruột không thương. Tùy tiện đến cái người, nói cho nhóm chúng ta nên làm cái gì cũng được a. Lý Mục nghe, trong lòng cũng là thở dài. Chính hắn làm sao không lo nghĩ đâu. Thân là tuần sát sứ, hắn đến bây giờ còn không có nhìn thấy tự mình thượng quan. Nghị báo cáo làm việc, cũng không có cơ hội. Chỉ là thân là người dẫn đầu, loại này ủ rũ lời nói hắn khẳng định là không thể nói, Lý Mục mặt ngoài bất động thanh sắc, chuẩn bị trấn an đám người. Ngay tại hắn muốn nói chuyện thời điểm, một đóa mây đen, từ không trung hạ xuống. Tuần sát sư Lý Mục ở đâu? Người mặc ảnh mây quan phục tốc báo ti công tảo tiến lên trước một bước, quan sát chúng âm binh. Có thuộc hạ. Lý Mục liền vội vàng hành lễ. Hắn mặc dù không biết người đến, nhưng xem đối phương mặc. Cũng biết rõ đúng là mình cấp trên. Nhìn thấy thành hoàng phủ rốt cục người tới, trong lòng của hắn rất là kích động. Tuần sát sứ Lý Mục, từ tiền nhiệm về sau, tận hết chức vụ, ti chủ đại nhân rất là hài lòng, nhìn ngươi tiếp tục cố gắng, cắt không thể lười biếng. Tốc báo ti công Tào nói. Thuộc hạ tuân mệnh. Lý Mục không chút do dự trả lời. Truyền, ti chủ lệnh, ngay hôm đó lên, tuần tra ti khuyết trương binh đến đời biên. Việc này, từ bản quan cùng ngươi cộng đồng phụ trách, đợi công thành ngày, ngươi có thể theo ta nhập phủ, bái kiến ti chủ đại nhân. Công Tào lên tiếng lần nữa, truyền đạt mệnh lệnh. Rõ. Lý Mục lớn tiếng đáp lại. Tất cả âm binh cũng cùng hắn, sinh ra vô tận động lực. Nhóm chúng ta không có bị lãng quên. Chương 66, bước vào quỷ môn quan. Ngay tại Lý Mục các loại âm binh ngay tại kích động thời điểm, Diệp Cảnh đã tìm một chỗ nơi yên tĩnh, lấy ra giới lệnh. Đến cùng âm Tào địa phủ là bực nào bộ dáng. Diệp Cảnh lại là hiếu kỳ, lại là buồn bực. Hiếu kỳ tự nhiên là trong truyền thuyết âm phủ, đến tột cùng cùng dương gian có cái gì khác biệt. Hắn thân là địa phủ thần linh, không có đi qua âm phủ suy nghĩ gì lời nói. Buồn bực thì là, hắn đã lấy được giới lệnh, theo đạo lý tới nói hẳn là giải tỏa âm Tào địa phủ mới đúng, vì sao hệ thống không có đề kỳ. Diệp Cảnh tay cầm giới lệnh, đưa tay vạch một cái, phía trước liền xuất hiện một đạo màu đen gợn sóng. Không do dự, một bước bước vào trong đó. Một giây sau, thiên địa lại biến. Vô cùng vô tận âm khí, mãnh liệt mà đến, phảng phất muốn đem hắn bao phủ. Cũng may mắn Diệp Cảnh là địa phủ thần linh, có tu vi hộ thân, đổi lại là bình thường người sống, bị cái này âm khí xông lên, trực tiếp liền mất mạng. Âm lãnh, hoang vu, lờ mờ. Đây chính là Diệp Cảnh cảm thụ. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy phía trước đứng thẳng một tòa cự đại thành quan. Thành quan hai bên, có ác quỷ pho tượng đứng lặng. Thành quan phía trên, thì viết quỷ khí âm trầm ba chữ to. Quỷ môn quan. Bước vào âm phủ trạm thứ nhất, chính là quỷ môn quan. Diệp Cảnh dò xét một chút, liền đi qua. Hắn hành tẩu tại âm phủ trên đường, chung quanh cỏ cây đã khô héo, không nhìn thấy mảy may sinh cơ. Đây chính là hoàng tuyển lộ sao. Diệp Cảnh nói một mình. Truyền thuyết, theo dương gian thông hướng âm phủ phong đô thành con đường, chính là hoàng tuyển lộ. Âm hồn một khi bước lên hoàng tuyển lộ, liền không cách nào quay đầu lại. Con đường dài dằng dặc, Diệp Cảnh đi hồi lâu, rốt cục thấy được một cái đại hà. Đây là trong truyền thuyết Vong Xuyên Hà. Diệp Cảnh ánh mắt lộ ra một tia chấn kinh. Vong Xuyên Hà, tại hoàng tuyển lộ cùng trong địa phủ ở giữa. Muốn tiến nhập địa phủ, liền muốn đi ngoại hà tiểu, uống mạnh bà thang. Thế nhưng là nơi này, chỉ có một cái đại hà vắt ngang, không có ngoại hà tiểu, cũng không có mạnh bà. Vong Xuyên Hà giống như đứng im, không có chút nào tiếng nước chảy. Huyết hoàng sắc nước sông tựa như là thiêu nồng canh, nhìn đến để cho người ta buồn nôn. Trong nước sông, chúng rắn trải rộng, thỉnh thoảng ló đầu ra tới. Một cỗ tanh hôi chi vị, không ngừng đánh thẳng vào Diệp Cảnh khứu giác. Dù là hắn phong bế cảm giác, vẫn không cách nào che đậy cỗ này mùi thối. Mà cái này kỳ thật vẫn chỉ là Vong Xuyên Hà biểu tượng, tại nước sông phía dưới, có xương khô vô số, vong hồn vô số, đều là nhiều đầu không thể nào thai quỷ hồn. Oan khí ngập trời, một khi rơi vào đi, thần tiên khó cứu. Khó trách hệ thống không gợi ý, âm Tào địa phủ vẹn vẹn cái giải tỏa bắt đầu một điểm. Diệp Cảnh trong lòng có chút thất vọng, bất quá lại cảm thấy rất bình thường. Nếu là lập tức giải tỏa toàn bộ địa phủ, khoảng cách không khỏi cũng quá lớn nhiều. Không có ngoại hà tiểu, hắn cũng chỉ có thể quay đầu lại. Vong Xuyên Hà cũng không phải phổ thông sông, vô luận là người sống, người chết đều không thể vượt qua. Nghĩ bay qua, càng là không thể, Vong Xuyên Hà bên trong có ác quỷ vô số, nếu có người mưu toan bay qua, liền sẽ bị vô số vong hồn túm nhập trong nước sông. Cho dù là Diệp Cảnh đã là địa phủ thất phần quan, bước vào cái gọi là thần nhân chi cảnh, cũng y nguyên làm không được. Qua sông duy nhất phương thức, chính là đi lại Hà Kiều. Thế nhưng là bây giờ lại Hà Kiều còn không tồn tại, cho nên Diệp Cảnh thăm dò con đường, chỉ có thể dừng ở đây. Thế nhưng là tới đây một chuyến, cũng không dễ dàng, cũng không thể tay không mà quay về a. Diệp Cảnh nhìn xem cái này Vong Xuyên Hà, đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ. Hệ thống, ta muốn hối đoái một cái có thể chứa đựng đại lượng Vong Xuyên Hà thủy pháp khí. Hệ thống trải qua một giây đồng hồ sàng chọn, liền vì Diệp Cảnh đề cử 7-8 loại pháp khí. Diệp Cảnh nhìn một chút giá cả, cuối cùng chọn chúng một cái hồ lô màu xanh lục. Lục sắc chữ vật hồ lô, hao tốn trọn vẹn 20 vạn hương hỏa giá trị. Bởi như vậy, Diệp Cảnh tạm thời hương hỏa giá trị liền khô kiệt, lại cần từ từ tích lũy. Cho tới bây giờ, Diệp Cảnh đại khái cũng minh bạch điểm tín ngưỡng cùng hương hỏa giá trị cái này hai thứ khác nhau. Không hề nghi ngờ, có thể làm cho Diệp Cảnh thăng cấp điểm tín ngưỡng, hơi trọng yếu hơn. Mà hương hỏa giá trị, tích lũy tốc độ cực nhanh, một cái khách hành hương có thể vì hắn lặp đi lặp lại cung cấp, cũng khó trách hệ thống thương thành bên trong bảo bối ít giá như vậy không hợp thói thường. Nguyên lai là bởi vì hương hỏa giá trị đến dễ dàng. Ngẫm lại đi, nếu là cả nước, toàn thế giới, đều vì Diệp Cảnh cung cấp hương hỏa. Như vậy hắn một ngày được hương hỏa giá trị, chính là một cái con số trên trời, tích lũy một đoạn thời gian, hệ thống thương thành bên trong những cái giá trên trời này bà bối, cũng liền mua được. Điểm tín ngưỡng tương phản, thì là một người chỉ có thể cung cấp một cái, tích lũy tốc độ chậm hơn, tự nhiên hơn đáng tiền. Diệp Cảnh trước đó tiêu phí 10 vạn điểm tín ngưỡng, đổi một tòa ti điện, liền có vẻ hơi ăn thiệt thòi. Hắn hẳn là tiết kiệm điểm tín ngưỡng, dù là dùng 200 vạn hương hỏa giá trị hối đoái, cũng càng đáng nhiều. Cho nên, giá rẻ hương hỏa giá trị, chỉ cần 20 vạn, liền có thể mua được chữ vật hồ lô, tính không được vật gì tốt. Trên thực tế cái hồ lô này hắn chỉ có thể dùng để trở vong xuyên hà nước. Đây là địa phủ thần linh chuyên dụng chữ thủy hồ lô. Mỗi lần có thể chứa lượng lớn. Vong xuyên hà nước, mặc dù ô trọc, nhưng có thời điểm, lại có thể cử đi đại dụng. Diệp Cảnh đem hồ lô đổ đầy, cũng không có cảm giác vong xuyên hà nước có chút giảm bớt. Hắn không còn lưu luyến còn chưa hoàn toàn giải tỏa địa phủ, trực tiếp về tới Dương Gian. Theo địa phủ trở về Dương Gian, tốn thời gian không tính ngắn, Dương Gian đã sáng rõ. Dạ Du thần sớm đã trở về, nhìn thấy Diệp Cảnh trong nháy mắt, vội vàng bu lại. Bẩm đại nhân, thuộc hạ tìm được một kiện đại sự. Chương 67, 10 vạn quỷ quân đột. Ồ, cái đại sự gì? Diệp Cảnh không nghĩ tới Dạ Du thần hiệu xuất thế mà nhanh như vậy. Hắn vừa đi về phía Âm Dương Ti, vừa nói. Thiên Mục Sơn phương hướng, có 10 vạn ác quỷ tụ tập. Dạ Du thần nói. Cái gì? Diệp Cảnh bước chân dừng lại. 10 vạn ác quỷ. Hắn bị số lượng này kinh ngạc giật mình. Nhưng chợt tưởng tượng, tựa hồ cũng chẳng có gì ghê gớm. Hiện tại hắn, đã là thất phẩm ti chủ, tu vi chính là thần nhân cảnh. Địa phủ tu hành hệ thống cùng nhân gian giới người tu hành hoàn toàn khác biệt. Vô luận là đạo gia, Phật gia, hoặc là cái khác chi nhánh, về căn bản, thủy chung là luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần. Thông qua phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, rèn luyện tự thân đạo hạnh, để đạt tới tu hành mục. Địa phủ thì là thần đạo. Thần đạo cùng người nói hoàn toàn là hai loại khái niệm. Một kẻ phàm nhân, thí dụ như Tạ Công, bởi vì bị địa phủ sắp phong, trực tiếp trở thành âm thần. Dù là hắn chưa hề tu luyện qua, tại trở thành âm thần về sau, cũng sẽ trong nháy mắt có được thực lực cường đại. Đây cũng là thần vị tác dụng. Mỗi một tôn thần, đều là được thiên địa thừa nhận, được thần chức, thực lực liền sẽ tự nhiên mà vậy đến. Đương nhiên, thần được thần chức về sau, cũng có thể tu hành. Tu hành lại phân làm hai cái phương hướng. Một cái là dựa vào nhân gian hương hỏa cung cấp nuôi dưỡng, nếu là hương hỏa tràn đầy, cấp cho đầy đủ, thần linh thực lực cũng sẽ tùy theo tăng trưởng. Một cái khác, thì là tham khảo người nói tu hành hình thức, vẫn là phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, đến để thăng tu vi. Tại tu hành giới, thực lực là duy nhất, nắm đấm lớn chính là vương. Nhưng là tại địa phủ, lại không phải dạng này, có thần linh thần vị không cao, nhưng là địa phủ đại năng, mà có thần linh thần vị tôn sùng, thực lực bản thân có lẽ. Cái này cùng thần linh tâm tính. Phương thức hành động có quan hệ. Có thần linh giỏi về tu hành, nhưng lại không am hiểu làm tốt bản chức làm việc, như thế cũng là không chiếm được lên trước. Mà Diệp Cảnh, tình huống đặc thù, hắn tu vi chia làm hai bộ phận. Một phần là thần vị mang đến. Một bộ phận khác, thì trực tiếp là hệ thống ban thưởng. Cho nên hắn trên cơ bản không có khổ tu qua, một người đến hai phần lực lượng. Tại thần đạo, hắn đã nửa chân đạp đến nhập trung cấp địa phủ quan lại ngưỡng cửa, tại người nói, nhiều lần hệ thống tăng lên, khiến cho hắn thực lực tăng vọt. Đan điển khí xoáy đã ngưng kết một khỏa lòng nhãn lớn nhỏ kim đan. Thần đạo thần nhân cảnh, thêm người nói kim đan. Một cộng một, lớn xa hơn hai. 10 vạn ác quỷ lại như thế nào? Thống binh bất quá là một cái quỷ tướng, binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một tổ. Nếu như nói trước đó Diệp Cảnh nhìn thấy quỷ tướng, còn vẫn muốn đấu cái tương xứng, như vậy tấn cấp về sau hắn, đã không đem quỷ tướng để ở trong mắt. Thống binh không phải một cái quỷ tướng, mà là hai cái. Dạ Du thần đem tự mình điều tra đến tình báo nói thẳng ra. Cũng không biết rõ kia thiên nhãn quỷ vương là thế nào nghĩ, tạm thời lại nhiều hơn phái một cái quỷ tướng. Hai cái quỷ tướng A. Không cần lo lắng, chỉ là hai cái quỷ tướng thôi, dám can đảm xâm phạm biên giới, bọn hắn liền không cần đi. Diệp Cảnh cười lạnh một tiếng, nói ra, có thể biết rõ bọn hắn cụ thể tiến quân thời gian. Dạ Du thần vội vàng nói. Ngay tại sau 5 tiếng. 5 tiếng. Đến cư nhiên như thế nhanh chóng. Diệp Cảnh nghĩ nghĩ, lại cảm thấy như thường. Ác quỷ đại quân xuất động, tự nhiên giống như cổ đại hành quân đánh trận không phải một chuyện. Cổ đại đánh trận, tam quân xuất động, lại muốn tuyên thệ trước khi xuất quân, lại cần lương thảo đi đầu, trên đường đi tránh không được chôn nồi nấu cơm, hạ trại nghỉ ngơi. Thế nhưng là những ngày ác quỷ, không cần không ăn được cần uống, quỷ tướng ra lệnh một tiếng, một trận gió giống như liền xung ra. 5 tiếng liền đến, cũng không phải là cỡ nào khó có thể lý giải được sự tình. Chuyên lệnh. Đem ngoài thành tuần tra ti âm binh cũng triệu tập đến thành hoàng phủ, các ti nhân mã, toàn bộ đình chỉ động tác trên tay, mặt khác, phái ra một cái âm sai, nói cho chính thức, ác quỷ đại quân sắp đến tin tức. Diệp Cảnh trầm ngâm một chút, ra lệnh. Tự nhiên có âm sai vội vã tiến đến truyền lệnh. Không bao lâu, tin tức liền dẫn đến ngoài thành cùng chính thức. Tuần tra ti ở mình, tự nhiên không có dị nghị, lập tức hướng phía thành hoàng phủ chạy đến. Mà chính thức bên kia, thì là chấn động vô cùng. Cái gì? Sau 5 tiếng 10 vạn quỷ quân tập kích nô thị. Tổ đặc công đám người hai mắt trợn tròn xoe. Tin tức đã truyền đến, tại hạ cáo lui. Âm sai chắp tay, biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ còn lại tổ đặc công đám người, còn tại trong gió lộn xộn. Nhanh, lập tức thông chi tỉnh thành. Diệp Đình ngắn ngủi chấn kinh về sau, liền tỉnh ngộ lại, một ngựa đi đầu trở lại phòng làm việc. Hội nghị khẩn cấp lần nữa tổ chức. Cái gì? Tin tức này ngươi xác định sao? Hạ Định Bang nghe xong báo cáo, đống nhiên đứng lên, trong mắt tràn đầy sợ hãi. 10 vạn quỷ quân tập kích nô thị. Bọn hắn đây là muốn ăn một miếng rơi nô thị hơn 50 vạn người sống A. Tin tức này thật sự là quá kinh người, kinh đến đám người không dám, cũng không nguyện ý tin tưởng. Thanh Hoàng Phủ truyền đến tin tức, còn có thể là nghỉ ngơi sao? Diệp Đình cười khổ. Nàng ngược lại là rất hy vọng là tin tức giả, có thể thần linh làm sao có thể ăn nói lung tung. Lại liên tưởng đến trong khoảng thời gian này quỷ vật phong tỏa ra vào thành con đường, đem nô thị bao bọc vây quanh. Bọn hắn mục, tựa hồ cũng liền rõ rành rành. Tại sao có thể như vậy? Hạ Định Bang chán nản ngồi trên ghế. Lúc đầu, bởi vì địa phủ xuất hiện, hắn thấy được chuyển cơ, cảm thấy thế cục đã tốt rồi. Đợi đến địa phủ lớn mạnh về sau, có lẽ liền có thể cải biến hiện trạng. Thế nhưng là kế hoạch không đổi kịp biến hóa, những này đáng chết quỷ vật, vậy mà tối xoa xoa dựng dụng ra như thế hoạch định một đại kế. Hơn 500.000 nhân khẩu thành thị A, như là thật bị quỷ vật một ngụm nuốt, chuyến đi, cả nước chỉ sợ là còn lớn hơn địa chấn. Những cái kia còn ôm lấy một tia hy vọng mọi người, chỉ sợ là tâm tính trong nháy mắt liền sập. Đối với cả nước dân chúng, một đường nhân viên, cùng phía sau yên lặng nỗ lực mọi người tới nói, cũng chính là to lớn gõ. Hậu quả, thiết tưởng không chịu nổi. Hạ Lão, bị ác quỷ vây quanh thành thị, không chỉ một nô thị. Tại cái này khẩn trương trong không khí, có một người, đột nhiên chen vào một câu. Sắc mặt hắn trắng bệch, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Nếu như có thể, hắn thật không muốn chọc vào câu nói này. Một câu, đề tỉnh tất cả mọi người. Ngoại trừ Ngô thị bên ngoài, toàn tỉnh còn có 31 tòa thành thị, bị ác quỷ vây quanh. Cộng lại, chính là 32 thành. Nói cách khác, những này quỷ vật chân chính kế hoạch, là một khẩu khí nuốt mất 32 tòa thành thị. Mỗi một tòa thành thị, cũng có mấy trăm ngàn nhân khẩu. Nếu là bị bọn chúng đạt được, đó chính là hơn ngàn vạn nhân khẩu, trong nháy mắt tiêu vong. Cái này hậu quả, đơn giản vượt ra khỏi tất cả mọi người tưởng tượng. Xưa nay chấn định Hạ Định Bang, tại thời khắc này, cũng thất thần. Hắn song quyền nắm chặt, móng tay bởi vì quá dùng sức, cũng sa vào đến trong thịt, có đỏ thám huyết dịch chảy ra đến, có thể hắn phảng phất không cảm giác. Ngàn vạn nhân khẩu A. Nghĩ đến cái này to lớn số lượng, tất cả mọi người cảm thấy tuyệt vọng. Xong. Đây là dung chuyển nền tảng lập quốc đại tai nạn A. Một khi 32 thành rơi vào, miễn cưỡng duy trì trật tự xã hội, sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Vong quốc, gần ngay trước mắt. Nhóm chúng ta nên làm cái gì? Nhóm chúng ta có thể làm cái gì? Bất lực. Tất cả mọi người rất tuyệt vọng. Trước đó bọn hắn đau khổ duy trì, đó là bởi vì quỷ vật còn không có chính thức lấy ra. Bây giờ từ Thiên Nhãn Quỷ Vương hạ lệnh, 33 cái quỷ tướng dẫn đội, lập tức liền đem ác quỷ tổ chức bắt đầu. Mỗi cái thành thị 10 vạn, đó chính là 320 vạn ác quỷ đồng thời lấy ra. Nhóm chúng ta muốn đối mặt, là hơn 300 vạn ác quỷ đại quân. Tại thời khắc này, bọn hắn mới cảm nhận được, tự thân lực lượng là cỡ nào hèn mọn. Địa phủ bên kia nói như thế nào? Bọn hắn có lẽ có thể nhiều cứu một số người. Có người đem tất cả hy vọng cũng thả trên người địa phủ, dùng khát vọng nhãn thần nhìn về phía Diệp Đình. Hắn hy vọng dường nào, Diệp Đình có thể cho một cái để trấn sĩ khí đáp án. Nhưng mà, Diệp Đình lại là lắc đầu. Địa phủ không nói thêm gì, âm sai truyền lại xong tin tức về sau, liền rời đi. Ngụ ý, địa phủ phương diện, đại khái tỷ lệ là không có biện pháp. Địa phủ hiện nay tại nhân gian giới lực lượng, chỉ có một tòa thành hoàng phủ, trông cậy vào bọn hắn ngăn cản quỷ quân, không thực tế. Hạ Định Bang hít sâu một khẩu khí, hắn nhìn về phía tất cả mọi người, ánh mắt lộ ra một vòng thê lương. Các vị, chuẩn bị kỹ càng trận chiến cuối cùng đi, còn có không đến 5 tiếng thời gian, thông chi tất cả tỉnh thành đặc công bộ nhân viên, không tiếc bất cứ giá nào, tiến về những cái kia bị vây quanh thành thị. Nhóm chúng ta có lẽ không làm được cứu vớt thành thị anh hùng, nhưng nhóm chúng ta có thể lựa chọn cùng bọn hắn cùng một chỗ tử vong. Đây là một cái nặng nề mệnh lệnh. Rõ. Mọi người trầm mặc một lát, sau đó kiên định trả lời. Gia nhập đặc công bộ kia một ngày lên, bọn hắn liền làm xong chết chuẩn bị. hiện tại chẳng qua là trước thời hạn rất nhiều thôi. Còn như lưu đến núi xanh tại không lo không có củi đốt. Bọn hắn không có ý nghĩ này. Một khi 32 tòa thành thị cũng diệt vong, tuyệt đối là quốc gia này khó có thể chịu đựng thống khổ. Đến thời điểm đặc công bộ coi như bảo tồn hoàn chỉnh, thì có ích lợi gì đâu. Lòng người không có, hết thể cũng bị mất. Còn nữa nói, bọn hắn cũng làm không được, trơ mắt nhìn xem nhiều người như vậy chết, mà không quan tâm. Cho nên, bọn hắn thà rằng làm cái này tráng sĩ. Diệp Đình, ngươi là ta xuất sắc nhất học sinh, ta tin tưởng ngươi, có thể phối hợp địa phủ, giữ vững nô thị. Hạ Định Bang thật sâu nhìn xem Diệp Đình. 32 trong tòa thành thị mặt, phàm là có thể bảo trụ một tòa, có lẽ liền có thể cho người ta dân mang đến một tia hy vọng. Diệp Đình trịnh trọng gật đầu, nước mắt theo hốc mắt chảy xuôi mà ra. Video giật máy, nàng vẫn ngồi yên tại nguyên chỗ. Nô thị là hy vọng cuối cùng a. Nội tâm của nàng không nắm chắc. Thành Hoàng Phủ phải chăng có thể chịu nổi? Đây chính là 10 vạn quỷ quân a. Có lẽ, đây cũng là nàng sinh mệnh thời khắc cuối cùng. Diệp Đình nghĩ tới đây, đột nhiên từ trong ngực lấy ra âm dương công tào ban cho truyền tin phủ. Nàng nguyên lai tưởng rằng, tự mình trong thời gian ngắn không cần đến. Nhưng nghĩ đến, là tự mình ngây thơ. Nàng trực tiếp đem truyền tin phủ bóp nát, sau đó hướng về phía lượn lờ dâng lên khói đen nói. Đại nhân, ngươi đã từng nói, gặp được nguy cơ, bóp nát này phủ, liền có thể tìm kiếm ngươi trợ giúp. Hiện tại, là thời điểm. Nếu quả thật đến nguy cơ thời điểm, ta hy vọng ngươi, có thể giúp ta bảo trụ một người. Diệp Đình khỏe miệng lộ ra một tia cười, nói. Anh ta. Chương 68, thế giới vì đó run rẩy. Bản quan biết rõ. Diệp Cảnh thanh âm nhàn nhạt truyền đến, quanh quẩn một vòng về sau, liền triệt để tiêu tán. Đa tạ đại nhân. Diệp Đình giống như là giải quyết xong một cọc tâm sự, khỏe miệng ý cười càng thêm nồng đậm. Có địa phủ thần linh phù hộ, ngươi nên có thể an ổn qua hết cả đời này đi. Thanh Hoàng Phủ bên trong, Diệp Cảnh lại là trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn không nghĩ tới, Diệp Đình thế mà lại đem cái này kiếm không dễ cơ hội dùng ở trên người hắn. Cái này muội muội ngốc, ca chỗ nào cần ngươi đến bảo hộ. Diệp Cảnh lắc đầu. Hắn nhưng là thất phẩm chính thần, muốn bảo vệ, cũng là hắn bảo hộ Diệp Đình mới đúng. Bất quá Diệp Đình những lời này, vẫn là để trong lòng của hắn ấm áp. Đây chính là thân tình. Cũng là Diệp Cảnh ngoại trừ hệ thống nhiệm vụ nhân tố bên ngoài, vẫn muốn bảo vệ trong nhân thế nguyên nhân. 10 vạn quỷ quân A. Diệp Cảnh trong lòng cười lạnh. Ánh mắt của hắn nhìn về phía ngoại giới, con người đen như mực, phảng phất một chút không nhìn thấy cuối cùng đầm sâu. Đại nạn lâm đầu, chính thức đương nhiên sẽ không nhàn rỗi, bọn hắn vận dụng tự mình tất cả lực lượng. Thông qua Internet, TV, tin nhắn, cùng vừa mới qua mấy ngày Thái Bình thời gian, một lần nữa tổ chức cộng đồng, đem tin tức này mang cho thiên gia vạn hộ. Cái gì? Có 10 vạn ác quỷ nào về phía Ngô thị? Trời ạ, bọn chúng muốn làm gì? Muốn diệt tuyệt cả tòa thành thị sao? Ta liền biết rõ, những này ác quỷ cuối cùng mục chính là diệt thế. Nhóm chúng ta nên làm cái gì? Đại gia đừng hốt hoảng, nhóm chúng ta có thành hoàng lao ra. Ta muốn đi miếu thành hoàng dân hương. Không khí khẩn trương, không chỉ có xuất hiện lần nữa, mà lại càng hơn trước kia. Trước đó Ngô thị gian nan nhất thời điểm, bất quá cũng chính là quỷ vật nhiều lần gây án, nhưng bây giờ, 10 vạn ác quỷ đánh tới, khái niệm hoàn toàn khác biệt. Ngoại trừ diệt tuyệt toàn bộ thành thị, còn có thể là cái gì? Một bộ phận người tâm tính trong nháy mắt sập, vừa mới qua mấy ngày Thái Bình thời gian, không nghĩ tới mặt ngoài tường hòa, tựa như là bọt biển đồng dạng vỡ vụn. Những người này tuyệt vọng chán nản, ôm đầu, hoặc là thút thít, hoặc là điên cuồng, hoặc là mê mang. Một bộ phận người hưởng ứng chính thức, đóng cửa lại cửa, một nhà lão tiểu, trốn ở trong một cái phòng. Còn có một bộ phận người, cho rằng trong nhà cũng không an toàn, phát cuồng đồng dạng tiến về miếu thành hoàng. Nơi đó, là trong lòng bọn họ thánh địa. Nếu như Ngô thị luân hãm, như vậy miếu thành hoàng cũng nhất định sẽ không luân hãm. Không bao lâu, miếu thành hoàng liền kín người hết chỗ. Còn có càng nhiều người lưu, tại lai lịch bên trên. Đối với cái này, Trương lão đầu không có biện pháp ngăn cản, chính thức cũng không được, liền xem như Diệp Cảnh, tại cái này mãnh liệt dân ý trước, cũng chỉ có thể trầm mặc. Hắn thân là một phương thủ hộ thần, cũng không thể đem tìm kiếm che chở đám dân thành thị cũng đuổi đi ra a. Nếu thật là như thế, tất nhiên thu nhận oán giận. Thật tốt một cái khói lửa nhân gian, lại trở thành dạng này, tốt một cái thiên nhãn quỷ vương. Diệp Cảnh trong đầu nhớ kỹ cái tên này. Từ đây, bọn hắn kết xuống cửu án. Mà Ngô thị tình huống, kỳ thật còn tính là tốt. Bởi vì thành hoàng phủ tồn tại, đại đa số người trong lòng, đều vẫn là có một chút lực lượng. Hai nạn đến thời khắc, chí ít có miêu thành hoàng có thể làm đất cắm rủi. Thế nhưng là những thành thị khác đâu? Xem khắp toàn bộ thành thị, nơi nào có an toàn địa phương? Làm sao bây giờ? Ai có thể nói cho ta làm sao bây giờ? ta nữ nhi vừa mới xuất thế, ta không muốn chết ta. Trời xanh biết bao tàn nhẫn, vì sao muốn cho nhóm chúng ta nhiều như vậy tai họa. Xong, hết thệ cũng xong. Cha, mẹ, nàng dâu, ta sẽ canh giữ ở cửa ra vào, muốn chết cũng là ta cái thứ nhất chết. Đau thương, thống khổ, sợ hãi, tuyệt vọng các cảm xúc tràn ngập cái khác 311 tòa thành thị. Cho dù là tỉnh thành đặc công bộ xe cho quân đội, bước lên to lớn nguy hiểm, đột phá phong tỏa, tiến nhập thành thị, cũng không thể mang cho bọn hắn mảy may an ủi. Bởi vì tất cả mọi người biết rõ, đặc công bộ không phải quỷ vật đối thủ. Trước đó giải rác yêu tà quay phá, đặc công bộ còn có thể duy trì. Bây giờ 320 vạn ác quỷ đại quân tập kích 32 thành, đây là rất lớn thủ bút. Bọn hắn nghĩ không ra có ai, có thể ngăn cản những này ác quỷ đại quân. Mà tin tức này, tự nhiên cũng truyền đến trên mạng. Những cái kia ở tại thành phố lớn mọi người, mặc dù trong lúc nhất thời còn không có nguy hiểm, nhưng là mỗi một người trong lòng cũng bịt kín một tầng bóng ma. Bước kế tiếp có phải hay không liền nên đến phiên chúng ta? Trước đó thế mà còn có người muốn theo ác quỷ đàm phán, buồn cười. Đối với ác quỷ tới nói, bọn hắn chỉ muốn diệt đi nhân loại. Gặp tai họa thành thị lão ca nhóm, hy vọng các ngươi chịu đựng, vĩnh viễn không muốn từ bỏ. Trên lầu có thể ngậm miệng sao? Cũng cái gì thời điểm ngươi còn ở nơi này cho gà ăn canh? Vậy ngươi cảm thấy nên làm cái gì? Cùng các ngươi đồng dạng bi quan phát tiết sao? Trong lúc nhất thời, các đại diễn đàn, nóng lục soát, cũng nổ tung. Có nơi đó cư dân, đem thành thị loạn tượng quay thành video, phát đến trên mạng. Sau đó cả nước mọi người đều thấy được từng tòa thuốc thít thành thị. Không sai, chính là thuốc thít thành thị. Có bằng hữu đang cáo biệt, có gia nhân ở ôm, cũng có người, la to lấy trên đường phố phi nước đại. Sạch sẽ rộng rãi thành thị, tràn ngập tuyệt vọng bầu không khí, tựa như là tận thế trong phim ảnh như thế. Tận thế thật muốn đến rồi. Vô số não người trong biển toát ra ý nghĩ này. Hơn 300 vạn ác quỷ xâm lấn thành thị, không chỉ tại Đại Long Quốc trên Internet nhấc lên ngập trời thủy triều. Tại toàn bộ thế giới phạm vi bên trong, cũng trong nháy mắt trở thành điểm nóng. Tây phương, rất nhiều quốc gia cũng diệt vong, còn số người, gian nan tạo thành căn cứ, điều kiện gian khổ, phảng phất lập tức thoái hóa đến nông nghiệp thời đại. Những cái kia còn không có vong quốc quốc gia, cũng đã phá thành mảnh nhỏ. Cũng tỉ như nói ngốc cứng nước, trước đó vẫn là tinh cầu bên trên lớn nhất quốc gia, nhưng khi tai nạn tiến đến thời điểm, vậy mà quốc nội trước bạo phát nội chiến. To lớn quốc gia, phân chia thành mười mấy cái châu. Nếu là bọn họ đầy đủ đoàn kết, có lẽ còn có thể hướng Đại Long Quốc đồng dạng kiên trì. Đáng tiếc, chia rẽ sau bọn hắn, thực lực đại tổn, bị Tây phương bên kia ác quỷ, từng cái đánh tan. Loại này tình huống không phải ví dụ. Tây phương bên kia tình huống, muốn so phương Đông nghiêm trọng rất nhiều, bọn hắn trôi qua thời gian, cũng càng thêm gian khổ. Bởi vậy, nhìn thấy Đại Long Quốc bên này rốt cục tao ngộ đại tai nạn, đại đa số người, cũng bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác. Ha ha ha, cảm tạ Thượng Đế, rốt cục đến phiên phương Đông. Ta tại tai nạn bên trong đã mất đi hai đứa bé, như thế đáng thương, dựa vào cái gì phương Đông đại đa số người còn sống rất tốt. Cứ như vậy đi, toàn thế giới cùng một chỗ diệt vong, muốn chết tất cả mọi người chết. Cho dù cũng có số ít lý trí phái, nhưng là cũng đã bao phủ tại thao thao bất tuyệt mặt trái bình luận bên trong. Đây chính là nhân tính cha. Càng là hiểm ác cảnh ngộ, càng là có thể nổi bật nhân tính. Dùng một câu chuyện xưa tới nói, chính là không hoạn quả mà hoạn không đều. Mọi thứ liền sợ so sánh, ta không qua tốt, mà ngươi qua tốt, như vậy, ngươi chính là ta cửu thị đối tượng. Làm ngươi không may thời điểm, ta liền vui vẻ. Ngay tại cái này toàn thế giới cũng bởi vì cái này tin tức trọng đại mà hoành động thời điểm. 10 vạn quỷ quân, rốt cục đến. Chương 69, binh lâm thành hạ, hãm. Mây đen ép thành thành muốn phá vỡ. Cổ đại hai nước giao chiến, hơi một tí mấy chục vạn binh mã, đến mức mọi người nghe được nhiều, cũng cảm thấy 10 vạn số lượng chỉ là bình thường. Nhưng giờ khắc này, là 10 vạn quỷ quân từng bước tới gần thời điểm, tất cả đứng tại một đường trận địa mọi người, cũng cảm thấy ngạt thở. Đây khắp núi đồi, tầng tầng lớp lớp, liếc nhìn lại, không nhìn thấy cuối cùng. Quỷ khí ngập trời, sát cơ phun trào, cuồn cuộn khói đen lan tràn, tựa như là đầy trời lang yên. Đây chính là 10 vạn quỷ quân sao? Quảng Nguyên đạo trưởng ngừng thở, trái tim thẳng thắn phanh nhảy lên kịch liệt. Chỉ là cái nhìn này trông không đến trận đầu thế, cũng đủ để cho gan nhỏ người mất đi chiến ý. Diệp Đình cũng cắn chặt hàm răng, hai tay xít sao nắm lấy vũ khí. Mặc dù đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng là chân chính đến thời khắc này, nàng mới phát hiện, 10 vạn quỷ quân mang đến áp lực, hoàn toàn không phải dựa vào bản thân động viên, liền có thể biến mất. Chỉ có tự mình kinh lịch, đồng thời chiến thắng, khả năng không nhìn loại áp lực này. Trời ạ, đây chính là 10 vạn quỷ quân sao. Thành hoàng gia có thể hay không chống đỡ được a? Nhiều lắm, ác quỷ thật nhiều lắm. Nô thị đám người, cự ly gần đến, dương mắt liền có thể nhìn thấy, cự ly xa, thì là thông qua một đường trận địa có người mở phát trực tiếp đến xem. Mỗi một cái nhìn thấy người, nội tâm khẩn trương cảm giác cũng hiện lên cấp số nhân tăng trưởng. Cho dù là những cái kia trốn ở miếu thành hoàng mọi người, giờ khác này cũng mất lực lượng. Thành hoàng gia có bao nhiêu binh mã? Địa phủ có thể đỡ nổi nhiều như vậy quỷ binh sao? Cái kia khốn nạn ở đâu? An Tiểu Thất trong đám người xuyên thẳng qua, nàng vừa lái lấy phát trực tiếp, một bên ý đồ đi tìm Diệp Cảnh. Có lẽ là ảo giác. Nàng luôn cảm thấy, tự mình đi theo Diệp Cảnh, mới có cảm giác an toàn. Tiểu Thất đừng tìm, nhanh đi miếu thành hoàng tránh tránh. Muộn, miếu thành hoàng đã sớm kín người hết chỗ. Tiểu Thất là đang tìm vị tiểu ca kia sao? Liền xem như tìm tới hắn cũng vô dụng thôi, tiểu ca mặc dù thân thủ tốt, nhưng cũng đối phó không được các quỷ a. Các huynh đệ, nhà ta ngay tại Tam Xuyên Thị, cũng bị ác quỷ bao vây, khả năng này là ta một lần cuối cùng xem phát trực tiếp, cho mọi người nói cá biệt. Mưa đạn phát cái gì cũng có, người đang ở hiểm cảnh mọi người, bi ai vô cùng. Những cái kia ở tại thành phố lớn, mặc dù an toàn, nhưng cũng vô cùng dày vò. Có thời điểm, nhìn xem người khác chết, càng thêm lo lắng. Đây không phải thọ tử hồ bi, mà là cảm động lây. Nô thị bên trong người, cái này thời điểm chỉ sợ là đã sợ đến tè ra quần a. Quỷ binh trung quân vang lên một cái nũng nịu thanh âm. Liền thấy, trên bầu trời tung bay một người mặc một bộ hồng y nữ quỷ, thon dài cái cổ trắng ngọc dưới, núi non như tụ, ba đào như nộ, nửa chặn nửa che, trắng như tuyết mê người, làm eo một chùm, lại không đủ một nắm, một đôi tỷ lệ hoàn mỹ đôi chân dài cũng lộ ra một chút không gian tưởng tượng. Nàng này trong lúc phất tay, cũng tràn ngập mỹ ý. Giờ phút này, một cây thon dài ngón tay chỉ hướng Ngô thị phương hướng, trong mắt tràn đầy khinh miệt. Dân chúng tầm thường, nhìn thấy đại quân đến, tự nhiên là không dám chống cự, bất quá kia địa phủ thần linh, đâu phải là quỷ dị, nhóm chúng ta còn cần xem chừng mới là. Tại nàng cạnh bên, đứng đấy một cái dáng vóc cao lớn nam tử. Người này mặt đen, mày trắng, trong mắt tràn đầy âm trầm. Mày trắng, người tốt xấu cũng là quỷ vương đại nhân dưới trướng quỷ tướng, vậy mà cũng tin tưởng những cái kia tin đồn, cái gì địa phủ thần linh, quả thực là lời nói vô căn cứ. Nữ tử trầm trọng nói, Ú cơ, ta biết do ngươi xưa nay cùng ta bất hòa. Nhưng nhóm chúng ta vậy mà đều đã đầu nhập vào quỷ vương đại nhân, như vậy thì là người một nhà, nên đồng tâm hiệp lực, là quỷ vương đại nhân làm việc. Mày trắng quỷ tướng lạnh như băng nói. Ít cho ta khấu trừ chủ mũ, ta là đại nhân làm việc, chẳng lẽ không dụng tâm sao? Ú cơ quỷ tướng lườm hắn một cái liếc mắt. Cho dù là một cái động tác như vậy, ý nguyên phong tình vạn trùng. Hành quân tiểu quỷ, lơ đãng nhìn thấy, lập tức ngây người. Đã dùng tâm, liền nên biết rõ, nhóm chúng ta lưu tại Ngô thị bố trí. Đại bộ phận đều đã hồn phi phách tán, nhưng cái kia trốn tới tiểu quỷ, thế nhưng là luôn miệng nói địa phủ xuất thế, thần linh hạ phàm. Mày trắng quỷ tướng hừ một tiếng. Nếu như ta không phải nghe tin tức này, cảm thấy bất an, lại thế nào khả năng thỉnh quỷ vương đại nhân phái ta theo quân đến đây, ngươi cho rằng ta nguyện ý cùng ngươi đợi cùng một chỗ. Mày trắng quỷ tướng không có chút nào bị ưu cơ quỷ tướng bề ngoài chỗ che đậy. Một phương diện, là hắn vốn cũng không tốt cái này một ngụm. Một phương diện khác. Làm ưu cơ quỷ tướng đã từng lao đối đầu, hắn nhưng là biết rõ ưu cơ diện mục thật sự. Vốn là một cái vừa già lại xấu cụ bà, cũng không biết rõ hút bao nhiêu dương khí, mới đưa tự mình diện mạo biến thành dạng này. Hắn thấy, đây quả thực là ngu xuẩn nhất hành vi. Cũng làm quỷ, còn tại hồ cái gì bề ngoài. Hẳn là đem tất cả tinh lực, cũng dùng để tăng thực lực lên mới đúng. Ha ha, ngươi cho rằng ta tin ngươi lời nói này. Lúc đầu quỷ vương đại nhân đem Ngô thị giao cho ta một người, ta dẫn 10 vạn đại quân. Chẳng lẽ còn bắt không được sao? Ngươi liếm láp mặt theo tới, chẳng lẽ muốn cho ta chơi ngáng chân? Ú cơ căn bản không tin, không chỉ có không có bị trào phúng, ngược lại âm dương quái khí nói. Cái gì cẩu thí địa phủ, căn bản lại không tồn tại đồ vật, tất cả quỷ tướng bên trong, liền ngươi coi nó là một chuyện, ngươi nói ngươi là xuẩn, vẫn là ngốc. Giống như nữ nhân không có biện pháp giảng đạo lý. Mày trắng quỷ tướng lười nói chuyện. Đầu ngoặt về phía một bên, xem cũng không muốn xem Ú cơ. Mà Ú cơ thì là yêu kiểu cười vài tiếng, phảng phất đại hoạch toàn thắng, vừa lòng thỏa ý nói. Tóm lại, chờ một lúc đến Ngô thị, ngươi mơ tưởng cướp ta công lao. Mày trắng quỷ tướng hừ lạnh một tiếng nói. Yên tâm, chờ ngươi sắp hồn phi phách tán, ta lại ra tay. Hai người không hợp nhau. Nhưng ảnh hưởng này không được quỷ quân tiến lên. Rất nhanh, bọn hắn liền binh lâm thành hạ. Tốt nồng đậm nhân khí. Ta đã đói khát khó nhịn. Quỷ tướng đại nhân, hạ lệnh đi. Phía trước chính là hơn 500.000 nhân khẩu Ngô thị. Tất cả quỷ quân đều đỏ mắt, trong lòng vội vã không nhịn nổi. Loại cảm giác này, tựa như là đói khát đàn sư tử, thấy được con mồi. Truyền quỷ vương đại nhân lệnh, đồ thành. Ú cơ quỷ tướng tươi đẹp trên môi xuống khép mở, hai cái lạnh giá chữ lóe ra. Nga ô! Tất cả quỷ quân gào thét, như là thủy triều, hướng phía Ngô thị phóng đi. Đến rồi! Đè vào phía trước tổ đặc công, sắc mặt toàn bộ trắng bệnh. Bọn hắn cảm giác tự mình, tựa như là trong gió một mảnh lá rụng, tại cái này sắp đến trong gió lốc, cống hiến không ra mảy may lực lượng. Nhưng vào lúc này, miếu thành hoàng phương hướng, đột nhiên bắn ra một vệt thần quang. Cái này một vệt ánh sáng, chính là rực rỡ kim sắc, xông thẳng lên trời mà đi. Kim quang ngút trời, quỷ tướng quân đến hơi lạnh, tách ra rất nhiều. Toàn thành thị dân, kim lòng không được ngẩng đầu, nhìn về phía không trung. Truyền ti chủ lệnh, duy trì trật tự ti, tuần tra ti, tốc báo ti, âm dương ti, tất cả quan lại, âm sai, thủ vệ Ngô thị. Một cái uy nghiêm thanh âm vang lên, phảng phất thiên nhân thanh âm. Hư vô mờ mịt, nhưng lại đâu đâu cũng có. Truyền ti chủ lệnh, thành hoàng phủ vệ, ngoài thành bảy trận. Huy hoàng thanh âm lại vang lên. Liền thấy khói đen phun trào, chẳng biết lúc nào, một chi từ 700 giáp sĩ tổ thành quân trận, đã xuất hiện tại Ngô thị trước đó. Diệp Cảnh đứng tại chính trung tâm, rút ra bên hông chém quỷ kiếm, xa xa chỉ hướng quỷ quân phương hướng. Truyền ta tướng lệnh, hãm trận doanh, xông trận. Chương 70, hy vọng cuối cùng, tôi. 700 hướng 10 vạn. Theo về số lượng đến xem, cái này hoàn toàn là muốn chết hành vi. Thành hoàng phủ xuất thủ. Có thể vì sao liền chút người này. Xem. Bọn hắn xông tới. Tổ đặc công đám người nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể lý giải được hành động này. Như thế cách xa lực lượng so sánh, chẳng lẽ không hẳn là theo thành mà thủ sao? Cho dù là chưa hề cũng rất tin tưởng thần linh Quảng Nguyên đạo trưởng, tại thời khắc này cũng có chút xem không hiểu. Mặc dù ham trận doanh nhìn chính là bách chiến chi sư, nhưng số lượng thật sự là quá ít, rất dễ dàng liền bao phủ tại quỷ quân triều cường bên trong. Làm tốt trợ giúp thành hoàng phủ chuẩn bị. Diệp Đình mặc dù nội tâm cũng không hiểu, nhưng cũng không ảnh hưởng nàng làm ra bố trí. Hiện tại tình huống đã rất rõ lãng, không quản thành hoàng phủ đầu nhập bao nhiêu binh lực, bọn hắn cũng chỉ có thể phối hợp. Chỉ có theo sát thần linh bước chân, mới có sinh cơ. Thành hoàng lao ra phái binh đi ra. Đó chính là địa phủ sĩ tốt sao. Hảo hảo hùng tráng A. Hùng tráng về hùng tráng, thế nhưng là số lượng cũng quá thiếu đi A. Nô thị đám dân thành thị, bất kể là ở nhà, vẫn là tại miếu thành hoàng, tại thời khắc này, toàn bộ thông qua điện thoại quan sát đến tình huống. Không chỉ là nô thị, cái khác 311 tòa thành thị cũng là đồng dạng. Các đại diễn đàn, video trang web, cũng có người phát trực tiếp. Xong, tam xuyên thị xong đời, ác quỷ trực tiếp đột tiến tới. Lục Liêu thành cũng xong rồi. Bạch Hà thành cũng mất, video đầu nguồn cũng đoán mất, phát trực tiếp lão ca khả năng đã chết. Ban đầu, toàn bộ mạng cũng đang chăm chú, mưa đạn đánh không ngừng. Hoặc là kêu rên, hoặc là cổ động. Nhưng giờ khắc này, tất cả đều là trầm mặc. Rõ ràng có nhiều người như vậy chú ý, nhưng không ai nói chuyện. Phần lớn người, đã nhìn không được. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, liền đã có thành thị rơi vào. Ác quỷ tàn nhẫn vô cùng, bọn hắn là không phải xâm lược, mà là tàn sát, vừa mới vào thành, liền giơ lên đồ đao. Toàn bộ mạng yên tĩnh. Rất nhiều người thở dài một tiếng, tắt đi điện thoại. Còn có người im ắng rơi lệ. Thế giới tận thế thật muốn đến rồi. Tất cả mọi người bi ai nhận đồng một điểm. Không có hy vọng. Nhưng ngay tại cái này thời điểm, đồng nhiên ở giữa, có một nhóm mới mẻ mưa đạn, tại các lớn phòng phát trực tiếp đánh. Một đôi thiết mời, tại các đại diễn đàn cùng mọc lên như nấm đồng dạng xông ra. Mau nhìn Ngô thị. Các huynh đệ đừng khóc, mau nhìn Ngô thị a. Ngô thị bên kia có lớn tình huống. Bọn hắn nói tới nội dung, cũng rất nhất trí. Ngô thị. Đây là một cái cũng không nổi danh thành thị. Còn trực tuyến dân mạng, có một bộ phận sinh ra hiếu kỳ, ấn mở Ngô thị phòng phát trực tiếp. Còn có một bộ phận, lòng như cho nguội, đối với cái gì cũng không làm sao có hứng nổi. Ấn mở phòng phát trực tiếp người, rất nhanh liền thấy được Ngô thị khác biệt. Ừm. Ngô thị còn không có bị xâm lấn. Bọn hắn hiếu kỳ phát ra mưa đạn. Không phải là không có bị xâm lấn, mà là bị thành hoàng gia chặn. Nguyên bản ngay ở chỗ này dân mạng, vội vàng phát ra mưa đạn. Cái gì đồ chơi? Thành hoàng gia. Mới tới mọi người cũng ngộng. Các ngươi ánh mắt đâu? Nhanh đi xem a, giữa không trung tung bay, không phải liền là thần linh sao? Trải qua mưa đạn nhắc nhở, những này dân mạng, đem ánh mắt rời đi qua. Quả nhiên, liền thấy trên bầu trời tung bay thành hoàng phủ trúc quan. Tại bọn hắn phía sau, chính là thành hoàng phủ trùng thiên kim quang. Kim quang kia một điểm điểm khuếch tán, theo các thần linh dẫn đạo, biến thành bao trùm toàn bộ Ngô thị lồng ánh sáng màu vàng. Thành hoàng phủ đối với một cái thành thị lớn nhất chức trách, chính là thủ hộ. Mỗi một cái thành hoàng phủ, đều mang một cái trận pháp. Bây giờ, trận pháp phát động, che lại Ngô thị. Ta thiên, thật sự là thần tiên A. Ta nhớ ra rồi, vài ngày trước liền có người nói Ngô thị có thần tiên hạ phàm, nhưng ta cảm thấy là nghỉ ngơi tin tức, trực tiếp liền tắt. Tiên thần hạ phàm, đến cứu vớt thế gian sao? Ta là tin Phật, ta liền biết rõ Phật tổ sẽ không vứt bỏ ta. Đi ngươi đại gia Phật tổ, ngươi trợn đại nhãn tình nhìn xem, những thần linh này đều là địa phủ, nào có đầu trọc. Một sóng lớn lưu lượng, tràn vào Ngô thị phòng phát trực tiếp. Chính như Hạ Định Bang đoán trước như thế. Làm hai nạn hoàn toàn buộc phát thời điểm, Ngô thị khả năng chính là trong tuyệt vọng kia một vệt ánh sáng. Giữ vững cái này một vệt ánh sáng, mọi người mới sẽ không hoàn toàn từ bỏ. Giờ phút này, vạn chúng chú mục, chú ý Ngô thị tình huống. Xem, kia là thành hoàng phủ Âm Dương Ti Ti chủ đại nhân, tự mình dẫn 700 phủ vệ, tiến đến sông trận. Có mưa đạn giải thích lấy hiện tại tình huống. 700 đối với 10 vạn. Có thể làm sao? Tất cả mọi người, cũng nắm nuốt một cái mồ hôi, khẩn trương nhìn xem. 700 đối với 10 vạn. Chê cười. Ha ha ha, không nghĩ tới Ngô thị thế mà thật là có cái gọi là địa phủ, bất quá bọn hắn liền chút người này, thế mà không nuốt ở trong mai rùa phòng thủ, thế mà còn dám sông trận. Ú cơ quỷ tướng khinh miệt cười to. Những này địa phủ thần linh thực lực thế nào nàng cũng không biết rõ, nhưng đầu óc nhất định không tốt. Như thế cách xa đối cục, bọn hắn cũng dám đón. Xem ra địa phủ không gì hơn cái này, là ta quá lo lắng. May trắng quỷ tướng lắc đầu, nới lỏng một khẩu khí đồng thời, lại có chút thất vọng. Địa phủ liền cái này. Thật sự là hưởng công hắn tự mình bồi tiếp vũ cơ đến đây. Các con, đem cái này mấy trăm không sợ chết ăn hết, sau đó đánh vỡ Ngô thị mai rùa, khắc khắc. Đến thời điểm ta cho phép các ngươi tùy ý giết chóc. Không cầu hoa tươi. Ú cơ quỷ tướng tay chỉ hãm trận doanh, từ tốn nói. Ô hô. Quỷ quân gào thét, hưng phấn vọt tới. Bọn hắn tựa như là một ngọn núi, một tòa biển. Có can đảm ngăn cản hãm trận doanh, tất nhiên muốn bị bọn hắn nghiền nát. Nhìn xem phát cuồng quỷ binh, Diệp Cảnh trong mắt chiến ý càng thêm nồng đậm. Quân địch 10 vạn, quân ta 700, trừ tướng hai phải sợ. Hãm trận doanh bọn cùng nhau khẽ quát một tiếng. Không sợ. Bọn hắn thần sắc kiên định, phảng phất thế gian không có cái gì có thể để cho bọn hắn dao động. Đừng nói là 10 vạn, chính là 100 vạn, ngàn vạn, lại như thế nào? Rất tốt, sĩ khí có thể dùng. Diệp Cảnh Trường kiếm chỉ hướng Ú cơ quỷ tướng. Nàng này tung bay ở không trung, hết sức chói mắt. Mục tiêu trong quân địch quân, tiến lên, chu sát quỷ tướng. Hãm trận doanh 700 người, phát ra vạn người la lên tiếng sấm nổ. Ừm. Đại quân thúc đẩy, so sánh như biển đồng dạng quỷ quân. Bọn hắn nhiều nhất chỉ là dòng suối. Nhưng là hai hai va chạm kết quả, lại làm cho người thất kinh thất sắc. Lúc đầu công kích hãm trận doanh, trong tay trường kích quét ngang, tiến lên quỷ quân liền hôi phi yên diệt. Vừa mới va chạm, ngược lại là số lượng càng nhiều một phương, bày biện ra xu thế không địch lại. Một màn này, không vượt ra ngoài Diệp Cảnh đoán trước. Hai quân giao chiến, số lượng tất nhiên trọng yếu, nhưng cũng không người đại biểu nhiều một phương, liền nhất định thắng lợi. Mục Giã chi chiến, Khương Tử Nha xuất quân 5 vạn. Đại phá thương quân 17 vạn. Cự Lộc chi chiến, Tây Sở bá vương Hàng Vũ, mang giáp nhị 10 vạn, quét ngang Tần quân 40 vạn. Bà Dương Hồ chi chiến, Chu Nguyên Chương dùng ít được nhiều, tiêu diệt Trần Hữu Lượng 60 vạn đại quân, thắng được quốc vận. Phi Thủy chi chiến, Tạ Huyền tỷ lệ 5 vạn Bắc phủ quân, đánh tan tiền Tần 100 vạn đại quân. Như thế đủ loại, đều mang cho Diệp Cảnh lòng tin. 10 vạn quỷ quân, bất quá là gà đất chó sành, chỉ cần Chu Sắt dẫn đầu quỷ tướng, lỏng lẻo quỷ quân tất nhiên không chiến tự tan. 700 hãm trận doanh, tựa như là một cái mũi tên, xuyên thẳng quỷ quân trái tim khu vực. Thoáng qua ở giữa, đột tiến vài trăm mét. Nhìn xem bọn hắn công kích phương hướng, Ú cơ lông mày quét qua, hẹp dài con ngươi bên trong bắn ra hai đạo lênh quang. Cái này mấy trăm nhỏ bọ chét, vậy mà hướng về phía ta đến rồi. Canh ba đến, hôm nay ta xin phép nghỉ ở nhà gõ chữ, sẽ đổi mới chương 10. Từ giữa trưa 12 giờ bắt đầu, một mực hơn đến đêm muộn 12 giờ. Lên khung về sau, mỗi ngày 6 chương. Đồng thời mỗi một chương số lượng từ đều sẽ so sánh với cái trước nhiều mấy trăm, mặt khác, một khi ta nghỉ ngơi ở nhà, cũng sẽ tăng thêm. Khả năng có người cảm thấy dạng này cũng chậm, nhưng ăn ngay nói thật, đây đã là ta cố gắng lớn nhất, tạ ơn tất cả đặt mua huynh đệ. Chương tiếp theo sau một giờ. Đinh. Chương 71, 700 phá 10 vạn. Xem ra người ta là muốn bắt giặc trước bắt vua đâu. May trắng quỷ tướng khoanh tay, danh manh nói. Có muốn hay không ta hỗ trợ? Không cần. Ú cơ quỷ tướng không chút do dự nói. Nàng giống như mày trắng quỷ tướng không hợp nhau rất lâu, nếu là cầu hắn hỗ trợ, chẳng phải là tương đương tự mình cúi đầu. Chỉ bằng bọn hắn, cũng nghĩ giết tới nơi này, thật sự là si tâm vọng tưởng. Ú cơ quỷ tướng tiến lên trước một bước, trên người nàng, trong lúc đó phóng xuất ra đen như mực quang mang. Các con, đem bọn hắn vây quanh. Nàng dứt khoát cũng không phân binh, đem những cái kia đã vọt tới Ngô thị biên giới ác quỷ cũng triệu trở về, tiền hậu giáp kích, giống như là một cái tối say, đem hãm trận doanh nghiền nát. Ừm. Quỷ quân lui, nhóm chúng ta phải trang trợ giúp ti chủ đại nhân. Gông xiềng tướng quân lúc đầu đều đã chuẩn bị xuất thủ, kết quả quỷ quân đột nhiên triệt thoái phía sau, ngược lại để bọn hắn chuẩn bị thất bại. Không cần. Đôi chín linh tạ công trong mắt tràn đầy tự tin. Đại nhân có dũng khí xuất quân giết ra, tự nhiên có nắm chắc tất thắng, chư vị không cần quan tâm, bảo vệ tốt nô thị, tính đẳng đại nhân tin vui liền có thể. Thanh hoàng phủ lâm thần, đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích tí nào. Ngược lại để chính thức người cũng có chút kinh ngạc. Bọn hắn không có chút nào lo lắng sao. Quảng Nguyên đạo trưởng tự lẩm bẩm. Đây chính là 700 đối với 10 vạn A. Sau đó một giây sau, hắn liền thấy trung tâm chiến trường tình huống. Tất cả ác quỷ, tranh nhau chen lấn hướng phía hãm trận doanh vọt tới. Sau đó, lại từng mảnh biến mất. Không sai, chính là biến mất. Vừa mới tiếp cận, hãm trận doanh trường kích quét qua, liền trực tiếp đem bọn hắn xóa bỏ. 700 hãm trận doanh, thật giống như không biết rõ mỏi mệt người máy, trong mắt tràn đầy bình tĩnh, mỗi một kích quét ra, cũng tất nhiên muốn chu sát mấy cái ác quỷ. Theo từ phía bốn phương tám hướng đồng thời đánh tới ác quỷ, chừng mấy ngàn. Nhưng cứ như vậy, bị quét sạch sành sanh. Mắt trần có thể thấy, trung tâm chiến trường xuất hiện một mảnh khu vực chân không. Hãm trận doanh thừa cơ đi tới mấy chục bước. Đây chính là địa phủ tinh nhuệ sao. Chỗ có chú ý lấy trận chiến tranh này người đều mở to hai mắt nhìn, nhận lấy rung động. Vũ khí lạnh thời đại sớm đã đi qua. Nhưng là cái này một đội cầm trong tay trường kích hãm trận doanh, nhưng lại làm cho bọn họ cảm nhận được không giống với vũ khí nóng thời đại kinh khủng lực sát thương. Nó nhanh như gió, nó tự như rừng, xâm lướt như lửa, bất động như sơn, khó biết như âm, động như sấm chấn. Đáng chết. Ưu cơ quỷ tướng sắc mặt khó coi. Mặc dù nàng không thèm để ý những này cấp thấp ác quỷ chết sống, nhưng là trơ mắt nhìn thấy bộ hạ mình bị tàn sát, mặt nàng mặt vẫn là nhịn không được rồi. Cấp thấp ác quỷ lui ra, lệ quỷ lên. Nàng bén nhọn thanh âm truyền khắp toàn quân. Trọn vẹn mấy ngàn lệ quỷ, gào thét xông ra. Bọn hắn mới là quỷ quân bên trong chân chính tinh nhuệ. Lệ quỷ đến rồi. Diệp Đinh ngừng thở, trong lòng bàn tay lau một vệt mồ hôi. Từ quỷ khí khôi phục thời đại đến, mảnh này trên đất, cho tới bây giờ chưa từng xảy ra lớn như thế quy mô hỗn chiến. Xông vào trận địa ý chí. Tất cả hãm trận doanh ngóc đầu lên, một tiếng trầm thấp gào thét. Giống. Lúc trước xuất hiện qua mãnh hổ chiến hồn lại lần nữa xuất hiện. Trên trán màu máu chữ vương chiếu sáng rạng rỡ. To lớn mãnh hổ như là một tòa núi nhỏ, đồng nhiên ngẩng đầu lên, hướng phía phía trước một tiếng hổ gầm. Hướng về phía gần phía trước mấy chục con lệ quỷ, trực tiếp liền biến thành cho tàn. Chiến hồn hoành không, nó cái đuôi, nanh vuốt, lực sát thương cũng cực mạnh. Lệ quỷ vọt tới, lại bị bọn hắn quét bay ra ngoài. Chiến hồn, chi này âm binh thế mà ngưng tụ chiến hồn, khó trách chỉ là 700 liền có dũng khí xông trận. Mày trắng quỷ tướng khó có thể tin nói. Ngưng tụ chiến hồn lại như thế nào? Hôm nay bọn hắn tất cả đều phải chết. Ưu cơ quỷ tướng đã thực sự tức giận, vung tay lên đem mấy trăm con ác quỷ ném đến phía trước. Các ngươi bọn này ngu xuẩn, tránh đi chiến hồn, đi tập kích bọn họ quân trận. Bọn lệ quỷ thu được chỉ lệnh. Sợ hãi nhìn thoáng qua chiến hồn, lưu bộ phận quân lấy, còn lại lệ quỷ, thì là nhào về phía trong trận. Bọn chúng đến tấn mãnh, hãm trận doanh trường kích không kịp ngăn cản, thế là rút ra yêu đao, hợp thành một cái hình tròn trận, một bên chém giết, một bên hướng về phía trước. Từ đầu tới đuôi, Diệp Cảnh cũng tại quân trận trung tâm. Hắn không có lấy ra. Còn có một ngàn bước, tiếp tục hướng phía trước. Ánh mắt của hắn như điện, ngón tay gắt gao nắm lấy chuôi kiếm. Ừm. Hãm trận doanh lớn tiếng hô ứng, cùng lệ quỷ kịch chiến. Một bên chiến, một bên đẩy tới. Mắt thấy bọn hắn thế mà còn có thể tiến lên, ưu cơ quỷ tướng nổi giận, ra lệnh một tiếng, tất cả ác quỷ cũng đều nhào tới. Giống. Chiến hồn cái chán huyết hồng sắc vương chữ càng thêm tươi đẹp, một cỗ huyết quang lan tràn đi ra, đem chọn cái lộng lây đại hổ nhuộm thành huyết hồng. Nó chủ động xuất kích, nhào vào quỷ quân bên trong, lợi chảo đảo qua, mấy trăm ác quỷ tiêu tán. Diệp Cảnh vẫn không có lấy ra. Còn có 800 bước. Hắn yên lặng tính toán. Tới gần. Đã tới gần. Tất cả quỷ quân đỏ mắt, bọn chúng liều lính xông tới. Nhìn, giống như là bọn chúng là liều mạng một phương. Trên thực tế, đây là bởi vì có quỷ tướng áp trận duyên cớ, bọn chúng không dám lui. Nếu là không có quỷ tướng, những này ác quỷ, đã sớm trốn mất, ai nguyện ý cùng hung thần ác sát đồng dạng hãm trận doanh chém giết. Áp lực càng lúc càng lớn, hãm trận doanh chặt chẽ trận doanh, cũng có nhiều hứa tùng tán. Nhưng cái này không sao, quân địch cũng không phải là cái gì tinh nhuệ, chỉ là một chút quân lính tản mạn thôi. Bọn hắn căn bản bắt không được sơ hở. Hãm trận doanh tại khi còn sống, liền chuyên môn đánh ác cầm, bây giờ phen này chém giết, kích phát ra bọn hắn hung tính. Bọn hắn đôi mắt như là đèn lồng, yếu ớt quỷ hỏa nhảy vọt, trên thân chiến giáp tản mát ra tùm hắc khí, trường đao trong tay đã dần dần biến thành màu máu. Giết! Viên trận bỗng nhiên biến hóa, biến thành hình mũi khoan trận, hiện lên phòng thủ chi thế hãm trận doanh, đột nhiên biến thủ làm công. Sự biến đổi này trận, những này lỏng lẻo quỷ quân căn bản cũng không có dự liệu được. Đương sự tình phát sinh về sau, bọn hắn cũng không biết rõ cái kia ứng đối ra sao. Chắp tay trạng thái bỗng nhiên biến hóa, rất nhiều quỷ vật căn bản chưa kịp phản ứng, trong khoảng thời gian ngắn có chút chân tay luống cuống. Mà đây đối với hãm trận doanh tới nói đã đầy đủ. Hình mũi khoan trận trực tiếp vỡ ra một cái lỗ hổng, hãm trận doanh tựa như là bỗng nhiên đục đi vào 500 bước. Binh vô thường thế, nước vô thường hình, hai quân đối chọi, thường thường một điểm biến hóa liền có thể lan tràn đến toàn cục. Đây cũng là vì sao cổ đại hành quân đánh trận có thống binh chi tài tướng lĩnh trọng yếu như vậy nguyên nhân. Ú Cơ là quỷ tướng, nhưng lại không hiểu binh pháp, nàng chỗ nào liệu đến hãm trận doanh còn có thể đột nhiên biến trận. Cho dù là nàng hô phá cuống họng, cũng chỉ có thể nhìn xem trận hình một bại ngàn dặm, hãm trận doanh giết tới dưới mí mắt. Mà Diệp Cảnh chờ chính là cái này cơ hội. Trong tay chém quỷ kiếm thiểm qua một vòng ô quang, Diệp Cảnh nhảy lên một cái, vượt qua 300 bước, kiếm quang như tấm lụa, trực tiếp bắn về phía U Cơ quỷ tướng. Vô sỉ, vậy mà đánh lén. U Cơ quỷ tướng giận dữ, một kiếm này đánh xuyên cánh tay nàng, nhường nàng nhận lấy thương tích. Đánh lén. Ngươi cũng quá cất nhắc ngươi, bản quan là ngươi sợ ngươi thấy tình thế không ổn, thừa cơ đào tẩu, lúc này mới chờ cơ hội, nhất kích tất sát. Diệp Cảnh cười lạnh liên tục, toàn bộ khí thế phóng thích, vậy mà đem chúng quanh quỷ vật bức lui mấy chục mét. Nghiệt trướng, cho bản quan chết đi. Trường kiếm lại ngón tay, Diệp Cảnh sát cơ lộ ra. Một kiếm này, tất phải giết. Chương 72, Đại Phát Thần Uy, Liên. Diệp Cảnh sát tâm đã định. Lại không nói U Cơ quỷ tướng dám can đảm đến phạm nô thị, liền hôm nay những này quỷ vật sở tạo thành sát kiếp, liền nhường hắn lên cơn giận dữ. Diệp Cảnh dưới chân phảng phất có bậc thang, 10 bậc mà lên, mỗi một bước bước ra, khí thế cũng càng tăng lên một điểm. Nhất là hắn lại tu thần đạo, lại tu người nói, 22 tăng theo cấp số cộng, càng thêm đáng sợ. Đáng chết, chẳng lẽ còn thật có địa phủ thần linh tồn tại sao? U Cơ cùng Diệp Cảnh giao thủ, bất quá một lát, liền hiển lộ ra bại tướng. Không chỉ là Diệp Cảnh thực lực mạnh hơn hắn, cũng bởi vì Diệp Cảnh quan phục. Hắn người mặc thất phẩm vân vân quan phục, đối với quỷ vật áp chế lực hiện lên cấp số nhân tăng trưởng. U Cơ cùng Diệp Cảnh giao thủ thời điểm, bị quan uy chô áp chế, một thân thực lực, nhiều nhất phát huy ra 6 thành. Thế thì còn đánh như thế nào? Quả thực là khi dễ quỷ a. U Cơ trong lòng dâng lên sợ hãi, chẳng lẽ nói trên thế giới thật tồn tại địa phủ sao? Vì sao người này vậy mà uy thế nặng như vậy, vậy mà nhường nàng ẩn ẩn muốn túi đầu cong xuống? Nếu là thần linh tồn tại ở thế gian ở giữa, bọn hắn những này quỷ vật lại cái kiếp như thế nào tự xử? Trong lúc nhất thời, quá nhiều suy nghĩ trong lòng nàng hiện lên. Cùng bản quan giao chiến, lại còn có dũng khí phân tâm, muốn chết. Diệp Cảnh trong tay chém quỷ kiếm vù vù, tựa hồ cũng vì vậy mà phẫn nộ. Một kiếm chém ra, kiếm quang bên trong ẩn ẩn truyền đến quỷ vật gào thét thanh âm. Chém quỷ, mỗi một lần chém quỷ kiếm, quá trình luyện chế cũng vô cùng đơn giản, chọn một kiếm thai, không ngừng chém quỷ. Dần dà, liền trở thành chém quỷ kiếm. Quỷ vật kia gào thét, tại U Cơ nghe tới, tựa như là giết gà dọa khỉ. Nàng phảng phất thấy được tự mình kết quả. Ta có thể hay không cũng bị chạm dưới kiếm? Ta có thể hay không cũng sẽ tại kiếm quang bên trong gào thét? Nàng cảm giác được vô cùng phí sức, cùng Diệp Cảnh gian nan đối kháng. Mau tới giúp ta. Nàng hô to một tiếng, mấy trăm lệ quỷ bay tới. Cái gì a miêu a cẩu, cũng dám ở bản quan trước mặt dương oai. Diệp Cảnh ngón trỏ gảy nhẹ thân kiếm. Keng, keng, keng. Ba tiếng trong trẻo kiếm ngân vang tiếng vang lên, ngay sau đó, vô số kiếm ảnh bay ra, vạch ra đầy trời ô quang, hướng phía bọn này lệ quỷ xé rách mà đi. Lệ quỷ bị kêu gọi mà đến, lại tại đối mặt kiếm ảnh thời điểm, cảm giác được chí mạng hung hiểm. Cho dù là quỷ tướng mệnh lệnh, bọn hắn cũng không để ý tới, xoay người, liền muốn rời khỏi nơi thị phi. Nhưng mà bọn hắn đến dễ dàng, muốn đi cũng không có đơn giản như vậy. Kiếm ảnh trung điệp, như là như giỏi trong xương, đuổi theo bọn hắn mà đi. Đừng có giết ta. Thần linh đại nhân, ta sai rồi, ta mong muốn quy hàng địa phủ. Ta vốn là quỷ tốt, ta muốn đầu thai. Lệ quỷ nhao nhao cầu xin tha thứ, bọn hắn vô cùng hối hận lẫn vào trận chiến tranh này. Nhưng mà Diệp Cảnh căn bản là không để ý tới. Tâm hắn lạnh lẽo cứng rắn như sắt, kiếm ảnh lấp lóe như là cắt cỏ, đem mấy trăm lệ quỷ diệt sát. Hắn lại lần nữa vung kiếm, màu đen kiếm quang như đồng du long. Một kiếm chém ra, U Cơ thân thể cơ hồ cũng bị chém thành hai nửa. Thân thể nàng hư ảo rất nhiều, sắc mặt trắng bệch, giữ tợn vết kiếm phá vỡ nàng mềm mại trang phục, lộ ra một tầng để cho người ta buồn nôn vỏ khô. mấy hơi thở ở giữa, nàng liền khôi phục nguyên bản bộ dáng. Không có tầng này mặt nạ, nguyên bản mị lực 10 phần mỹ tiểu nương, cũng liền biến thành một cái giả mua lại ghê tởm lao hầu. Mây trắng, ngươi còn không xuất thủ, thật chẳng lẽ muốn nhìn ta chết sao? Ú cơ giống to, trong thanh âm tràn ngập hoảng sợ cùng phẫn nộ. Nàng lúc đầu kháng cự xin giúp đỡ mây trắng, nhưng dưới mắt thật đến sinh tử tồn vong thời điểm, lại không mở miệng, chẳng lẽ chết tại dưới kiếm sao? Cho nên nàng bất chấp mặt mũi, lập tức cầu cứu. Đến rồi. Mây trắng quỷ tướng bản tại vây xem, gặp Diệp Cảnh lợi hại như thế, trong lòng đang suy tư. Tự mình là chiến vẫn là lui. Nhưng bây giờ ưu cơ trao đổi, hắn suy nghĩ một chút, nghĩ đến tự mình là dẫn quỷ vương chi mệnh mà đến, nếu là thấy chết không cứu, truyền đến quỷ vương nơi đó, chỉ sợ là tự mình cũng là đường chết một cái. Cùng nó dạng này, chẳng bằng cứu được ưu cơ, từ bỏ tiến đánh nô thị. Chạy trước lại nói. Ưu cơ, người ta hợp lực, đem hắn bước lui, sau đó thừa cơ rời đi. Mây trắng không có chút nào chiến ý, chỉ muốn cứu được ưu cơ rời đi. Ánh mắt hắn không ngủ, biết rõ Diệp Cảnh cực kỳ cường hãn, thuận tiện là bọn hắn hợp lực, cũng không thể chiến thắng. Đánh không lại, tự nhiên là muốn bỏ chạy. Các ngươi hôm nay ai cũng đừng nghĩ đi. Diệp Cảnh kiếm quang một vòng, trực tiếp đem mày trắng cũng hoạch tại dưới kiếm. Hắn lấy một địch hai, đem bọn hắn đánh cho liên tiếp lui về phía sau. Âm dương bút. Diệp Cảnh lật bàn tay một cái, âm dương bút xuất hiện trong lòng bàn tay. Chỉ thấy được hắn trong hư không nhất bút nhất họa, phát họa ra một cái dương chữ. Vâng anh.